Chương 223, đi nói cho chúng ta biết những cái kia tân bằng hữu, để bọn hắn giúp ta một vấn đề nhỏ. Chương 223, đi nói cho chúng ta biết những cái kia tân bằng hữu, để bọn hắn giúp ta một vấn đề nhỏ. Đợi dập đầu xong về sau, Vương Viên Ngoại trong mắt mang theo hơi nước, thanh âm có chút nước nở nói, "Nhi à, cũng có ngày, nói không chừng vị kia sẽ ngựa đạp Ngọc Kinh, báo thủ cho ngươi." Một bên khác, lại bộ một gian vắng vẻ công phòng bên trong, ngồi 10 năm ghẻ lạnh lý chủ sự, chính chết lặng sửa sang lấy phát vàng hồ sơ. Cùng hắn quan hệ quen biết hộ bộ chủ sự đột nhiên đến thăm, tiến đến hắn bên cạnh nói, "Lão Lý, trước không đội sống, có thiên đại hảo sự, mau theo ta đi." Lý chủ sự phiền muốn nói, "Ta có thể có cái gì thiên đại hảo sự, liền tính toán có, cũng chờ ta làm xong lại nói. Thượng quan muốn ta hôm nay nhất định phải chỉnh lý xong những thứ này hồ sơ." "Ngươi chớ hồ đồ." Cái này hộ bộ chủ sự thấp giọng nói, "Nhà ta thượng thư đại nhân bảo ngươi, đi mau." Câu nói này vừa ra, Lý chủ sự thụ sủng nhược kinh, hoảng hốt nói, "Chỉ thượng thư gọi ta." "Thật giả? Ta sao có thể lừa ngươi, theo ta đi chính là." Lý chủ sự chờ mong lại bất an đi theo sát. Hộ bộ, thượng thư giá trị phòng bên trong. Trì Văn Bắc nhìn lấy câu nệ lại tiểu thụy Lý chủ sự, không có nửa câu nói nhảm, nói thẳng, "Lý chủ sự, tại lại bộ chỗ này có chút khuất tài à?" Lý chủ sự cười khổ một tiếng nói, "Hạ quan vô năng, để thượng thư đại nhân chê cười." Trì Văn Bắc trực tiếp đưa tới một phần sổ sách, ngay thẳng nói, "Không phải ngươi vô năng, là không có cơ hội. Nơi này có một cuộc làm ăn, ngươi tới làm. Làm thành, lợi nhuận đầy đủ cho ngươi đi nhà người thượng quan chỗ đó đi vòng một chút. Cuối năm kiểm tra đánh giá, có lẽ có thể có cái ưu chữ." Lý chủ sự mở ra sổ sách tay đều đang run rẩy. Thiên đại hảo sự không phải là thiên đại tai họa a? Có chút chỉ thượng thư không dánh làm sự tình, tìm hắn đến có nổi sao? Lợi nhuận khẳng định là vô cùng lớn, nhưng lấy được tiền này, chuẩn bị thượng quan về sau, thăng lên quan. Quan này, hắn có thể ngồi mấy ngày. Thậm chí nói, hắn có thể cầm tới số tiền kia sao? Nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Nghĩ tới đây, Lý chủ sự đầy mắt bi thương. Nhớ năm đó, hắn cũng là thập lý bát hương tài tuấn, có thể nhập kinh, làm quan. Hả? Chính đang nhớ lại quá khứ Lý chủ sự, thấy rõ sổ sách phía trên viết đồ vật về sau, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Phía trên kia liệt kê, tất cả đều là kiểu mới nông cụ tại xung quanh châu phủ tiêu thụ con đường cùng dự đoán lợi nhuận. Thật sự là không có chút nào mạo hiểm, hợp lý hợp quy, hợp tình hợp pháp, lại tràn ngập tiền tài hơi tiền, lại làm cho người muốn ngừng mà không được hảo sinh ý a. Không, không đúng. Thế này sao lại là sinh ý, đây rõ ràng là một đầu thông thiên bậc thang. Hắn phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm nước nở nói, "Đại nhân, đại nhân dịu dắt tri ân. Hạ quan, hạ quan suốt đời khó quên." Trì Văn Bắc nhìn lấy cái này một màn, hiền lành cười nói, "Không cần như thế, nhanh lên nhanh lên. Bản quan chỉ là nhìn khó lường nhân tài bị mai một, lại nhanh đi chuẩn bị, bản quan chờ ngươi quan bảo đổi phi thời điểm." "Đúng, phía dưới quan định thật tốt nỗ lực, định công phụ đại nhân vung trồng." Lý chủ sự không lại giao tình, phát ra từ đáy lòng nói ra câu nói này về sau, liền tốc độ trầm ổn, ý chí kiên định rời đi. Trì Văn Bắc nhấp một ngụm trà, sâu xa nói, "Là một nhân tài, cũng là trọng tình nghĩa. Chỉ cần chuẩn bị đúng chỗ, trong ngắn hạn thăng cái lại bộ ngũ phẩm phía dưới chức vị quan trọng không nói chơi. Muốn hay không dẫn tiến cho điện hạ nhìn một chút, nhìn muốn không để hắn lại hướng lên đi một chút." Thậm chí, Trì Văn Bắc một ngày này phía dưới giá trị, vừa tới trước phủ xuống xe ngựa, liền nhìn thấy nơi xa có người trẻ tuổi. Hắn nghĩ tới đối phương là một cái một lòng muốn bảo Vũ Lâm vệ lại phi tiêu phương pháp, ra môn có chút xuống dốc đem cửa thứ xuất tử đệ. Lập tức phái người đem đối phương gọi vào trước mặt, không chờ đối phương mở miệng hành lễ, liền trực tiếp hỏi, "Trương gia tiểu tử, ta nhớ được ngươi muốn rất muốn mặc vào cái kia thân phi ngư phục." Cha là ngũ phẩm tướng quân Trương gia tiểu tử Trương Thiên Dương, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng gật đầu nói, "Thế bá, tiểu tử nghĩ, Nam Mộng cũng nhớ." Trì Văn Bắc hiền lành cười, vươn tay vô vô bả vai của đối phương nói, "Tốt, ngươi giúp ta đem một nhóm hàng an an ổn ổn đưa đến phía Bắc quân trấn. Trở về, ta bảo vệ ngươi một cái Vũ Lâm vệ giáo uy thiếu." Trương Thiên Dương nhất thời đỏ mắt, hương phấn quét ra miệng, vỗ ngực bảo đảm nói, "Thế ba yên tâm, tuyệt đối hoàn thành. Ngài liền đợi đến tiểu tử trở về, để cho ta làm Vũ Lâm vệ giáo uy đi." Trì Văn Bắc hòa ái vuốt ve tròm râu nói, "Ha ha ha, tốt, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Thế ba chờ ngươi, lại đi về nhà, sau đó có người tìm ngươi, nói cho ngươi như thế nào làm." "Đúng, thế bá, ta cái này liền về nhà chờ lấy." Trương Thiên Dương một ôm quyền không người, như gió chạy trở về nhà. Ngắn ngủi mấy ngày, kinh thành dường như biến thiên. Một tấm lấy hộ bộ thượng thư Trì Văn Bắc vì bên ngoài thương gia, lấy vô số cái tiền tam vương viên ngoại lý chủ sự vì tiết điểm lưới lớn, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động trải rộng ra. Những cái kia nguyên bản bị lão bài thế gia cùng truyền thống thế lực ép tới thở không nổi trung tiểu thương nhân, hàn môn quan viên, dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong nháy mắt tỏa ra kinh người sức sống. Tiền tài, lấy trước nay chưa có tư thái, đường hoàng trở thành đả thông hết thể khớp nối chìa khóa. Lợi ích, sau đó, để buộc chặt tất cả mọi người vững chắc nhất dây thừng. Vô số trước đó tại kinh thành không có chút nào tồn tại cảm giác tân quý như nấm mọc sau mưa mang giống như ló đầu ra tới. Bọn hắn có lẽ quan vị không cao, có lẽ tài lực còn thấp, nhưng bọn hắn số lượng đông đảo, như là kiến hôi trải rộng tại triều đường cùng phố phường mỗi khắp ngóc ngách. Bọn hắn đối vị kia xuất thủ xa xỉ, hóa đá thành vàng Trì Thượng Thư cảm động đến rơi nước mắt. Càng đối Trì Thượng Thư sau lưng vị kia chưa bao giờ lộ diện, lại nắm trong tay đây hết thảy thần bí đông gia tràn đầy vô hạn kính sợ cùng mơ màng. Bọn hắn, một cách tự nhiên, trở thành cái này tấm lưới lớn phía trên trung thành nhất, cũng điên cuồng nhất người ủng hộ. Sở Hưu, dùng hắn nam hiểu nhất, cũng là phương thức trực tiếp nhất. Bất động thanh sắc, tại tất cả mọi người dưới mí mắt, dùng tiền, đập ra thuộc về chính mình đệ tam cực thế lực. U Minh Điện. U ám trong cung điện, Sở Hưu nghe U Thất báo cáo, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia ôm nhũ bộ dáng tiểu tụy. Điện hạ, Trì Văn Bắc động tác rất nhanh. Kinh thành vượt qua 6 thành trung tiểu thương hành, cùng gần trăm tên thất phẩm trở xuống quan biên, đều đã bị hắn dùng các loại phương thức đặt vào nông hưng xã lợi ích trong lưới. Hàng của chúng ta lượng đi rất lớn, chính chúng ta Thiên Công Phường sản lượng theo không kịp nhu cầu, vật tài liệu cũng chỉ có thể lại cung cấp 3 ngày. Ngoài ra, năm liên hội bên kia đã loạn, nguồn cung cấp của bọn họ bị chúng ta giá cao cắt đứt, rất nhiều hợp tác nhiều năm cửa hàng cũng bắt đầu phản chiến. Ừm. Sở Hưu nhẹ nhàng lên tiếng, đầu ngón tay tại một tấm mới vẽ trên bản vẽ sẽ qua, nhàn nhạt phân phó nói cho Trì Văn Bắc, tiền tiếp tục vùng. Nhưng là, những người này cũng phải cử đi điểm dục tràng. U Thất thân ảnh chậm rãi chỗ ngoặt xuống dưới, hạ thấp người ôm quyền chờ đợi lấy Sở Hưu chỉ lệnh. Sở Hưu ngẩng đầu, mặt tái nhợt phía trên lộ ra một vẻ tinh khiết đủ cười, nhẹ nói, Lâm đại nguyên soái Huyền Giáp Kỵ cũng sắp đến a. Đi nói cho chúng ta biết những cái kia tân bằng hưu, để bọn hắn giúp ta một vấn đề nhỏ. Liền nói, "Ân, Thiên Công Vương quân bị sản lượng không đủ, nhu cầu cấp bách một nhóm thượng hảo vật liệu gỗ cùng thiết khoáng thạch." Chương 224, ngươi nói, cái này rơi đầu sự tình, ngươi có làm hay không? Chương 224, ngươi nói, cái này rơi đầu sự tình, ngươi có làm hay không? Đúng, điện hạ. U Thất băng lãnh vô tình, không có không gợn sóng âm thanh vang lên về sau. U ám cung điện khôi phục yên tĩnh, U Thất thân ảnh như là một giọt trí thức, lặng yên dung nhập kinh thành trong bóng đêm. Sở Hưu vẫn như cũ tựa ở trên xe lăn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn. Cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt, phản chiếu lấy chập chờn ánh đến, cũng đổ chiếu đến một tâm chính đang chậm rãi nắm chặt lưới lớn. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Kinh thành Nam thành tứ hải thông thương hành, không, hiện tại phải gọi đại hạ nông hưng xã kinh đô phân xã cửa hàng cửa, đã một hàng dài. Nhanh, chiếc xe này trước lắp đặt. Mấy người các ngươi, đem nhóm này cái quốc lắp đặt chiếc xe kia. Mấy người các ngươi mới tới, gán lột, trang chiếc xe kia mới đúng. Tiền Tam đứng tại cửa ra vào, hồng quang đầy mặt, giọng to chỉ huy bọn tiểu nhị đem xe mới tinh nông cụ chứa lên xe giao hàng, trên mặt nếp nhăn đều cười thành một đóa hoa cúc. Đúng lúc này, một người mặc không đáng chú ý áo ngắn hán tử chen qua đám người, tiến đến Tiền Tam bên hai, thấp giọng nói vài câu. Tiền Tam nụ cười trên mặt chỉ trệ, lập tức biến đến vô cùng nghiêm túc. Hắn vất tay để một tên lão hỏa kế tiếp thay chính mình vị trí, chính mình thì bước nhanh đi vào nội đường. Náo hải bên trong là vừa mới người kia cho mình truyền lời, đông ra có lệnh, Thiên Công Phường quân bị sản lượng không đủ, nhu cầu cấp bách một nhóm thượng hảo vật liệu gỗ cùng thiết khoáng thạch. Câu này ngắn gọn, tại Tiền Tam trong đầu lặp đi lặp lại tiếng vọng. Hắn không phải người ngu, hắn biết rõ, cái này tuyệt đối không phải một lần đơn giản mua sắm. Mấy ngày nay hắn làm không tệ. Trì Văn Bắc cũng ám hiệu hắn, đến cùng là ai cho hắn nghịch thiên cải mệnh, ai mới là hắn chân chính đông ra. Lúc này, đây là vị kia thần bí đông ra là cựu điện hạ, lần thứ nhất hướng bọn hắn những thứ này mới gia nhập chính mình người hạ đạt nhiệm vụ. Là khảo nghiệm, cũng là cơ hội, vẫn là chắc thí, càng là một phần đầu danh trạng. Tiền Tam huyết dịch trong nháy mắt thì nóng lên. Hắn không nói hai lời, lập tức gọi tới Tâm Phúc tiểu nhị, đem cửa hàng bên trong sở hữu có thể sử dụng hiện ngân tất cả đều kiểm kê đi ra, trầm giọng nói, đi, đem trong thành sở hữu có thể mua được thiết khoáng thạch, gỗ chắc, mặc kệ giá bao nhiêu, cho hết ta ăn đến. Còn có, lập tức phái người đi Thông Châu, Y Châu, liên hệ chúng ta tất cả con đường. Nói cho bọn hắn, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Giá tiền dễ thương lượng. Nhớ kỹ, phải nhanh. Muốn không tiếc bất cứ giá nào. Tâm Phúc tiểu nhị có chút chần chờ hỏi, trưởng quỹ, làm như vậy, chúng ta tiền vốn. Tiền vốn. Tiền Tam đập bàn một cái, đánh gậy đối phương hỏi thăm. Ánh mắt của hắn trừng đến căng tròn, gầm hết lên, chúng ta tiền vốn cũng là đồng giá cho. Hiện tại là chúng ta báo đáp đồng giá thời điểm. Ngươi biết cái gì? Đây là chúng ta đầu danh trạng. Làm xong, chúng ta về sau cũng không phải là tại kinh thành kiếm cơm, là theo chân đồng giá ăn ngon uống say. Làm hư hại. Chúng ta liền lăn hồi hương phía dưới tiếp tục làm người người đều có thể giẫm một chân bùn não. Là, ta cái này đi làm. Tâm Phúc bị hét một cái giật mình, trong nháy mắt minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, lộn nhào chạy ra ngoài. Tiền Tam trong mắt, lóe ra dân cờ bạc giống như của nhiệt. Hắn biết, hắn đời này lớn nhất một trận đánh cược, bắt đầu. Đồng dạng một màn, tại kinh thành thậm chí xung quanh châu phủ vô số nơi hẻo lánh lên một lượt diễn. Vừa mới cầm tới Dương Nam tuyến đường đi phê Văn Vương viên ngoại, trực tiếp vận dụng chính mình toàn bộ đội tàu. Không phải đi chạy đường, mà chính là đi ngược dòng nước, dọc theo kênh đảo đi Nam Phương các tỉnh điền cuồng mua sắm vật liệu gỗ. Lại bộ lý chủ sự, mượn lại bộ khảo công danh nghĩa, quang minh chính đại bái phòng công bộ mấy vị phụ trách khoáng sản quan viên. Thời gian nói mấy câu, liền đem kinh đô phụ cận mấy cái thiết khoáng tương lai nửa năm sản xuất, lấy nông hưng xã danh nghĩa dự định xuống tới. Những cái kia vừa mới nếm đến ngon ngọt tiểu thương cổ, tiểu quan viên nhóm, càng là giống nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, như bị điên hành động. Bọn hắn vận dụng chính mình tất cả tài nguyên, nhân mạch cùng tiền tài, chỉ có một mục tiêu, mua hết trên thị trường tất cả sắt cùng đầu gỗ. Một tấm lấy đại hạ nông hưng xã vì danh vô hình cự thủ, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền đem toàn bộ kinh kỳ khu vực vật liệu gỗ cùng sắt thép thị trường quay đến long trời lở đất. Giá cả một ngày ba tăng, dân chúng tầm thường nhà muốn tu cửa cửa sổ đều phát hiện vật liệu gỗ giá cả đắt vô cùng. Thiết tượng cửa hàng càng là trực tiếp quan môn, bởi vì bọn hắn đã mua không được một khối có thể rèn sắt tỏi sắt. Toàn bộ thị trường lâm vào một loại quỷ dị điên cuồng. Mà kẻ đầu tiên lo liệu lấy đây hết thảy hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác. Giờ phút này chính nhàn nhã ngồi tại chính mình giá trị trong phòng, một bên thưởng thức trà thơm, một bên nghe Tâm Phúc báo cáo, hai liếc ria mép đắc ý bệnh lên nói, làm rất tốt, nói cho bọn hắn, tiếp tục mua, đừng có ngừng. Quốc khố cho bọn hắn lật đẩy. Đúng, đại nhân. Trì Văn Bắc nhìn lấy không mình hành lễ, chuẩn bị rời đi Tâm Phúc, trong lòng hơi động, đưa tay để hắn đến bên cạnh mình, hạ giọng chúc phúc nói, mặt khắc tràn ra tin tức, liền nói phía Bắc Lâm đại nguyên soái Huyền Giáp quân phải vào kinh, quân bộ phải khẩn cấp trưng dụng vật tư, hiện tại không bán, về sau liền đợi đến bị trắng trắng trinh đi thôi. Cái này Tâm Phúc nghe vậy, giật nảy mình, lắp bắp hỏi, còn thượng thư đại nhân, cái này, đây không phải lên nào áo vật giá, nhiễu loạn thị trường sao? Binh bộ cùng Lâm soái, càng tệ hơn nếu là bệ hạ truy tra xuống tới, nhưng là muốn mất đầu đó à? Cho dù ngài là hộ bộ thượng thư, cũng khó từ tội lỗi. Trì Văn Bắc lạnh lùng hừ một tiếng nói, ngươi đừng quên, ta hiện tại tính chín. Chúng ta chủ tử thủ đoạn, đoạn thời gian này ta cũng để cho ngươi hiểu rõ một chút. Nếu thật là ra chuyện, ai có thể cầm ta? Ngươi coi như bị phán tử hình, ta dám nói, chủ tử cũng sẽ để ngươi đổi tên đổi họ, tại một nơi nào đó làm cái nhà cuốn bạc kim, bị tiếp thành đàn phú gia ông. Ngươi nói, cái này rơi đầu sự tình, ngươi có làm hay không? Tâm Phúc nhếch miệng cười nói, đại nhân, tiểu nhân đây không phải lo lắng ngài sao? Ngài đã nói như vậy, không nói phía dưới, tiểu nhân liều mạng làm. Cái này mỹ xoa, người khác mơ tưởng cấp đi. Trì Văn Bắc buồn cười đưa tay gõ Tâm Phúc một chút đầu, cười mắng, hắn mồm mỗ, ngươi vẫn rất muốn trộm lưỡi hưởng phúc. Đừng nói nhảm, nhanh đi làm. Chủ tử bên kia không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hắc hắc hắc, đại nhân, tiểu nhân đi luôn làm. Tâm Phúc nhếch miệng cười hắc hắc, nhanh chóng quay người rời đi. Vẹn vẹn một ngày, kinh thành biến thiên. Trước một ngày trả giá cách bình ổn vật liệu gỗ cùng thiết khoáng thạch, trong vòng một đêm, giá cả lật ra 3 lần không ngừng, mà lại căn bản mua không được hàng. Sở hữu vật liệu gỗ được cùng khoáng thạch cửa hàng, toàn bộ đại môn đóng chặt, phủ lên không hàng thẻ bài. Vô số ngay tại thi công kiến trúc công trường bị ép đình công, chờ lấy đắp phòng bách tính tiếng oán than dậy đất. Một số dựa vào rèn sắt, làm thợ mộc mà số người có nghề, càng là trực tiếp gây mất sinh kế, vây quanh ở quan cửa phủ đều trời trách đất. Lời đồn đại, so Hàn Phong truyền đi càng nhanh. Nghe nói không, Lâm đại nguyên soái muốn dẫn binh vào kinh, cho bẹn 10 vạn Huyền Giáp quân. Ta tiên, 10 vạn đại quân vào kinh. Đây là muốn làm gì? Thanh quân chắc sao? Chương 225, không được. Việc này không thể coi thường. Bản quan phải lập tức mặt hiện lên bệ hạ. Chương 225, không được. Việc này không thể coi thường. Bản quan phải lập tức mặt hiện lên bệ hạ. Huyền Giáp quân chẳng phải 3000 sao? Làm sao lại 10 vạn Huyền Giáp quân rồi? Cái kia ai biết, dù sao bên ngoài đều nói như vậy, nói Lâm đại nguyên soái đối Cửu điện hạ bất mãn. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Điều này cùng ta nghe được một dạng, đại nguyên soái đối Cửu điện hạ rất bất mãn, lần này xuất quân đến kinh là hướng về phía Thiên Công phường tới. Chắc không được trên thị trường vật liệu gỗ cùng thiết khoáng mất giáo, khẳng định là bị quân bộ sớm cho trưng dụng. Ai, quân bộ đem những này đều lấy đi, chúng ta sống thế nào a? Khủng hoảng, như là như bệnh địch, tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cấp tốc lan tràn. Dân chúng hoảng sợ bất an, quan viên nhóm lo sợ không yên. Toàn bộ kinh thành dường như một tòa sắp phun trào hỏa sơn, dưới mặt đất là nóng hổi, đủ để thôn phệ hết thể nham tương. Binh bộ nha môn. Ầm. Binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc một quyền nện ở bàn phía trên, chấn động đến chén trà ông ông rung động. Hắn đầu đầy tóc hoa dâm từng chiếc dựng thẳng, thân thể khôi ngô bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hôn trướng. Quả thực là hôn trướng. Hắn đối với trước mặt mấy tên binh bộ quan viên gầm thét lên, quân giới ti khố phòng tú sửa, vì cái gì ngừng? Vũ Lâm vệ doanh trại xây dựng thêm, vì cái gì cũng ngừng? Còn có, tháng này quân giới hao tổn bổ sung, vì cái gì liền một khối thỏi sắt đều phê không xuống? Một tên lang trung lướt qua mồ hôi lạnh, run giọng hồi đáp, thượng thư đại nhân, trên thị trường đã mua không đến bất luận cái gì vật liệu gỗ cùng thiết khoáng. Sở hữu thương hành đều nói là bị đại nguyên soái Huyền Giáp quân cho sớm dự định, chuẩn bị vận chuyển về Tây Ngoại ô Huyền Giáp quân đại doanh. Nghe được tin tức này, Phùng Đoạn Nhạc nhất thời sững sờ, lập tức liền gào thét một tiếng, đánh giám. Phùng Đoạn Nhạc giận tím mặt nói, Lâm soái Huyền Giáp quân còn trên đường, Tây Ngoại ô Huyền Giáp quân đại doanh càng là liền cái ảnh tử đều không có. Hắn dự định cái giám, đây rõ ràng là có người ở sau lưng dở trò. Chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn quân lu, đây là muốn giao động nền tảng lập quốc đại tội. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tại công phòng bên trong đi qua đi lại, hoa dâm ria mép tức giận đến lắc một cái nói, không được. Việc này không thể coi thường, bản quan phải lập tức mặt hiện lên bệ hạ. Dưỡng Tâm Điện, hoàng đế Sở Uy chính bực bội phê duyệt lấy tấu chương, vốn cho rằng cho Lâm Khiếu Thiên hạ đạo thánh chỉ, để hắn lấy lại danh dự, giết cái kiêm lịch tử vi phong. Kết quả cái kiêm lịch tử trở tay liền đem Thiên Công phường đối ngoại mở ra, để người quan sát hắn thần binh lợi khí. Hiện tại quân bên trong trẻ trung phái tất cả đều trong bóng tối chống đỡ Sở Hưu, phản đối Lâm Khiếu Thiên bảo thủ. Một tay tính toán thật hay đánh đến nát bét. Trong ngày thường, Lâm Khiếu Thiên cái kia cố bảy mưu tính kế trấn nhiếp triều đường thoải mái đi đâu? Đúng lúc này, Vương Đức Phúc kinh hô, từ bên ngoài vang lên, "Bệ hạ, bệ hạ, không xong." Sở Uy nhướng mày, đem bút son trùng điệp hướng bàn vỗ một cái, quát lớn, "Vội vàng hấp tốc, còn thể thống gì?" Vương Đức Phúc phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Bệ hạ, kinh thành loạn." Hắn đem trên thị trường một thiết đoạn hàng, lời đồn đại nổi lên bốn phía, cùng binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc ở ngoài điện cầu kiến sự tình, một năm một mười nói ra. Sở Uy càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm. "Vật liệu gỗ, thiết khoáng, Lâm Khiếu Thiên Huyền Giáp quân." Mấy cái này từ ở trong đầu hắn xoay quanh, trong nháy mắt sâu chuỗi thành một cái để hắn lương phát lạnh suy luận. Lâm Khiếu Thiên muốn tạo phản. Lâm Khiếu Thiên được hắn thánh chỉ, danh chính ngôn thuận điều binh vào kinh. Cũng trong bóng tối lại phái người đi đầu một bước, khống chế kinh thành sở hữu vật tư chiến lược, đây là binh biến điểm báo. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Sở Uy trên trán trong nháy mắt dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. nhưng hắn rất nhanh lại mạnh mẽ đè xuống ý nghĩ này.
Không đúng. Lâm Khiếu Thiên trung thành tuyệt đối, theo chính mình mấy chục năm, đem khống đại hạ binh quyền mấy chục năm, muốn tạo phản đã sớm tạo. Hắn không có lý do gì cái này mấu chốt tạo phản. Mà lại, lấy hắn tính cách, thật muốn động thủ, cũng sẽ không dùng loại này không ra gì thương nghiệp thủ đoạn.
Cái kia,
đó là ai? Người nào có năng lượng lớn như vậy, có thể trong vòng một ngày, làm cho cả kinh thành một thiết thị trường triệt để tê liệt. Người nào lại sẽ đem cái này buồn nước bẩn, như thế tinh chuẩn dội tại điều binh vào kinh Lâm Khiếu Thiên trên thân.
Trong lúc đó, một cái ốm yếu trắng xám, ngồi tại trên xe lăn thân ảnh, hiện lên ở sở bí não hải bên trong.
Sở Hưu,
Thiên Công Phường.
Hán Thiên Công Phường, cần nhất cũng là vật liệu gỗ cùng thiết khoáng.
Sở Uy hô hấp đống nhiên chỉ trệ, tiến lặng siết chặt bút lông.
Là hắn,
nhất định là hắn.
Cái này nịch tử, hắn không chỉ có muốn đối phó Lâm Khiếu Thiên, hắn còn muốn mượn việc này, đem chọn cái kinh thành nước quấy đủ. Hắn đầu tiên là triển lộ kiểu mới quân bị, lôi kéo quân bên trong trẻ trung phái, làm cho Lâm Khiếu Thiên tại quân bên trong danh vọng đại giảm. Sau đó hắn lại phát động tấm này không biết cái gì thời điểm bệnh lên tới thương nghiệp lưới lớn, gây ra hỗn loạn, cũng đem hết thể chịu tội đều đẩy đến Lâm Khiếu Thiên trên đầu. Để Lâm Khiếu Thiên tại trong lòng bất tính, vứt bỏ hy vọng. Nhất hoàn đập nhất hoàn, thận trọng từng bước.
Đây là Dương Nhu.
Sở Uy chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn bị long ỉ tay vịt, mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Thật là đáng sợ.
Cái này nhi tử, lần này vô dụng loại kia đi thẳng về thẳng biện pháp, ngược lại dùng tới quyền mưu thủ đoạn.
Vậy mà cũng đáng sợ như vậy, tính toán không bỏ sót.
Từ mọi phương diện, không để lối thoát chèn ép Lâm Khiếu Thiên.
Hắn cái này quái vật.
Hắn căn bản không phải tại cùng Lâm Khiếu Thiên đấu, hắn là tại cầm toàn bộ đại hạ triều cục, bắt hắn cái này hoàng đế làm bàn cờ, tại xuống một bản kinh thiên động địa đại kỳ.
Vương Đức Phúc nhìn lấy Sở Uy trắng bệnh sắc mặt, lo âu kêu gọi nói, "Bệ hạ,
bệ hạ ngài thế nào?"
Sở Uy lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng vô tận hoảng sợ.
Hắn gắt gao nắm chặt long ỷ tay vị, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ.
Tuyên
hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc, lập tức tiết kiến.
Rất nhanh, hai người liền đi tới dưỡng tâm điện bên ngoài.
Mà lúc này dưỡng tâm điện bên trong, Sở Uy ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt nghiêm trọng.
Đế vương uy nghiêm phát ra, để điện bên trong không khí ngột ngạt đến dường như ngưng kết khối chỉ.
Binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc cùng hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác một trước một sau, bước nhanh đi nhập điện bên trong, ủy hành lễ.
"Thần tham kiến bệ hạ."
Sở Uy ngồi tại long ỷ phía trên, sắc mặt âm trầm như thủy.
Hắn không có gọi bọn hắn đứng dậy, chỉ là dùng cặp kia tràn đầy nghi ngờ cùng mệt mỏi ánh mắt, tại hai người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn.
Một cái là hắn trưởng quản chiến sự trọng thần, một cái là thay hắn trông coi túi tiền tài thần.
Bây giờ, một cái nổi giận đùng đùng, một cái lại bình tĩnh đến có chút quỷ dị.
Sở Uy thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác gáp bách hỏi, "Phùng Ái Khanh,
ngươi nói, kinh thành loạn rồi?"
Phùng Đoạn Nhạc đống nhiên ngẩng đầu một cái, hoa dâm ria mép bởi vì kích động mà run rẩy, hắn cơ hồ là cướp mở miệng nói, "Bệ hạ,
nào chỉ là loạn,
quả thực là vô pháp vô thiên.
Kinh đô bên trong, sở hữu vật liệu gỗ, thiết khoáng trong một đêm bị người càn quét không còn.
Giá cả tăng vọt 3 lần có thừa.
Thân binh bộ, quân giới phòng tư khố tu sửa đình công, Vũ Lâm vệ doanh trại xây dựng thêm ngừng, thì liền mỗi tháng thưởng quy quân giới bổ sung đều lấy không được một cân sắt."
Chương 226, Sở Uy, TT, ta tại thần gia, đại hạ túi tiền không là của ta. Chương 226, Sở Uy, TT, ta tại thần gia, đại hạ túi tiền không là của ta đón lấy. Phùng Đoạn Nhạc càng là lòng đầy căm phẫn nói, trong phố xá lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói là
Lâm Đại Nguyên soái Huyền Giáp quân sắp vào kinh, sớm đem sở hữu vật tư chiến lược cưỡng ép trinh giao nộp.
Có thể đây đều là lời nói vô căn cứ à? Trong triều cũng biết Lâm Đại Nguyên soái Huyền Giáp quân vào kinh là bệ hạ ý chỉ,
mà lại Huyền Giáp quân chỉ có 3.000, phường bên trong lại chuyển có 10 vạn chi chúng.
Lúc này bách tính sợ hãi, bách công ngừng kinh doanh, càng là lời đồn đại nổi lên bốn phía.
Lại tiếp tục như thế, kinh thành không phải ra nhiễu loạn lớn không thể.
Phùng Đoạn Nhạc càng nói càng là xúc động phẫn nộ, sau cùng trùng điệp một giật đầu, tiếng như chuông lớn nói, "Bệ hạ,
chữ hàng vật liệu quân nhu, giao động nền tảng lập quốc, lan ra quân tình lời đồn đại, họa loạn nhân tâm.
Đây là tội lớn ngập trời."
Thỉnh bệ hạ cha rõ nghiêm trị, lấy nhìn thẳng vào nghe.
Đại điện bên trong, quân quần Phùng Đoạn Nhạc gióng giạc phân trần.
Sở Uy mí mắt giật một cái, hắn không có đi nhìn lòng đầy căm phẫn binh bộ thượng thư,
ngược lại đem ánh mắt như là hai thanh ngâm độc đao, gắt gao đính tại bên cạnh không nói một lời Chỉ Văn Bác trên thân.
Sở Uy chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra mà hỏi,
"Ao Ái Khanh,
ngươi trưởng quản thiên hạ tiền thuế, toàn bộ kinh thành một thiết thị trường bị người bắt gọn.
Ngươi, cái này hộ bộ thượng thư, lại không biết."
"Đến rồi."
Quỳ trên mặt đất Chỉ Văn Bác, trong lòng chẳng những không có bối rối, ngược lại dâng lên một cỗ bệnh trạng hưng phấn.
Đây là điện hạ bàn giao sân khấu, hắn cũng là đại phía trên nhân vật chính.
Chỉ thấy Chỉ Văn Bác chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia gầy gò trên mặt không có chút nào bị chất vấn kinh hoàng,
ngược lại tràn đầy ủy khuất, trung thành, cùng một tia vị quân phân ưu lại không bị lý giải bị tráng.
Hắn đón hoàng đế ánh mắt, không tránh không né, trầm giọng hồi đáp, "Bẩm bệ hạ, thần
hiểu rõ tình hình."
Lời vừa nói ra, bên cạnh Phùng Đoạn Nhạc đều ngây ngẩn cả người.
"Hiểu rõ tình hình?
Hiểu rõ tình hình ngươi không ngăn cản?
Hiểu rõ tình hình ngươi không còn sở báo?
Ngươi cái này hộ bộ thượng thư là làm ăn gì?"
Sở Uy đồng tử bỗng nhiên co bảo, nắm chặt long ỷ tay vịn ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đã trắng bệnh.
Hắn cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình nộ hỏa,
nhưng hắn vẫn là cố nén, hắn đoán được đây hết thảy cùng lịch tử có quan hệ.
Hắn muốn nhìn một chút, suy đoán của hắn đến cùng phải hay không thật. Nếu là thật sự, nghịch tử này đến cùng có thể diễn xuất vừa ra như thế nào cho vui. Mà Chí Văn Bác, cái này chính mình tín nhiệm nhất đại hạ túi tiền, ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Sở Uy thanh âm lạnh đến có thể kết xuất vụn băng chất vấn, ngươi hiểu rõ tình hình. Vậy ngươi nói cho chấm, là ai có là gan lớn như vậy? Chí Văn Bác hít sâu một hơi, dường như đã quyết định to lớn quyết tâm, lần nữa giơ đầu, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, lại dị thường rõ ràng nói, bẩm bệ hạ, là thần. Là thần, vận dụng quốc khố bạc, bày mưu đặt kế nông hưng xã đem trên thị trường tất cả vật liệu gỗ cùng thiết khoáng, tất cả đều mua trở về. Vâng. Phùng Đoạn Nhạc náo tử ông một tiếng, hắn không dám tin, quay đầu nhìn lấy Chí Văn Bác, ánh mắt trừng giống như trung đồng. Điên rồi. Cái này vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, vậy mà lại chủ động dùng tiền. Còn hoa quốc khố tiền, đi làm loại này nhiễu loạn thị trường chuyện ngu xuẩn. Sở Uy thân thể bỗng nhiên hướng về sau khẽ nghiêng, cả người đều rơi vào lòng ỷ bên trong. Hắn đoán được bắt đầu, lại không đoán được quá trình này. Hắn coi là Chí Văn Bác sẽ đủ kiểu chống chế, sẽ đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Đẩy đến một cái liên lụy không đến Chí Văn Bác chính mình, còn có cái kiêm lịch tử người trên thân. Lại vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà tất cả đều nhận. Nhận ra như thế dứt khoát, như thế lẽ thẳng khí hùng. Sở Uy gắt gao nhìn chằm chằm Chí Văn Bác, hắn cảm giác chính mình tâm nhảy đều tại mất khống chế, hắn gần từng chữ hỏi, "Ngươi, vì cái gì phải làm như vậy?" Chí Văn Bác ngửa mặt lên, trên mặt đã nước mắt tuôn đầy mặt, hắn dùng một loại vô cùng bi phẫn cùng trùng dũng ngữ khí, nước nở nói, "Bệ hạ, thần cũng là bất đắc dĩ a. Thần cũng nghe nói cái kia lời đồn đại, nói Lâm Đại Nguyên Soái muốn dẫn Huyền Giáp quân vào kinh, mục tiêu trực chỉ Tây Ngoại Ô Thiên Công Phường." "Bệ hạ, Thiên Công Phường là địa phương nào?" "Đó là Cựu Điện Hạ dốc hết tâm huyết, vì nước vì dân tạo thần binh lợi khí địa phương. Cựu Điện Hạ là con của ngài, cái kia Thiên Công Phường, nói cho cùng, cũng là ngài lao nhân gia tư khố bên trong sản nghiệp a." Lâm Soái hắn tay cầm trọng binh, lao khổ công cao, nhưng hắn nếu là cùng Cựu Điện Hạ lên xung đột, đây không phải là để ngài khó làm sao? Một cái xương cánh tay nguyên soái, một cái hiếu tâm hoàng tử, hai người tranh chấp. Đây không phải là để thiên hạ nhân nhìn ngài cười lời nói sao? Thần thân là hộ bộ thượng thư, an lộc của vua, tự nhiên trung thành sự tình. Thần không thể trơ mắt nhìn lấy ngài lão nhân gia sản nghiệp bị người ngấp nghé, càng không thể nhìn ngài lâm vào phụ tử cùng công thần tình cảnh lưỡng nan. Chí Văn Bác nói đến chỗ kích động, lại dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào tiếp tục nói, cho nên, thần chỉ có thể ra hạ sách này. Trước tiên đem Thiên Công Phường cần thiết vật liệu gỗ cùng thiết khoáng đều mua về. Kể từ đó, coi như Lâm Soái thật có ý nghĩ gì, Thiên Công Phường cũng có thể đóng cửa tự vệ, không đến mức để tình thế trở nên gay gắt. Thần biết, cử động lần này sẽ khiến thị trường rung chuyển, sẽ chọc cho người chỉ trích. Nhưng vì bệ hạ thể diện, vì hoàng gia hòa thuận, vì đại hạ an ổn, thần nguyện một người gánh chịu sở hữu chịu tội. Nói xong, hắn hàng đầu nặng nề mà cúi tại băng lãnh gạch vàng phía trên, một độ nền cổ liền giết bộ dáng, trầm trọng nói, thỉnh bệ hạ giáng tội. Yên tĩnh, toàn bộ dưỡng tâm điện yên tĩnh như chết. Phùng Đoạn Nhạc miệng mở rộng, đã hoàn toàn choáng váng. Hắn nghe Chí Văn Bác lần này trung thành tuyệt đối của bạch, chỉ cảm giác đến chính mình não tử hoàn toàn không đủ dùng. Cái này là tập, giống như không có tật xấu. Vì bảo hộ hoàng tử, vì bảo trì hoàng đế thể diện, vì để tránh cho triều đường đại tướng cùng hoàng tử phát sinh xung đột, cho nên sớm đem đồ vật mua. Cái này hắn mụ kêu cái gì sự tình a? Mà trên long ỷ Sở Uy, hắn không nói gì, chỉ là nhìn trên mặt đất quỳ Chí Văn Bác, một luồng hơi lạnh bao khỏa toàn thân. Hắn thấy rõ ràng, hắn cái gì đều thấy rõ ràng. Tốt một cái vì quân phân ưu, tốt một cái một người gánh chịu tội. Cái này Chí Văn Bác, hắn nói mỗi một chữ, mỗi một cái dấu chấm câu, Sở Uy đều không tin. Đây rõ ràng cũng là cái kiêm lịch tử viết xong kịch bản. Chính mình tin cậy có thừa đại hạ túi tiền, hộ bộ thượng thư, thành cái kiêm lịch tử người, cùng sử dụng lớn nhất trung thành ngôn ngữ, làm lấy lớn nhất đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn không chỉ có muốn bừa bãi thị trường, giá họa Lâm Kiếu Thiên, hắn còn phải thông qua Chí Văn Bác miệng, đem sự kiện này định nghĩa thành trung thần hộ chủ. Sở Uy có thể làm sao? Giáng tội Chí Văn Bác? Đó không phải là giáng tội cái kiêm lịch tử. Lý do là cái gì? Bởi vì Chí Văn Bác quá trung thành. Bởi vì Chí Văn Bác quá thay chính mình cái này hoàng đế suy nghĩ rồi. Lời này muốn là truyền đi, hắn cái này hoàng đế, về sau còn thế nào thống ngự quần thần? Ai còn dám vì hắn làm việc? Có thể nếu là không giáng tội, cái kia chẳng phải cùng cấp tại hắn chấp nhận Chí Văn Bác hành động. Chấp nhận Lâm Khiếu Thiên thật sự có ý đồ không tốt. Chương 227, cửu hoàng tử làm điều ngang ngược, nhất định phải nghiêm trị. Chương 227, cửu hoàng tử làm điều ngang ngược, nhất định phải nghiêm trị. Sở Uy cảm giác mình bị người gác ở trên lửa, vừa đi vừa về nướng. Hắn nhìn lấy Chí Văn Bác cái kia trương phủ đầy trung thành nước mắt mặt, chỉ cảm thấy đây không phải là khuôn mặt, mà chính là một tấm đến từ thâm uyên, mang theo cười trào phúng ý mặt nạ. Cái kiêm lịch tử đã thẩm thấu đến loại này tình trạng. Hắn tín nhiệm nhất tài thần gia đã biến thành cái kiêm lịch tử trong tay sắc bén nhất một cây đao. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt che mất Sở Uy. Bại, lại bại thất bại thảm hại. Bại không có chút nào dấu hiệu, bại không hề có lực hoàn thủ. Hắn phất phất tay, thanh âm mỏi mệt tới cực điểm nói, "Đi, việc này, chấm biết, các ngươi đều lui ra đi." Phùng Đoạn Nhạc còn muốn nói điều gì, có thể thấy được hoàng đế cái kia vẻ mặt tủ rột, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào, cùng Chí Văn Bắc cùng nhau hành lễ cáo lui nói, "Vi thần cáo lui." Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở ngoài điện. Sở Uy căng cứng thân thể mới bỗng nhiên mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ, từng ngụm thở hổn hển. Vương Đức Phúc liền vội vàng tiến lên, tay run run vì hắn nuốt ở ngực, trấn an nói, "Bệ hạ, ngài bất giận, bảo trọng long thể a." Sở Uy đẩy ra hắn, hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm không có một hai cửa đại điện. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn, đều là người của hắn. Chấm Triều Đường, chấm thần tử, có phải hay không? Đều biến thành người của hắn. Vương Đức Phúc nhìn lấy lại suy nghĩ lung tung sở uy, trong lòng hốt hoảng muốn chết. Vậy hạ nghi ngờ suy nghĩ nhiều ma bệnh lại phạm vào, làm sao lại không thể không cần loạn nghĩ nhiều như vậy? Đơn giản điểm. Suy tư phương thức đơn giản điểm. Nghĩ đến, Vương Đức Phúc mặt mũi tràn đầy chân thành nói, vậy hạ, nô không dám vọng luôn. Nhưng dĩ vãng đủ loại, loại chuyện này đều là cựu điện hạ hiếu tâm tiến hành. Hành động, đương thời có thể sẽ để người hiểu lầm phỏng đoán. Nhưng kết quả, tất nhiên là vì bệ hạ ngài hảo. Cho nên, lần này, nô không nên đứng đội, nhưng nô cảm thấy, chỉ thượng thư nói không sai. Cựu điện hạ đây hết thảy cũng là vì ngài. Cựu điện hạ coi như làm ra bao lớn thành tích, cuối cùng đều là của ngài công tích vĩ đại. Công tích vĩ đại. Bốn chữ này vừa ra, Sở Uy ánh mắt nhất thời toát ra chói mắt tinh quang. Không có tật xấu. Sở Hưu cái này làm hoàng tử làm được lại nhiều. Sau cùng đều là hắn cái này làm phụ hoàng chỉ đạo có công. Những cái kia công tích vĩ đại đều là hắn yêu cầu, hắn chỉ đạo, hắn anh minh mới làm ra. Sở Uy sở lấy trong dâu, ý cười đầy mặt nói, Đức Phúc ca, vẫn là ngươi thấy rõ ràng. Ngươi nói không sai, đây đều là Hưu Nhi tại cô lãnh đạo phía dưới làm được. Vương Đức Phúc thuận thế vừa quỳ, sùng kính cao giọng nói, bệ hạ chính là thiên cổ nhất đế. Bệ hạ thánh minh hiền đức, vạn thọ vô cương. Trở lại binh bộ Phùng Đoạn Nhạc càng nghĩ càng giận, không nói hai lời, trực tiếp triệu tập một các tướng lĩnh, thương thảo việc này. Lâm Khiếu Thiên nhất mạnh võ tướng nhóm, từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ngày mai tảo triều đối thiên công phường làm có dễ. Mang thương thảo người sau khi rời đi, Phùng Đoạn Nhạc đuốt ve hoa dâm trồng dâu, tùy ý cười nói, ha ha, lão phu một người nói bất quá ngươi lao lão hồ ly, nói bất động bệ hạ. Ngày mai tảo triều, một đống người nói, ta nhìn ngươi lao lão hồ ly còn như thế nào ngụy biện. Hôm sau tảo triều, kim điện bên trong bầu không khí túc sát. Hoàng đế Sở Uy ngồi cao long ỷ, mặt trầm như nước, quan sát phía dưới bách quan. Hắn đương nhiên biết rõ Phùng Đoạn Nhạc hôm nay đem sẽ có cử động, hắn không có ngăn cản tâm tư. Càng là vui tại nhìn thấy cục diện như vậy. Cho dù hôm qua Vương Đức Phúc, hắn nghe được cũng có thực sự tự hào. Nhưng để đầu kia lão sư tử tiếp tục không ngừng mà đấu một trận hắn cái kia càng ngày càng nhìn không thấu hiếu thuận nhi tử, hắn là vui tại nhìn đến. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc, cái này đầu đầy tóc hoa râm, thân hình vẫn như cũ khôi ngô như núi lão tướng, hôm qua bại về sau, lại một lần nữa đứng dậy. Giờ phút này thanh âm to như trùng, vang vọng đại điện nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có bốn muốn tham. Sở Uy trầm giọng nói, Phùng Ái Khanh thỉnh giảng. Phùng Đoạn Nhạc mặt mũi tràn đầy tức giận nói, thần muốn bạch tội cựu hoàng tử Sở Hưu. Thứ nhất, tư xây thiên công phường, thu nạp kỳ nhân dị sĩ, chế tạo lực sát thương to lớn cấm kỵ quân giới, ý đồ không rõ. Thứ hai, lấy lợi dụ chi, thủ hóa quân bên trong tướng lĩnh, khiến quân tâm dung chuyển, cực kỳ bùng thả. Thứ ba, hắn dưới trướng hộ vệ, so như tư quân, không rõ lai lịch, đã thành trong kinh họa lớn trong lòng. Khẩn thỉnh bệ hạ, lập tức hạ chỉ, niêm phong thiên công phường, giải tán cựu hoàng tử hộ vệ bên người, đem cựu hoàng tử vòng tiến tông nhân phủ, lấy chính quốc pháp, dẹp an quân tâm. Phùng Đoạn Nhạc vừa dứt lời, phía sau hắn một chúng võ tướng ảo ảo ra khỏi hàng tán thành. Thần tán thành. Cựu hoàng tử làm điều ngang ngược, nhất định phải nghiêm trị. Thỉnh bệ hạ quét sạch triều đường, lấy nhìn thẳng vào nghe. Trong lúc nhất thời, triều đường phía trên sát khí đằng đằng, đầu mâu trực chỉ cái kia cơ bản không lên hướng ốm yếu hoàng tử. Sở Uy mặt không biểu tình, ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đập. Hắn đang chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền, trợ giúp Lâm Khiếu Thiên nhất mạch võ tướng, tiếp tục cho Lâm Khiếu Thiên một cái trên danh nghĩa chống đỡ, để cái này cảnh phim kêu đến càng náo nhiệt chút. Nhưng vào lúc này, một cái chẳng ai ngờ rằng thân ảnh theo văn quan trong đội ngũ đi ra. Lễ bộ viên ngoại lang, Tôn Kính. Một cái không đang chú ý tiểu quan, đứng tại bách quan cuối cùng nhất, ngày bình thường tại triều đường phía trên không có chút nào tồn tại cảm giác. Càng là điển hình hàn môn xuất thân, dựa vào nấu tư lịch mới leo đến cái này vị trí. Tất cả mọi người cho là hắn muốn tán thành, hoặc là nói chút lời xa giao. Thế mà, Tôn Kính không mình hành lễ về sau, lại cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có việc mừng muốn báo. Việc vui. Đầy triều văn võ đều ngây ngẩn cả người. Cái này Dương cung bạc kiếm thời điểm, ở đâu ra việc vui? Thì liền long ỷ phía trên Sở Uy, cũng cau mày lên. Tôn Kính lại dường như không có xem xét thấy mọi người kinh ngạc, phối hợp, dùng một loại kích động đến run nhẹ nhẹ ngữ điệu nói ra, "Vậy hạ, đầu xuân đến nay, Nam Vương mấy châu phủ thừa báo, dân gian hiện lên một loại kiểu mới nông cụ, canh tác hiệu suất tăng gấp bội. Vô số ruộng hoang có thể khai khẩn, dự tính sang năm hạ lương, đem nên đón trước đó chưa từng có chi đại thu hoạch. Đây là thiên hữu ta đại hạ, quốc vận hương thịnh hiện ra a." Hắn lời còn chưa dứt, công bộ một tên thị lang cũng theo sát lấy bước ra khỏi hắn nói, "Khởi bẩm bệ hạ, thần nghe nói, như thế thần vật nông cụ đều do một thần bí thương xã chạy ra, hắn công nghệ chi tinh xảo, viễn siêu ta công bộ võ khổ giám. Thần khẩn thỉnh bệ hạ, hạ chỉ khen thưởng ngày thương xã, cũng đem nông cụ bản vẽ thu về thuộc nhà nước, đẩy đi thiên hạ, đây là vạn thế chi công nghiệp." Ngay sau đó, một tên đô sát viện ngự sử cũng đứng dậy, hắn không có nói nông cụ, ngược lại lời nói xoay chuyển, đau lòng nhức óc nói, "Bệ hạ, mắt thấy ta đại hạ đem nên đón lương thực năm được mùa, bách tính an cư lạc nghiệp có hy vọng. Có thể trong triều chư công, nhưng như cũng chỉ nhìn chằm chằm bẻ cánh đấu đá, tranh quyền đoạt lợi. Quân quốc đại sự, cố nhiên trọng yếu, nhưng dân sinh gốc dễ, cũng là quốc chi cơ thạch. Chúng ta ăn lộc của đua, há có thể không vì vạn dân như phúc chỉ, ngược lại tại này không hao thời gian. Mấy người này, ngươi một lời, ta một câu. Nhìn như nói đều là không liên quan sự tình, lại xảo diệu đem đề tài theo vạch tội Sở Hưu dẫn tới lương thực bội thu lợi quốc lợi dân phía trên. nguyên bản Dương Cung bạn kiếm bầu không khí trong nháy mắt bị hòa tan. Phùng Đoạn Nhạc cùng những cái kia võ tướng nhóm chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, giờ phút này lại giống như là trọng quyền đánh vào trên đông, có lực không sử dụng ra được. Bọn hắn muốn đem thoại để kéo trở về, nhưng đối phương chiếm cứ dân sinh đại nghĩa điểm cao, bọn hắn lại níu lấy sở hữu không thả, ngược lại lộ ra bố cục nhỏ hẹp, không để ý quốc gia đại cục. Sở Huy ngồi tại trên long ỷ, trên mặt biểu lộ theo lúc đầu lạnh lùng chậm rãi biến thành kinh nghi. Chương 228, bút chứng này không biết Phùng thượng thư là tính thế nào. Chương 228, bút chứng này không biết Phùng thượng thư là tính thế nào. Sở Huy nhìn lấy trong triều đình đứng ra báo tin vui những quan viên này, phần lớn là trong triều không có danh tiếng gì, vừa mới đầy đủ lên điện tư cách tiểu quan. Có chút hắn nhìn quen mặt, liền tên đều không nhớ ra được. Có chút một điểm liền ấn tượng đều không có. Nhưng bọn hắn phát biểu, nhưng từng chữ như cơ, xảo diệu rời đi đề tài. Sở Huy run lên trong lòng, thầm nghĩ, cái này, những thứ này, chẳng lẽ cái kiêm lịch từ người? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng, những quan viên này, có chấm có ấn tượng, đều là làm hiện thực lại không tham gia bất luận cái gì đảng phái có thể quan. Nhất định là cái kiêm lịch tử làm hành động vĩ đại, để những quan viên này tự phát bảo trì. Nhất định là như vậy. Phùng Đoạn Nhạc cùng một chúng võ tướng, nhìn lấy Sở Huy trầm mặc không nói, không có chút nào muốn giúp bọn hắn ý tứ, đó là triệt để tê, từ trong ra ngoài đều lạnh tấu. Bọn hắn là đến bạch tội hoàng tử, quét sạch quân kỷ. Làm sao chỉ trước mắt, thì biến thành thảo luận sang năm có thể ăn được hay không cơm no dân sinh đại hội. Chơi đâu? Chơi như thế nào thành dạng này, người nào đến nói cho ta biết. Bất thình lình chuyển biến, khiến cái này quen thuộc trên chiến trường đi thẳng về thẳng. Tại triều đường phía trên cũng là một lời không hợp thì vô bản võ tướng nhóm, cảm nhận được trước nay chưa có bị đè nén. Ngươi cùng bọn hắn nói quân quốc đại sự, bọn hắn hàn huyên với ngươi chồng chọn ăn cơm. Ngươi cùng bọn hắn nói hoàng tử tư kiến vũ trang, bọn hắn nói cho ngươi bách tính bội thu. Cái này nằm đấm, căn bản không biết nên hướng chỗ nào đánh. Phùng Đoạn Nhạc một gương mặt mo tăng thành màu gan heo, hắn vừa định há miệng, đem thoại đề cưỡng ép thay đổi trở về. Nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, lại có mấy người ảnh theo văn quan trong đội ngũ đứng dậy. Một cái là đại lý tự bình sự, quan chức không lớn, lại là trưởng quản hình ngục duyệt lại. Hắn một mặt trách trời thương dân mở miệng nói, vậy hạ, thần nghe nói, gần đây trong kinh đạo phỉ chạy trốn, nhiều vì sống không nổi lưu dân. Nhược Minh Niên chân có thể nên đón lương thực năm được mùa, bách tính có cơm ăn, có việc để hoạt động, lo gì thiên hạ không yên ổn. Đây là theo căn nguyên phía trên giải quyết ta đại hạ trị an chi ngoan tật, không gì tốt hơn. Ngay sau đó, một cái hồng lư tự quan viên cũng theo ra khỏi hàng, thanh âm sục sôi nói, vậy hạ, ta đại hạ nếu có thể lương thực giàu có, quốc khố tràn đầy, cái kia tại cùng ngoại bang kết giao bên trong, lưng cũng có thể cứng hơn. Đến lúc đó vạn quốc triều bái, ngựa ta thiên hướng hơi thở, đều là bởi vì bệ hạ trị quốc có phương pháp, ân trạch bản dân. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Cái này đến cái khác, trước đó tại triều đường lên cơ hồ từ trước tới giờ không phát biểu, thậm chí rất nhiều người đều không gọi nổi tên sơ giai quan viên, giờ phút này giống như là đã hẹn đúng dạng, liên tiếp đứng ra. Bọn hắn đến từ khác biệt nha môn, nói khác biệt, có thể hạch tâm ý tứ lại một cách lạ kỳ nhất trí. Tiểu mới nông cụ là thân vật, lương thực bội thu là đại sự, cùng để dân chúng ăn cơm no so ra, các ngươi binh bộ điểm này phá sự nhằm nhỏ gì? Toàn bộ Kim Loan điện bầu không khí bị bọn này đột nhiên xuất hiện dân sinh phái quan viên triệt để mang lại rồi. Nguyên bản Dương Cung bạc kiếm binh bộ nhằm vào Sở Hưu vạch tội đại hội, cứ thế mà biến thành một trận triều đường bách quan liên quan tới nông nghiệp phát triển cùng tương lai quốc sách triển vọng sẽ. Phùng Đoạn Nhạc cùng phía sau hắn võ tướng nhóm đứng ở nơi đó, tựa như là một đám xâm nhập theo lầu mang hán, toàn thân đều là khí lực, lại có vẻ không hợp nhau, buồn cười. Bọn hắn triệt để bị cô lập. Long ỷ phía trên, Sở Uy sắc mặt theo lúc đầu lạnh lùng đến kinh nghi, lại đến thời khắc này đã là một mảnh sâu không thấy đáy âm trầm. Hắn nhìn lấy những cái kia khẳng khái phân trần sơ giai quan viên, mỗi người mặt đều là như vậy lạ lẫm, nhưng bọn hắn thời khắc này hành động nhưng lại như vậy quen thuộc, tựa như cái kia một ngày tại Dưỡng Tâm Điện bên trong, những cái kia tại Hiếu Tâm Quyên Sách phía trên lưu danh, nguyên một đám kêu cha gọi mẹ chạy đưa cho hắn quên tiền quan viên một dạng. Bất quá lần này những quan viên này vậy cũng là mặt mũi tràn đầy chân thành, không thấy mảy may bối rối. Những người này, những thứ này nhìn như không liên hệ chút nào đến từ mỗi cái nha môn quan viên, có thể xác định bọn hắn tất cả đều là cái kiêm lịch từ người. Cái gì thời điểm, cái kiêm lịch tử cái gì thời điểm, tại chính mình mí mắt dưới đáy vậy thành như thế một tấm mô hình, thẩm thấu đến triều đường mỗi khắp ngõ ngách lưới lớn. Cái này lịch tử hôm nay có thể khống chế những người này, đem vạch tội đại sự của hắn biến thành một trận liên quan tới chồng chọn náo kịch. Vậy ngày mai đâu, hắn có phải hay không liền có thể khống chế những người này, đem chính mình cái này hoàng đế cũng thay đổi thành một cái mặc hắn bài bố khôi lỗi. Sở Huy tứ chi tay chân, thời gian dần trôi qua bắt đầu rét run, chỉ cảm thấy lạnh toàn thân run. Không hiểu, hắn cảm giác ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn dường như nhìn đến cái kiêm lịch tử thì đứng ở đằng xa, mang theo bộ kia hồn nhiên nụ cười vô hại, đối với hắn nói, "Phụ hoàng, chuẩn bị thưởng thức trận này thịnh đại yên hòa đi." Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, cuối cùng từ trong đội ngũ đi ra. Hắn vừa ra liệt, toàn bộ triều đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại vị này đại hạ tài thần gia trên thân. Chỉ thấy Chỉ Văn Bác không mình hành lễ, sau đó theo trong tay áo lấy ra một bản thật dày sổ sách, hai tay trình lên, thanh âm trầm ổn mà có lực. "Khởi bẩm bệ hạ, thần hôm qua trong đêm hoạch toán đại hạ nông hưng xã báo cáo sổ sách. Theo sơ bộ tính ra, chỉ dựa vào kiểu mới nông cụ tại kinh đô cùng xung quanh ba châu phủ quảng bá, tương lai một năm các hạng thu thuế chí ít có thể vì quốc khố tăng thu nhập bạch ngân 300 vạn lượng. Nếu là phổ biến toàn quốc,
cái số này ít nhất phải tăng gấp 10 lần, đạt tới 3000 vạn. Bao nhiêu? Sở Uy bị cái này to lớn thuế má kéo về thực tế bên trong, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Tri Văn Bắc ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Sở Uy lặp lại một lần nói, "Bệ hạ, 3000 vạn." Lần nữa xác nhận về sau, Sở Uy lâm vào chấn kinh bên trong, vui vô cùng nói, "Hảo hảo hảo, 3000 vạn. Một năm 3000 vạn." Đó lấy, Tri Văn Bắc đảo qua toàn trường, sau cùng rơi vào Phùng Đoạn Nhạc tấm kia tái nhợt trên mặt, gàn từng chưa nói ra, "Phùng thượng thư, binh bộ tu sửa khố phòng, xây dựng thêm doanh trại, một năm cần thiết, bất quá 20 vạn lượng. Vì chỉ là 20 vạn lượng, lại muốn trở ngại ta đại hạ 3000 vạn thu thuế, chậm trễ ta đại hạ ước vạn còn dân ấm no. Bút chứng này, không biết Phùng thượng thư là tính thế nào?" "Ngươi..." Phùng Đoạn Nhạc bị lời nói này nghẹn đến kém chút một hơi không có lên đến, hắn chỉ Tri Văn Bắc, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. "Tính sổ sách." Hắn một cái binh bộ thượng thư, làm sao có thể tính được qua hộ bộ thượng thư? Tri Văn Bắc căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, ngược lại mặt hướng Long Nghị, trên mặt lộ ra vô cùng sùng kính thần sắc, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, như thế lợi quốc lợi dân chi thần khí, như thế công tại thiên thu chi sự nghiệp to lớn, đều là xuất từ một vị không muốn lưu danh thần bí nghĩa thương chí thủ. Hắn tan hết gia tài, phát triển nghiên cứu thần khí, không cầu hồi báo, chỉ vì thiên hạ bách tính có thể có cơm ăn, chỉ vì ta đại hạ quốc vận hưng thịnh. Thần coi là, như thế có đức độ, kham vi ta đại hạ vạn dân chi làm gương mẫu. Này tâm, có thể rõ ngày đêm. Kỳ hành, có thể xương thuần hiếu." Tri Văn Bắc thanh âm tại kim điện bên trong quanh quẩn, điếc tai phát hội. Chương 229, đầy triều văn võ, lại tất cả đều là con ta người. Ta có phải hay không cũng là con ta người? Chương 229, đầy triều văn võ, lại tất cả đều là con ta người. Ta có phải hay không cũng là con ta người? Thuần hiếu hai chữ, như là hai cái nung đỏ cương trầm, hung hăng đâm vào Sở Uy trong lỗ tai. Hắn thân thể tại long bảo phía dưới, khống chế không nổi rung động run một cái. Hắn hiểu được, hắn triệt để minh bạch. Thế này sao lại là cái gì binh bộ vạch tội đại hội? Thế này sao lại là cái gì tán thưởng mới nông cụ đại hội? Đây rõ ràng cũng là cái kiêm lịch tử, mượn đầy triều văn võ miệng, mượn lợi quốc lợi dân đại nghĩa, buộc chính mình đưa cho hắn cái này thần bí nghĩa thương kêu bài hát ca tụng. Hắn muốn chính mình cái này phụ hoàng chính miệng thừa nhận, hắn làm hết thảy đều là đúng, đều là thuần hiếu tiến hành. Sở Uy nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh, cùng kêu lên hô to thỉnh bệ hạ khen thưởng nghĩa thương văn võ bá quan. Nhìn vẻ mặt chính khí, dường như hóa thân đạo đức mẫu mực Tri Văn Bắc. Nhìn lại bên kia bị tức đến toàn thân phát run, lại á khẩu không trả lời được Phùng Đoạn Nhạc. Cái kia cố năm nay thể nghiệm qua bao nhiêu lần hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực, lần nữa bao phủ hắn toàn thân. Hắn lại thua triệt triệt để. Hắn cái này hoàng đế, tại trận này từ hắn nhi tử chủ đạo bộ phim bên trong, liền làm kỳ thủ tư cách đều không có. Muốn để Lâm Khiếu Thiên cùng cái kiêm lịch tử đánh cược, hắn sống chết mặc bay, ngồi mát ăn mặt vàng. Buồn cười, thật sự là buồn cười cùng cực. Cái kia đô sát viện ngự sử, gặp Sở Uy trầm mặc không nói, lần nữa tiến lên một bước, chắp tay không người, điếc tai phát khuyên nói, "Vậy hạ, ta đại hạ tức đem nên đón quốc phú dân cường, vạn quốc triều bái thịnh thế. Như thời khắc mấu chốt này, không được có mảy may qua loa. Vi thần, khẩn cầu thỉnh bệ hạ khen thưởng nghĩa thương, chỉnh đốn triều đường." Cái này vừa nói, lấy Tri Văn Bắc cầm đầu báo tin vui quan viên cùng nhau tiến lên một bước, trăm miệng một lời, "Vi thần, khẩn cầu thỉnh bệ hạ khen thưởng nghĩa thương, chỉnh đốn triều đường." Đón lấy, văn võ ba quan bên trong, lại có một ít người đứng dậy, cùng nhau hành lễ, hô to, "Vi thần, khẩn cầu thỉnh bệ hạ khen thưởng nghĩa thương, chỉnh đốn triều đường." Sở Uy thấy rõ, sau cùng những thứ này đứng ra, có không ít đều là trước kia hiệu trung chức thái tử cùng nhị hoàng tử. Tự trước thái tử cùng nhị hoàng tử rơi lại sau, những người này thì bo bo giữ mình, lại không ngoi đầu lên, chỉ là một vị phát triển gia tộc. Hiện tại, những thứ này co đầu rút cổ lên láo hồ ly. Vậy mà đứng ra, cái kia nghịch tử, thật là hảo thủ đoạn. Sở Uy nắm đấm siết chặt. Phùng Đoạn Nhạc chờ võ tướng, thấy cảnh này, tất cả đều lui lại một bước, đầu đầy mồ hôi lạnh, đầy mặt hoảng sợ. Bọn hắn thua thất bại thảm hại. Mà Sở Uy cũng minh bạch triều đường cục thế không thể nghịch. Hắn giờ phút này, chỉ là một cái đề tuyến tượng gỗ. Hiện tại, đến phiên hắn cái này tượng gỗ dựa theo kịch bản đọc lên sau cùng thái tử. Sở Uy hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem trong lồng ngực hoảng sợ cùng phẫn nộ cùng nhau hàng ra ngoài thân thể. Hắn cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng một loại chính mình cũng cảm thấy xa lạ, tràn ngập hưng phấn ngữ điệu, chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ai khanh, nói cực phải. Có như thế nghĩa thương, là ta đại hạ may mắn, là vạn dân may mắn, cũng là chấm may mắn a." Truyền chấm ý chỉ, khiến hộ bộ cha rõ này đại hạ nông hưng xã cần phải tìm ra vị kia nghĩa thương, chấm. Muốn trùng điệp có thưởng. Tiếng nói vừa ra, Sở Uy cũng nhịn không được nữa, mãnh liệt vung lên tay, thanh âm khàn giọng nói, "Bái triều." Nói xong, hắn cơ hồ là cũng như chạy trốn, từ trên long ỷ đứng lên, lảo đảo đi hướng hậu điện. Vương Đức Phúc đội vàng đuổi theo, hắn có thể cảm giác được, hoàng đế mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên mũi lao. Kim Loan điện bên trong, bách quan quỳ bái, cùng tiến bệ hạ. Sơn hô vạn tuế thanh âm bên trong. Phùng Đoạn Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn lấy hoàng đế hốt hoảng bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút đối diện Xuân Phong đắc ý Tri Văn Bắc, cùng những cái kia hắn không gọi nổi tên tân quý nhóm. Vị này chinh chiến xa trường cả đời lao tướng, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thật sâu mê mang cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác cái này triều đường hắn đã xem không hiểu, mà làm tất cả mọi người thối lui sau. Sở Uy vừa về tới dưỡng tâm điện liền cũng không nén được nữa, đống nhiên đem bàn phía trên sở hữu tấu chương, bút mực, chén trà, tất cả đều quét rơi xuống đất, loảng xoảng đùng đùng không dứt.
đồ sứ vỡ vụn thanh thúy thanh vang, nương theo lấy hắn to khỏe thở dốc, tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thân thể run như là run rẩy. Nghịch tử, nghịch tử. Sở Uy hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, hắn gắt gao nắm lấy chính mình long bảo, phảng phất muốn đem cái kia tượng trưng cho trí cao hoàng quyền quần áo xé nát. Đầy chiêu văn võ, đầy chiêu văn võ, lại tất cả đều là của hắn người. Chấm Giang Sơn, chấm Triều Đường. Ha ha ha. Hắn cười, tiếng cười lại so tiếng khóc còn thê thảm hơn, tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Vương Đức Phúc nghe tiếng cười kia, doa đến hồn phi phách tán, hắn cả gan, ngẩng đầu, run giọng khuyên đủ, bệ hạ, ngài bất giận a. Sở Uy bỗng nhiên dừng lại tiếng cười, hắn quay đầu, cặp kia phủ đầy tia máu ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Đức Phúc. Hắn từng bước một, chậm rãi đi đến Vương Đức Phúc trước mặt, ngồi xổm người xuống, thanh âm khàn khàn, như ác quỷ kêu khóc nói, Đức Phúc à, ngươi nói, chấm có phải hay không cũng gần thành người của hắn? Vương Đức Phúc ghé vào băng lãnh gạch vàng phía trên, nghe hoàng đế cái tiết như là như nói mê tuyệt vọng nói nhỏ, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều muốn đông cứng. Chấm có phải hay không cũng gần thành người của hắn? Vấn đề này giống là một thanh âm kịch độc truy thủ, lặng yên không một tiếng động đến tại Vương Đức Phúc cổ họng phía trên. Hắn có dám trả lời, thậm chí không dám hô hấp. Đây là mất mạng đề. Nói là đó là nguyền rủa quân vương, một giây sau liền sẽ bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Nói không phải, đó là tại khi quân lấy bệ hạ bây giờ đang nghi tính tình, chỉ sẽ cảm thấy mình tại thay cái tiêm địch, thay cựu điện hạ che lấp. Từ não tử, nhanh nghĩ a. Từ miệng có thể ngàn bạn nhìn xuống, nhất định phải nghĩ cho kỹ lại nói a. Chỉ một thoáng, dưỡng tâm điện bên trong yên tĩnh như chết, chỉ có hoàng đế Sở Uy to khỏe mà đè nén tiếng thở dốc, cùng Vương Đức Phúc chính mình cái kia nổi trống giống như nhịp tim. Bốn hơi thoáng qua một cái, Vương Đức Phúc vẫn là không nghĩ ra đến, thì nhìn thấy Sở Uy đem bàn tay hướng hắn, trong lòng tuyệt vọng kêu lên nói, xong, mạng ta xong rồi. Ngay tại Vương Đức Phúc cảm giác mình sắp mất mạng thời điểm, cầu sinh bản năng để hắn phúc trí tâm linh, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia ngày bình thường tràn đầy định nọ trên mặt, giờ phút này lại tràn đầy trước nay chưa có kiên định cùng trung thành, thậm chí mang theo một tia bị oan uổng ủy khuất nói, bệ hạ. Vương Đức Phúc thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng từng chữ rõ ràng nói, ngài nói gì vậy à? Cái này trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Người nào? Ai không phải người của ngài a? Sở Uy hai mắt đỏ ngầu hơi động một chút, nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang nhìn một cái sắp chết người sau cùng dãy rủa. Chương 230, bệ hạ, ngài thắng. Ngài thắng TA. Chương 230, bệ hạ, ngài thắng. Ngài thắng TA. Vương Đức Phúc không thèm đếm xỉa, hắn quỳ gối mấy bước, ôm lấy Sở Uy bắt chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lên nói, bệ hạ, ngài hồ đồ rồi a. Ngài muốn à, chỉ thượng thư là của ngài người, những cái kia hôm nay ngoi đầu lên quan viên, bọn hắn cũng là ngài dưới sự cai trị thần tử. Bọn hắn trước kia không nghe lời, làm theo ý mình, kết mẹ kết cánh, đó là bởi vì bọn hắn có khắc đỉnh núi đáng tin. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vương Đức Phúc đột nhiên nâng lên âm lượng, trong mắt lóe ra một loại cuồng nhiệt quang mang nói, hiện tại những người kia chỗ dựa cũng bị mất. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, còn có trước đó kết mẹ kết cánh, an hối lộ trái pháp luật mấy vị thượng thư, nhốt thì nhốt, chết thì chết. Những người này, bọn hắn hiện tại không có đường khác có thể đi, bọn hắn duy nhất có thể tìm chỗ dựa, cũng chỉ còn lại có Cựu điện hạ. Có thể Cựu điện hạ là ai? Hắn là con của ngài a? Hắn hiếu thuận ngài a? Hắn người, đó không phải là người của ngài sao? Mà lại là so trước kia chút quần thần, càng thêm nghe lời, càng thêm trung tâm, chỉ nhận ngài cái này một cái ngọn núi chính mình người a. Phen này đổi trắng thay đen nhưng lại là tập trước sau như một với bản thân mình nguy biện, giống như từng đạo sấm sét tại Sở Uy hỗn loạn náo hải bên trong nổ vang. Hắn giật mình. Đúng a? Những người kia, trước kia là thế gia, là thái tử, là nhị hoàng tử. Hiện tại, bọn hắn đều bị cái kiêm lịch tử sử dụng thủ đoạn, dùng lợi ích buộc chặt đến cùng một chỗ. Mà cái kiêm lịch tử là chính mình nhi tử. Hắn làm hết thảy cũng là vì hiếu thuận chính mình. Giết Bác Man Man Vương, chém Đại Chu trấn Bắc tướng quân, để Đại Chu hạ tội kỷ chiếu cắt đất để tiền. Chính mình cảm thấy Lâm Khiếu Thiên có uy hiếp, nhi tử thì chèn ép Lâm Khiếu Thiên. Nhìn một cái, nhi tử ta nhiều hiếu thuận a. Cho nên, chấm Triều Đường không phải là bị hắn thẩm thấu, mà chính là bị hắn thay chấm rửa sạch một lần. Ấy, không đúng, tựa như là lại thanh tẩy một lần. Hắn đem những cái kia không nghe lời, có hai lòng, tất cả đều đổi thành chỉ nghe hắn lời nói. Mà nghe hắn lời nói, không phải tương đương với nghe lời của chấm sao? Chấm có phiền não, chính mình nhi tử thì thay tự mình giải quyết, nhi tử những người này thì đi làm việc chân chạy. Đó không phải là chấm có phiền phức, những người này thì thay mình chân chạy làm việc a. Còn hiệu suất so trước kia cao. Một cái hoang đường nhưng lại cực kỳ sức hấp dẫn suy nghĩ, theo Sở Uy đáy lòng điên cuồng sinh sôi. Hắn nhìn lấy khóc bù lu bù loa Vương Đức Phúc, ánh mắt dần dần theo điên cuồng cùng tuyệt vọng, chuyển làm một loại kỳ dị phấn khởi. Ý của ngươi là? Sở Uy thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại nhiều vẻ run rẩy kích động nói, hưu nhi hắn đây là tại giúp chấm. Tập quyền. Vương Đức Phúc nhìn đến hoàng đế biểu tình biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Hắn biết mình đánh bạc đúng rồi. Hắn biết mình có thể sống. Hắn liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, dùng một loại vô cùng sùng kính ngữ khí cao giọng nói, vậy hạ thánh minh. Cựu điện hạ thế này sao lại là kết đảng? Đây rõ ràng là tại vì ngài vượt mọi chông gai, tái tạo triều cương a. Hắn đem quyền sở hữu lực đều theo những cái kia thế gia môn phiệt trong tay cho ngài lao nhân ra đoạt lại. Về sau cái này triều đường phía trên cũng chỉ có ngài một người thanh âm. Ngài nhìn, hôm nay triều đường phía trên Phùng Thượng Thư bọn hắn muốn gây sự, có thể kết quả đây. Cái này đầy triều văn võ, có bao nhiêu người đều trăm miệng một lời, tất cả đều tại ca tụng ngài công đức, ca tụng đại hạ năm được mùa. Cái này là bực nào thịnh cảnh? Đây là khai quốc đến nay cũng chưa từng có thịnh cảnh a. Đây cũng là bởi vì ngài dạy con có phép, Cửu Điện Hạ mới có thể có như thế tài năng kinh thiên động địa, vì ngài phân ưu a. Bệ hạ, ngài thắng. Ngài thắng tê a. Ha ha. Ha 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 ha. Sở Uy lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười lúc đầu còn mang theo một tia áp lực, nhưng rất nhanh liền biến đến thoải mái đầm địa, tràn đầy mất mà được lại cuồng hỉ. Hắn bị lo nghĩ, chậm rãi đứng thẳng người, một lần nữa tìm về loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác. Đúng, chấm là hoàng đế. Cái kia lịch tử lợi hại hơn nữa, cũng là chấm nhi tử. Hắn làm hết thảy, cuối cùng vinh quang đều thuộc về chấm. Hắn không phải tại mất quyền lực chấm, hắn đang dùng phương thức của hắn, cho chấm lót đường một đầu thông hướng thiên cổ nhất đế tiền đồ tươi sáng. Sở Uy chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, trước đó cái kia cố đủ để đem hắn thôn vệ hoảng sợ cùng cảm giác bất lực, bị một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cùng trưởng khống dục thay thế. Hắn thậm chí có chút lâng lâng. Có như thế một cái hiếu thuận lại tài giỏi nhi tử, tựa hồ cũng không tệ. Đúng lúc này, một cái không tốt suy nghĩ tựa hồ muốn xuất hiện, lại bị hắn cho cực lực áp chế. Sở Uy nỗ lực suy nghĩ lấy mình tại hiếu tử hiếu tâm dưới, trở thành thiên cổ nhất đế mỹ hảo hình ảnh. Cái gì khác đều không muốn, không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Ngay tại Sở Uy đắm chìm trong loại này tự mình xây dựng thắng lợi bên trong lúc, một tên tiểu thái giám bước nhanh chạy vào, thần sắc bối rối tới cực điểm, nhanh chóng nói, "Bệ hạ, cơ báo 800 dặm khẩn cấp." Sở Uy vừa mới giãn ra mi đầu, trong nháy mắt lại vận thành một đoàn. Chẳng lẽ lại là cái kia người tử? Hắn lại làm cái gì yêu thiêu thân rồi? "Nghiệm." "Vâng." Tiểu thái giám triển khai trong tay quân báo, thanh âm phát run thì thầm, khởi bẩm bệ hạ, đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên dưới trướng 3000 huyền giáp quân, đi cả ngày lẫn đêm, đã tới kinh đô 300 dặm bên ngoài. "Không sai." "Không sai, đại quân ven đường mua sắm lương thảo, mã tài liệu, quân giới chi phí, đều là đều không thể. Các nơi châu phủ thương hành đều là xương vật liệu gỗ, lương thảo đã bị đại hạ nông hưng xã sớm dự định, không một hàng tồn." "Huyền giáp quân." "Huyền giáp quân bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi, đã tại nguyên châu đóng quân, nửa bước khó đi." "Cái gì?" Sở Uy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn vừa mới tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến, trong nháy mắt sụp đổ một góc. Hắn nghĩ tới, hắn hạ chỉ cho Lâm Khiếu Thiên chỗ dựa, tìm cái kiêm lịch tử phiền phức tới. Cái kiêm lịch tử không sẽ bởi vì cái này cùng hắn trở mặt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Uy tay bỗng nhiên siết thành nắm đấm. "Nguyên lai, cái kiêm lịch tử không phải chỉ tại kinh thành gây sự." Hắn tấm kia lợi ích lưới lớn, không chỉ bày khắp toàn bộ kinh đô. Liền kinh đô bên ngoài đều vươn đáng sợ nhánh lạc. Lâm Khiếu Thiên huyền giáp quân, đại hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh, vậy mà lại bị hắn dùng thương nghiệp thủ đoạn cố tử tại trên đường. Không đợi Sở Uy theo cái này to lớn chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, lại một tên truyền lệnh quan theo ngoài điện chạy vội mà bảo, dơ cao lên một phần văn thư nói, khởi bẩm bệ hạ, hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bắc đại nhân có khẩn cấp tấu báo. Sở Uy thân thể run lên, Chỉ Văn Bắc cũng tới cấp báo. Cái này lại phát sinh cái gì rồi? Vương Đức Phúc đội vàng tiếp nhận tấu báo, trình đi lên. Sở Uy tay run run triển khai, phía trên kia là Chỉ Văn Bắc thanh tú mà có lực chữ viết. Nội dung rất đơn giản, hộ bộ phía dưới quản lý đại hạ nông hưng xã cảm niệm hoàng ân quân, tâm hệ biên phòng tướng sĩ, người đại hạ vương sư trở về, hành trình mệt mỏi, đặc biệt chuẩn bị đủ lương thảo, mã tài liệu, kim xăng dược, cùng tu sửa quân giới cần thiết nguyên bộ vật liệu gỗ thỏi sát. Nguyện không ràng buộc đóng góp cho huyền giáp quân, lấy tham hỏi vương sư, lấy do bệ hạ nhân đức. Tấu báo sau cùng, Chỉ Văn Bắc còn thân mật tăng thêm một câu, khẩn thỉnh bệ hạ hạ chỉ, cho phép nông hưng xã vì vương sư mở đường, để vương sư sớm ngày diện thánh, để giải bệ hạ tư hiền nỗi khổ. Chương 231, cho phụ hoàng đánh báo cáo, cũng lộ ra chúng ta không phóng khoáng. Chương 231, cho phụ hoàng đánh báo cáo, cũng lộ ra chúng ta không phóng khoáng. Sở Uy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một hơi không có lên đến, cả người lảo đảo ngã về phía sau. "Bệ hạ!" Vương Đức Phúc kinh hô một tiếng, đội vàng đỡ lấy hắn. Sở Uy mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, hắn gắt gao nắm chặt cái kia phần tấu báo, đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn xem hiểu, hắn lại một lần hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hiểu cái kiêm lịch tử Dương Lưu. "Trước đoạn ngươi lương, lại cho ngươi đưa lương. Trước tiên đem ngươi cái này con mãnh hổ đói đến hấp hối, giống như ném cho ăn sủng vật một dạng, đem đồ ăn đưa đến bên mồm của ngươi. Cái này là bực nào nhục nhã?" Cái kiêm lịch tử đem sơn văn giáp chú tạo thành đoạn sơn kiếm đưa cho Lâm Khiếu Thiên, đều không kịp bực này quất đục người. Lâm Khiếu Thiên là bực nào cao ngạo một người? Hắn thống soái đại hạ binh mã mấy chục năm, bách chiến bách thắng, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Mà cái kiêm lịch tử, lúc này còn muốn chính mình cái này hoàng đế, hôn một cái thánh chỉ, phê chuẩn phần này đồ bố thí. Hắn muốn để Lâm Khiếu Thiên minh bạch, người ăn mỗi một chiếc cơm đều là chấm nhi tử thưởng. Hắn cũng muốn để chính mình cái này phụ hoàng minh bạch, chấm binh mã đại nguyên soái ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Cho dù hắn phụ hoàng cùng binh mã đại nguyên soái liên thủ, cũng bất quá là hắn một cái búng tay nhẹ nhõm giải quyết. Nhất hoàn đập nhất hoàn, giết người chu tâm. Sở Uy cảm giác chính mình trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn ngồi phịch ở trên long ỷ, hai mắt vô thần nhìn qua đại điện mái vòm, vừa mới vui sướng phân chấn kích động tưởng tượng triệt để phai mờ, chỉ còn lại có đối mặt hiện thực bất lực cùng bất an. Vương Đức Phúc nhìn lấy hoàng đế bộ dáng này, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lần nữa, nỗ lực cứu vãn cái này sụp đổ cục diện nói, "Bệ hạ, cái này, đây cũng là cựu điện hạ hiếu tâm a." Ngài nghĩ, Lâm Đại Nguyên xoáy dưới trướng Huyền Giáp quân nếu là khí thế hung hăng vào kinh, cùng Cửu Điện Hạ lên xung đột, vậy ngài nhiều khó khăn làm a. Hiện tại Cửu Điện Hạ trước áp chế hắn nguyệt khí, lại làm ân huệ, cái này gọi tiên lễ hậu binh. Không, cái này gọi tiên binh hậu lễ. Đại Nguyên xoáy ăn cái này thua thiệt, tiến vào kinh, tất nhiên không còn dám đối Cửu Điện Hạ cùng Thiên Công Phường có bất kỳ mánh liệt quá phận cử động. Cửu Điện Hạ đây cũng là thay ngài giải quyết một cái phiền phức ngập trời a. Sở Uy nghe vậy, tố chất thần kinh nở nụ cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn lại thay chấm giải quyết một cái phiền phức. Hắn một bên cười, một bên cầm lấy bút son, run rẩy tại cái kia phần tấu báo phía trên viết xuống một chữ chuẩn. Cùng lúc đó, U Minh Điện bên trong, Sở Hưu tựa ở trên xe lăn, ốm yếu trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình, lặng lặng nghe U Thất báo cáo. Điện hạ, Lâm Khiếu Thiên Huyền Giáp Quân bị vây ở kinh đô bên ngoài 300 dặm chỗ, Thông Châu phía tây 30 dặm dịch trạm, không thể động đậy. Chi Văn Bác tấu báo, 2 phút đồng hồ trước đã đưa tiền cung. Lúc này, bệ hạ cũng đã phê duyệt. Sở Hưu nhẹ nhàng ngư một tiếng, tái nhợt đầu ngón tay tại xe lăn trên lan can gõ gõ. Đúng lúc này, một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy thanh âm tại não hải bên trong vang lên. Lâm Đại Nguyên xoáy dưới trướng tối cường tinh nhuệ Huyền Giáp Quân, đối với ngài quan tâm chi tâm cảm thấy kính nể giảm bớt Lâm Đại Nguyên xoáy tại Huyền Giáp Quân bên trong tuyệt đối địa vị. Kiểm tra đến phụ hoàng bị ngài vì Lâm Đại Nguyên xoáy làm chu đáo an bài thật sâu cảm động vì ngài chủ tính trung toàn cục, An Bang Định Quốc khả năng cảm thấy vô thượng kiêu ngạo. Khen thưởng hiếu tâm giá trị 30.000 điểm. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố lên. Lại có 3 vạn hiếu tâm giá trị tới sổ, Lâm xoáy, thật sự là đa tạ ngươi a. Sở Hưu đôi mắt chỗ sâu, lóe qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện đêm đen như mực không, dường như có thể xuyên thấu thành cùng, nhìn đến 300 dặm bên ngoài chi kia lâm vào quẫn cảnh tinh nhuệ chi sư. Hắn đối với trước người âm ảnh, dùng một loại tinh khiết vô hại ngữ khí, nhẹ giọng phân phó nói: "Truyền lệnh xuống, để Chỉ Văn Bác chuẩn bị tốt tiểu thịt ngon, đem vô chương làm đủ. Chúng ta đại hạ vương sư ngàn dặm xa xôi hồi kinh, một đường khổ cực. Chúng ta làm thần tử, nhất định phải làm cho chúng ta phải anh hùng nhóm, cảm nhận được phụ hoàng ân điện, cùng kinh thành ấm áp a." "Đúng, điện hạ." U Thất sau khi hành lễ, chuẩn bị rời đi. Sở Hưu nghĩ đến một chút, gọi lại hắn hỏi, Lâm Đại Nguyên Soái biết được việc này là phản ứng gì? U Thất nhanh chóng hồi đáp, bẩm điện hạ, hôm qua Huyền Giáp quân khoảng cách kinh đô 500 dặm lúc, Lâm Đại Nguyên Soái liền ra khỏi thành nên đón đi. Hôm nay binh bộ liên quan tới Huyền Giáp quân tấu báo, cũng là hắn hạ lệnh, 800 dặm khẩn cấp đưa tới. Có điều, hắn tự tiện rời kinh, ngoại trừ binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc bên ngoài, không người biết được. Sở Hưu toét ra khóe miệng, tựa như tìm tới thú vị đồ chơi một dạng, cười nói, Lâm Soái đây là muốn tự mình dẫn binh vào kinh, gia tăng khí thế, đến chấn nhiếp toàn trường a. Ha ha ha, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, không có trang lên đến, còn ăn đại xẹp. Không biết, đến đón lấy Lâm Soái dẫn binh vào kinh, là cái dạng gì? Thật sự là, để cho ta chờ mong a. Đúng rồi, U Thất, ngươi nói muốn không để phụ hoàng biết Lâm Soái không tuân theo thánh lệnh, tự tiện rời kinh. U Thất không chút nghĩ ngợi nói, đều được. Sở Hưu niết miệng nói, ngươi nói đều được, cái kia chính là không quan trọng, không có gì niềm vui thú. Quên đi, cho phụ hoàng đánh báo cáo, cũng lộ ra chúng ta không phong khoáng. Ngươi đi truyền lệnh đi. Đúng, điện hạ. U Thất thanh âm không có không dao động, lần nữa sau khi hành lễ, thân hình hóa thành một đạo âm ảnh, dường như cùng U Minh Điện dung hợp lại cùng nhau, biến mất không thấy gì nữa. Thông Châu phía tây, quan đạo dịch trạm. Trong ngày thường Nam Lai Bắc Vãng, tiếng người huyên náo dịch trạm, giờ phút này lại âm u đầy tử khí. 3.000 tên người khoác màu đen trọng giáp kỵ sĩ, trầm mặc chú đóng ở dịch trạm trung quanh trên hoang dã. Bọn hắn là đại hạ tinh nhuệ nhất Huyền Giáp quân, là Lâm Khiếu Thiên trong tay lớn nhất kiếm sắc bén. Mà giờ khắc này, trôi này kiếm sắc bén, lại giống như là bị rỉ đồng dạng, đã mất đi trước kia hào quang. Chiến mã phở phạc mà đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, ngẫu nhiên túi đầu gặm ăn mấy cây khô héo cây cỏ, liền ngay khí lực đều lộ ra hữu khí vô lực. Các kỵ sĩ tựa ở băng lãnh giáp trụ phía trên, mặt nạ phía dưới gương mặt thấy không rõ biểu lộ. Thế nhưng tràn ngập trong không khí nôn nóng cùng áp lực, lại so mùa đông hàn phong còn muốn thấu xương. Đoạn Lương, bọn hắn, đại hạ vương bài, vậy mà tại khoảng cách kinh thành 300 dặm địa phương, Đoạn Lương. Không phải là bởi vì địch quân vây khốn, không phải là bởi vì hậu cần quan thất trách, mà là bởi vì mua không được. Phương viên trong dặm châu phủ, tất cả lương hành, cỏ khô cửa hàng, thiết tượng cửa hàng đều giống như bị một cái bàn tay vô hình sớm càn quét qua đồng dạng, dấu vết. Bọn hắn có tiền, có binh bộ mở ra quyền hạn tối cao mua sắm lệnh, lại không đổi được một hộp cơm, một bó thảo. Đại soái, phó tướng Chu Khuê đi đến Lâm Khiếu Thiên bên người, thanh âm khàn khàn, bờ môi khô nước nói, các tướng sĩ khẩu phần lương thực còn có thể chống đỡ một ngày. Chiến mã, chiến mã không có lương thảo, phụ trọng một ngày trước đi tới này đã sụt ký, lại đi sẽ mệt chết. Đại soái, không thể lại động, chỉ có thể chờ đợi binh bộ trợ giúp. Chương 232, truyền lệnh xuống, tạ bệ hạ long ân. Để các binh đệ. Dùng đỡ chương 232, truyền lệnh xuống, tạ bệ hạ long ân. Để các binh đệ. Dùng đỡ Lâm Khiếu Thiên đứng tại một chỗ dốc cao phía trên, nhìn kinh thành phương hướng, tấm kia dãi dầu sương gió gương mặt, như là đao tước dịu đục nham thạch, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu nói, kinh thành, vẫn là không có tin tức sao? Chu Khuê chân mày nhíu càng chặt, khó hiểu nói, không có. Theo lý thuyết, 300 dặm khoảng cách, lúc này cần phải có hồi âm. Đại soái, có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lâm Khiếu Thiên trầm mặc. Hắn biết, đây không phải ngoài ý muốn. Theo hắn tiếp vào thánh chỉ, khiến Huyền Giáp quân hồi kinh đi Thiên Công Phường tham gia quân bị diễn luyện về sau, hắn thì cảm giác mình bước vào một tấm chăm chú bệnh thành lưới. Đầu tiên là quân bên trong lời đồn đại nổi lên bốn phía, trẻ trung phái quân quan đối với hắn bảo thủ chỉ trích. Lại là kinh thành vật tư bị quét sạch sẽ, nước bẩn rội đến hắn huyền giáp quân trên đầu. Hiện tại, lại là cái này rút tuổi dưới đáy nổi một chiều, đem hắn 3000 tinh nhuệ khốn tử trên đường. Cái này liên tiếp thủ đoạn, vòng vòng đan sen, không thấy nửa điểm đao quang kiếm ảnh, lại so thiên quân vạn mã trùng sát, còn muốn cho người ngạt thở. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cái kia ngồi tại trên xe lăn ốm yếu hoàng tử, đang dùng cặp kia hồn nhiên vô hại ánh mắt, tại 300 dặm bên ngoài kinh thành, yên tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình thời khắc này bối rối. Khuất đủ. Trước nay chưa có khuất đủ, giống như rắn độc gặm nuốt lấy vị lao xoáy này trái tim. Hắn chinh chiến cả đời, dạng gì mưa to gió lớn chưa từng gặp qua. Gian nan nhất một lần, bị man tộc mấy chục vạn đại quân vây khốn tại cô thành, hắn không có nhăn qua một chút mi đầu. Người bị chúng mấy mũi tên, vẫn như cũ sừng sững không ngã, hắn không có hừ qua một tiếng, kiên trì tại đầu tưởng chỉ huy kháng địch. Lương thảo tiêu hao hầu như không còn, thủ thành quân bị gần như không có thể dùng. Cứ như vậy đều trọi cứng lấy hơn 2 tháng. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy bất lực, một loại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay bất lực. Báo. Đúng lúc này, một tên thám báo cơi khoái mã, từ đằng xa quan đạo cuối cùng chạy như bay đến, thanh âm bên trong mang theo một tia không cách nào ức chế kích động. Đại soái, phía trước 10 dặm, phát hiện số lớn đội xe treo lơ lửng. Treo đại hạ nông hưng xã cờ xí. Đại hạ nông hưng xã. Cái này 5 chữ vừa ra, Lâm Khiếu Thiên sau lưng mấy tên tướng lĩnh sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Chính là cái này đột nhiên xuất hiện thương xã, mua hết tất cả vật tư, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn muốn làm gì? Đến rượu võ dương hay sao? Lâm Khiếu Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay vô ý thức đặt tại bên hông bội kiếm phía trên. Chu Khuê tiến lên một bước, trong mắt lộ hung quang, ôn quyền tỉnh mệnh, phẫn nộ quát, đại soái, bọn hắn đây là khinh người quá đáng. Mặt tướng nguyện mang một đội nhân mã, đi đem bọn hắn lương thảo. Im ngay. Lâm Khiếu Thiên khẽ quát một tiếng, đánh gậy hắn, cũng xoay người, mắt hổ bên trong đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chăm chú Chu Khuê, quát lớn, ta Lâm Khiếu Thiên binh, cái gì thời điểm, luôn lạc tới muốn làm kẻ cấp rồi. Chu Khuê đầy đỏ mặt lên, không cam lòng nói ra, thế nhưng là đại soái. Chờ lấy. Lâm Khiếu Thiên phun ra 2 chữ, ánh mắt như chỉ mừng, nhìn chằm chằm cái kia quan đạo cuối cùng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái kia cựu hoàng tử, trong hổ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Cũng không lâu lắm, một chi trông không đến đầu to lớn đội xe, liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mấy trăm chiếc xe lớn, chở đầy bao tải cùng hàng gỗ, bánh xe cuộn cuộn, đùi đất tung bay. Trước đoàn xe mới, mười mấy tên quản sự bộ dáng người cưỡi ngựa cao to, vây quanh một người mặc cẩm bào bản tử, trực tiếp đi tới huyền giáp quân trước trận. Cái kia bản tử tung người xuống ngựa, trên mặt chất đầy ôn hòa nụ cười, đối với Lâm Khiếu Thiên chính là một cái 90 độ không người xá giải, cung kính nói, tiểu nhân, đại hạ nông hưng xã tổng quản sự, Tiền Đa Đa, tham kiến đại nguyên soái. Hắn thanh âm to, tràn đầy thương nhân khôn khéo cùng nhiệt tình. Nghe nói Vương sư Khải Hoàn đi ngang qua nơi đây, nhà ta Đông gia cảm niệm các tướng sĩ vì quốc trấn thủ biên cương vất vả, đặc biệt ra lệnh tiểu nhân chuẩn bị một số lễ mọn, vì đại nguyên soái cùng các tướng sĩ bày tiệc mời khách. Nói, hắn ngồi thẳng lên, theo trong tay áo móc ra một phần màu vàng sáng quyển trục, hai tay thật cao nâng lên, cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ. Hộ bộ thượng thư chỉ văn bắt đầu, nông hưng xã nghĩa cử đáng khen, trung tâm có thể bày tỏ, đạt chuẩn kỳ lao quân cao sư. Bệ hạ khẩu dụ, để Lâm soái cùng các tướng sĩ ăn được uống được, sớm ngày hồi kinh diện thánh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiền Đa Đa hô to một tiếng, sau lưng nông hưng xã mấy trăm người cũng theo sơn hô vạn tuế, âm thanh chấn khắp nơi, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chung quanh huyền giáp quân các tướng sĩ nghe lời nói này, nhìn lấy cái kia phần thánh chỉ, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Đầu tiên là đem bọn hắn đói đến gần chết, hiện tại lại đánh lấy hoàng đế chiêu bài đến đưa ăn, đây là cái gì thao tác? Lâm Khiếu Thiên mặt đã triệt để chìm xuống dưới, hắn nhìn lấy Tiền Đa Đa tấm kia cười híp mắt mặt, chỉ cảm thấy so nhìn đến man tộc hung ác nhất Tắt Mãn còn muốn chán ghét. Hắn biết đây là Dương Lưu, là cái kia lịch tử buộc hoàng đế đưa tới một cái vang dội cái tát, tiếp vẫn là không tiếp. Tiếp hắn Lâm Khiếu Thiên mặt, hắn huyền giáp quân mặt, hôm nay thì mất hết, từ nay về sau hắn cũng là cái kia cần dựa vào đối thủ bố thí mới có thể sống sót chê cười. Không tiếp. Phía sau hắn 3.000 tướng sĩ, 3.000 con chiến mã liền muốn tươi sống vây chết ở chỗ này. Hắn Lâm Khiếu Thiên có thể không biết xấu hổ, nhưng hắn không thể không cần hắn đồng đội minh đệ mệnh. Tiền Đa Đa dường như không có phát giác được Lâm Khiếu Thiên cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người, vẫn như cũ cười ha hả vung tay lên nói, có ai không? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, đem cho các tướng sĩ chuẩn bị rượu thịt đều mang lên, đều vẫn là nóng đây này. Đem chúng ta theo Bắc Địa vận tới thượng đẳng cỏ khô, cho quân gia nhóm bảo mã cho ăn phía trên. Còn có kim sang dược, hành quân tán, đều cho quân gia nhóm đưa qua. Đây đều là chúng ta Đông gia tấm lòng thành, cũng là bệ hạ đối các tướng sĩ ân điển a. Ngàn vạn không thể chậm trễ chúng ta đại hạ anh hùng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nông hưng xã người lập tức hành động. Từng ngụm nồi lớn bị dựng lên, nắp nồi xốc lên, nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt phiêu tán ra. Từng vò chưa mở ra rượu mạnh bị chuyển xuống xe ngựa. Từng bó tản ra mùi thơm ngát xanh chữa cỏ khô, chất thành tiểu sơn. Huyền giáp quân trong trận doanh vang lên một mảnh không đè nén được nuốt tiếng nuốt nước miếng. Những chiến mã kia càng là bạo động bất an, liều mạng hướng về cỏ khô phương hướng rút cổ. Chu Khuê chờ mấy tên phó tướng nhìn trước mắt cái này mà nguyễn một màn, lại nhìn xem chính mình dưới trướng binh lính ánh mắt khát vọng kia, sau cùng đưa ánh mắt về phía bọn hắn trầm mặc không nói chủ soái. Bọn hắn trên mặt viết đầy dây rủa, khuất đủ cùng một tia khẩn cầu. Lâm Khiếu Thiên nhắm mắt lại, hắn dường như có thể nghe được chính mình kiêu ngạo ngay tại một vỡ vụn thành từng mảnh thanh âm. Thật lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, cặp kia đục ngầu trong con ngươi đã không có phẫn nộ, chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn đối với Chu Khuê, dùng một loại khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ thanh âm, chậm rãi nói ra, truyền lệnh xuống. Tạ bệ hạ long ân, để các minh đệ dùng nữa. Chương 233, bữa cơm này, phần nhân tình này, ta Lâm Khiếu Thiên cùng 3000 huyền giáp quân, nhớ kỹ chương 233, bữa cơm này, phần nhân tình này, ta Lâm Khiếu Thiên cùng 3000 huyền giáp quân, nhớ kỹ cái kia khàn giọng một câu, để các minh đệ dùng nữa. Dường như rút khô Lâm Khiếu Thiên toàn thân tất cả khí lực, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, đưa lưng về phía cái kia mảnh dâng lên mùi hương ngây ngất doanh địa, thân ảnh tại ánh nắng chiều phía dưới kéo đến vô cùng cô tịch. Chu Khuê cùng một đám phó tướng, trong lòng rung mạnh, giống như là bị thứ gì hung hăng đâm một cái. Bọn hắn nhìn lấy chủ soái cái kia dường như trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi bóng lưng, hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Bọn hắn hiểu, mệnh lệnh được đưa ra. Tính mịch huyền giáp quân trận doanh, xuất hiện một lát bạo động. Không có gieo họ, không có kích động. 3000 tên thiết huyết tướng sĩ, chỉ là trầm mặc cởi xuống mũ giáp. Trầm mặc tiếp nhận nông hương xã tiểu nhị đưa tới chén sành. Trầm mặc nhìn lấy trong chén cái kia bốc hơi nóng, trông chất đến giống như núi nhỏ khối thịt cùng cơm trắng. Thịt là thượng hạng thịt ba chỉ, thấm đến mềm nát ngon miệng, mập mà không ngán. Cơm là trong suốt sáng long lanh cầu mét, hạt tròn rõ ràng, tản ra mét dầu mùi thơm ngát. Đây là bọn hắn ngày bình thường tại biên quan, đánh thắng trận lớn cũng khó ăn đến thức ăn. Có thể giờ phút này, chén cơm này lại nặng tựa nghìn cân. Một tên kỵ sĩ trẻ tuổi, bướng bác, nhìn lấy bên trong thịt, hai vai run nhẹ nhẹ. Hắn không hề động đũa, mà chính là ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa dốc cao phía trên cái kia cô đơn bóng lưng. Hắn chủ soái, đại hạ quân thần, còn đứng ở nơi đó, giống một tôn thạch điêu, không nhúc nhích. Ăn a, quân gia. Nhân lúc còn nóng ăn. Tiền đa đa cái kia đầy nhiệt tình thanh âm vang lên lần nữa. Hắn nâng cao tròn vo cái bụng, tự mình bưng một cái càng lớn mắt to, bên trong đầy tốt nhất thịt, cười ha hả đi đến Chu Khuê trước mặt nói, "Chu tướng quân, ngài cũng nếm thử. Đây chính là chúng ta Đông gia đặc biệt phân phó, dùng 30 năm lâu năm hoa điêu mượn, vào miệng tan đi." Chu Khuê không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Tiền đa đa, ánh mắt kia phảng phất muốn đem cái này cười dạng dỡ bản tử ăn sống nuốt tươi. Tiền đa đa lại dường như cảm giác không thấy hắn nộ hỏa, vẫn như cũ cười đến người vô hại và vật vô hại. Thậm chí còn dùng tuổi trò đụng đụng hắn, thấp giọng, "Một bộ chúng ta là người một nhà thân cận bộ dáng nói, Chu tướng quân, đừng khách khí a. Đây đều là bệ hạ ân điển, cũng thế, cũng là chúng ta Đông gia tấm lòng thành. Chúng ta Đông gia nói, Lâm đại nguyên soái cùng Huyền giáp quân các tướng sĩ, đều là ta đại hạ anh hùng liền nên ăn tốt nhất cơm, uống rượu mạnh nhất." Hắn nói mỗi một chữ, đều giống như mang theo gai ngược cày roi, quất vào Chu Khuê cùng chúng quanh sở hữu tướng lĩnh trên mặt. Đau rát. Chu Khuê hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn khống chế không nổi rút đao xúc động. Nhưng hắn không thể. Thánh chỉ ở chỗ này, hoàng đế khẩu dụ ở chỗ này. Trọng yếu nhất chính là, phía sau hắn 3000 huynh đệ, gánh không được, những cái kia giống như thân huynh đệ chiến mã, đói bụng một ngày. Ăn. Chu Khuê từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hắn đoạt lấy tiền đa đa trong tay bắt to, giống như là phát tiết đồng dạng, cầm lấy búa, từng ngụm đem khối thịt đảo tiến trong miệng. Hắn ngay nuốt lấy, lại nếm không đến nửa điểm tư vị. Cái kia mềm nát thịt, giờ phút này tại trong miệng hắn, so cát sỏi còn lớn hơn thô, so hoàng liên còn muốn đắng chát. Có Chu Khuê đi đầu, đè nén huyền giáp quân các tướng sĩ, rốt cục bắt đầu đập bữa. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa chỉ còn lại có hô lô nuốt âm thanh, cùng đũa va chạm chén sành thanh âm. Không có người nói chuyện với nhau, không có người đối mặt. Mỗi người đều cúi đầu, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bát đồ ăn ở bên trong nhét vào bụng bên trong, dường như đây không phải là món ngon, mà chính là không thể không uống hạ độc dược. Tiền đa đa nhìn lấy cái này một màn, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn nện bước 8 chữ bước, tại huyền giáp quân đội ngũ bên trong xuyên thẳng qua. Một hồi cho cái này thêm một muỗng canh thịt, một hồi cho cái kia đưa lên một tỏi. Tấm kia một miệng khéo léo bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Quân gia, ăn từ từ, đừng nghẹn lấy." Trong nồi còn có rất nhiều. Mã tài liệu cũng cho quân gia nhóm bảo mã cho ăn lên, đều là thượng đẳng xanh chữ, trộn lẫn ba đầu, bảo quản mã nhi ăn khí lực lớn. "Ôi, vị này quân gia, ngài cái này khôi giáp đều phá, quay đầu đến kinh thành, chúng ta Nông Hưng xã dưới cờ thì có thiết tượng cửa hàng, miễn phí cho ngài tu. Chúng ta Đông gia nói, không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lại mà." Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại rõ ràng truyền đến mỗi một cái huyền giáp quân tướng sĩ trong lô thai. Ầm. Một tên tính khí hỏa bạo giáo úy, mãnh liệt mà đưa tay bên trong chén sành ná trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu trừng lấy Tiền đa đa, giận dữ hét, "Ngươi hắn mụ câm miệng cho lão tử." Tiền đa đa bị giật nảy mình, lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra vô tội lại ủy khuất biểu lộ hỏi, "Quân gia, ngài đây là?" "Tiểu nhân nói sai lời gì sao?" "Ngươi..." Cái kia giáo úy còn muốn phát tác, lại bị bên người đồng bào chết giữ chặt. "Lão trương, bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Thả ta ra. Ta hắn mụ hôm nay không phải xé nát hắn tấm này miệng túi. Si khả sát bất khả nhục. Đừng quên đại soái mệnh lệnh." "Đại soái?" Giáo úy thân thể cứng đờ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua dốc cao phía trên cái kia xào xạc bóng lưng. Tất cả nỗ hỏa trong nháy mắt biến thành vô tận bi thương cùng chua xót. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, một cái cao bảy thước hắn tự thiết huyết, lại ôm đầu, áp lực oét. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tiền đa đa nhìn lấy cái này một màn, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác giọng niệm ai, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia hỏa khí sinh tài bộ dáng. Hắn không tiếp tục nhiều lời, chỉ là hướng về phía mọi người chắp tay. Sau đó bưng một bình ấm tốt hữu, cùng hai cái tinh xảo ly rượu, từng bước một hướng về dốc cao phía trên Lâm Khiếu Thiên đi đến. Chu Khuê biến sắc, lập tức đi theo. "Đại soái." Tiền Đa Đa tại dốc cao phía dưới đứng vững, ngửa đầu, cười ha hả hô: "Tiểu nhân Tiền Đa Đa, phụng nhà ta Đông gia chi mệnh, chuyên tới để vì đại soái dâng lên một chén rượu nhạt, vì ngài bảy tiệc mời khách." Lâm Khiếu Thiên chậm rãi xoay người, hắn trên mặt đã nhìn không thấy chút nào phẫn nộ cùng quát đục, chỉ còn lại có một mảnh không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn nhìn phía dưới Tiền Đa Đa, tựa như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. "Nhà ngươi Đông gia là ai?" Hắn rốt cục hỏi vấn đề này. Tiền Đa Đa nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lại khôi phục tự nhiên, hắn cười ha hả nói: "Đại soái nói đùa, chúng ta Đông gia chỉ là một cái ngưỡng mộ ngài uy danh phổ thông thương nhân, tính danh không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến." Lâm Khiếu Thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ nói: "Thật sao?" Hắn bước chân theo dốc cao phía trên đi xuống, từng bước một đi tới Tiền Đa Đa trước mặt. Hắn so Tiền Đa Đa cao hơn một cái đầu, lâu dài chinh chiến mang tới huyết sát chi khí, cho dù tận lực thu liễm, cũng để cho Tiền Đa Đa cảm giác hô hấp cứng lại, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. "Trở về nói cho người nhà Đông gia." Lâm Khiếu Thiên vươn tay, theo khay bên trong cầm lấy chén rượu kia, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà nói: "Tiểu là hảo tiểu, cơm cũng là tốt cơm." Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu vững vàng trả lại khay, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý nói: "Bữa cơm này, phần nhân tình này, ta Lâm Khiếu Thiên cùng 3000 Huyền Giáp quân, nhớ kỹ. Ít ngày nữa, định đương." Hậu báo. Chương 234, hậu báo. Lấy cái gì báo? Bản điện hạ chờ lấy. Chương 234, hậu báo. Lấy cái gì báo? Bản điện hạ chờ lấy. Hậu báo hai chữ, theo Lâm Khiếu Thiên giữa hàm răng gật ra, mang theo tư thế hào hùng ngay ngắn nghiêm nghị, quanh quẩn tại yên tĩnh trên hoang dã. Tiền Đa Đa nụ cười trên mặt, có như vậy trong nháy mắt ngưng kết, hắn dường như cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương theo xương sống leo lên. Nhưng hắn dù sao cũng là chỉ văn bác tự mình chọn lựa ra, tại nhảy múa trên lưới đao đổ bệnh thương nhân, tâm lý tố chất sớm đã luyện được như thành tưởng giống như dày đặc. Hắn rất nhanh liền khôi phục bộ kia hòa khí sinh tài bộ dáng, đối với Lâm Khiếu Thiên lại là thật sâu vái chào, cười đến càng thêm định mà nói: "Đại nguyên soái nói quá lời, nói quá lời. Có thể vì đại soái cùng các tướng sĩ cống hiến sức lực, là chúng ta thương nhân phúc phận, nói gì báo đáp hai chữ. Tiểu nhân còn muốn vội vàng trở về hướng Đông nhà phục mệnh, thì không quấy rầy đại soái cùng các tướng sĩ." Nói xong, hắn dường như sợ Lâm Khiếu Thiên nói thêm nữa một chữ, nhanh nhẹn mà đối với Chu Khuê bọn người chắp tay, liền dẫn hắn người, cũng không quay đầu lại lên xe rời đi. Chi kia lúc đến thanh thế to lớn đội xe, đi lúc cũng đồng dạng cấp tốc, rất nhanh liền biến mất tại quan đạo cuối cùng. Chỉ để lại đầy mặt đất vừa bụi vò rượu thì nổi, cùng cái kia tràn ngập trong không khí, thật lâu không rời, tràn đầy đục nhã vị đạm mùi thịt. Chu Khuê nhìn lấy Tiền Đa Đa cũng như chạy trốn bóng lưng, hung hăng hướng mặt đất gắt một cái nói: "Phi, một cái thương nhân dưỡng chó săn, cũng dám ở động thổ trên đầu thái thuế." Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà xuất đạo: "Đại soái, thu này không báo, ta Huyền Giáp quân còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chúng ta nguyện theo đại soái, hiện tại thì giết hồi kinh thành, đem cái kia đồ bỏ tiền công vương, đặt vì đất bằng." Thì đại soái hạ lệnh. Sau lưng phó tướng nhóm cũng cùng nhau quỳ một chân trên đất, âm thanh chấn khắp nơi. Bọn hắn tình nguyện chiến tử xa trường, cũng không muốn thụ bực này bất khí. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi xoay người, nhìn lấy chính mình những thứ này nhiệt huyết xông lên đầu bộ hạ, tấm kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục hiện ra một tia mỏi mệt. Hắn không có nổi giận, chỉ là dùng một loại khàn khàn, phản phất tại trình bày một cái sự thực ngữ khí nói ra: "Săn bằng thiên công vương." Sau đó thì sao? Lưng lên một cái xuất quân bất ngờ làm phản, ý đồ mưu phản tội danh, để thiên hạ nhân đều coi là ta Lâm Khiếu Thiên cùng dưới trướng Huyền Giáp quân là một đám chỉ lại so đo cá nhân vinh lục, không để ý quốc gia đại nghĩa mã phu. Ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là đại hạ vương sư, là phụng chỉ hồi kinh diễn luyện quân bị. Chu Khuê đám người nhất thời nghẹn lời. Lâm Khiếu Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua mỗi một trường không cam lòng mà tức giận mặt, bình tĩnh nói: "Tất cả đứng lên. Ăn no rồi, uống đã, thì có sức lực. Có sức lực thì cho lão phu đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân xuất phát, mục tiêu kinh thành." Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không cho kháng cự uy nghiêm, một lần nữa đem chi này cơ hồ muốn bị nộ hỏa choáng váng đầu góc quân đội, lôi trở lại kỷ luật quý đạo. "Vâng." Chu Khuê bọn người ầm vang đồng ý, đứng dậy bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Chiến mã ăn no rồi thượng đẳng cỏ khô, khôi phục thần thái, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, gót sắt đạp địa, vận sức chờ phát động. Các tướng sĩ lấp đầy cái bụng, xua tán đi mọi mệt, thể lực dồi dào. Có thể trên mặt của mỗi người đều bao phủ một tầng mây đen. Cái kia cố bị nhục nhã, bị đùa bỡn nộ hỏa, tại mỗi người trong lồng ngực thiêu đốt, không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn đem chính bọn hắn đốt cháy hầu như không còn. Cái này so đánh bại còn khó chịu hơn. Bại có thể liều chết tái chiến, dùng địch nhân huyết rửa sạch sỉ nhục. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền địch nhân mặt đều không có gặp, thì bị người ta dùng tiền thuế, dùng một tờ thánh chỉ, cho rắn rắn chắc chắc tắt một bạt hai. Cái này khẩu khí, làm sao nuốt được đi? Mỗi người đều muốn cái kia phần khuất nhục cùng nộ hỏa, thật sâu vùi vào đáy lòng, hóa thành một cỗ càng thêm băng lãnh, càng thêm sắc bén sắc khí. Bọn hắn trầm mặc trở mình lên ngựa, chỉnh đốn đội ngũ, 3000 người động tác đều nhịp, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Cái kia cổ áp lực đến cực hạn khí tức, để không khí chung quanh đều dường như đọc lại. Lâm Khiếu Thiên sau cùng nhìn một cái kinh thành phương hướng, trở mình lên ngựa. Hắn biết, cái kia cựu hoàng tử, giờ phút này nhất định tại kinh thành bên trong, chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn. Thì tính sao? Âm nhu bị kế, chung quy là không ra gì đồ vật. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều muốn biến thành cho bụi. Hắn phải dùng Huyền Giáp quân thiên hạ vô song chiến lực, nói cho cái kia con ma ốm hoàng tử, cũng nói cho toàn thiên hạ người. Người nào mới là đại hạ chân chính trưởng thành bằng sắt thép? Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, 3000 Huyền Giáp thiết kỵ, giống như từng đạo màu đen hồng lưu,
cuốn lên đầy trời bụi đất, dọc theo con đạo, hướng về kia tòa tràn đầy bất ngờ kinh thành, lao nhanh mà đi. Mỗi một cái kỵ sĩ trong mắt đều kìm nén một cỗ hỏa, một cô muốn lấy lại danh dự, muốn đem hôm nay chịu đựng chi nhục 100 lần hoàn trả chơi liều. U Minh điện bên trong, Sở Hưu nghe xong U Thất liên quan tới Thông Châu dịch trạm phát sinh hết thảy báo cáo, bao quát Lâm Khiếu Thiên sau cùng câu kia ít ngày nữa, ổn thỏa hậu báo. Hắn mặt tái nhợt phía trên, lộ ra một tia có chút hăng hái nụ cười nói, "Hậu báo." Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập xe lăn tay vịn, ngựa khí hồn nhiên giống cái hài tử. Lâm đại nguyên soái quá khách khí. Bản điện hạ vì phụ hoàng phân ưu, vì triều đình làm việc, đều là cần phải, sao có thể muốn hồi báo đâu? U Thất mặt không thay đổi đứng ở trong bóng tối, không có nói tiếp. Sở Hưu nghiêng đầu một chút, nhìn về phía U Thất, tò mò hỏi, "Ngươi nói, Lâm đại nguyên soái chuẩn bị làm sao hậu báo ta đây? Là muốn tại quân bị diễn luyện phía trên, để hắn Huyền Giáp quân đem ta Thiên Công Xưởng phá hủy? Vẫn là muốn tại nói cho ta biết, hắn cũ kỹ, mới là không gì không phá cường đại, để cho ta nhận thua?" U Thất trầm mặc như trước. Sở Hưu phối hợp cười cười, nụ cười thiên chân vô tả, nói ra lại làm cho người không rét mà run nói, thật làm cho người chờ mong a. "Ta chuẩn bị đệ nhị phân đại lễ, kinh thành dân chúng đều đã biết được. Hy vọng Lâm đại nguyên soái sẽ thích." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện, rơi vào đầu kia thông hướng kinh thành quan đạo phía trên nói cho người phía dưới, cho xiếc đại dựng tốt. "Cái này xuất diễn vừa mới bắt đầu." "Đúng, điện hạ." U Thất thân ảnh lần nữa dung nhập hắc ám bên trong. 300 dặm lộ trình, tại Huyền Giáp quân hành quân gấp dưới, bất quá một ngày quan cảnh. Làm kinh thành nguy nga hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời phía trên lúc, rất nhiều Huyền Giáp quân kỵ sĩ trong lòng đều vô ý thức thở dài một hơi. "Trở về, trở lại cái này bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh thủ hộ đô thành. Ở chỗ này, bọn hắn là anh hùng, là bách tính trong mắt thủ hộ thần. Trước kia bọn hắn khải hoàn, bước vào cửa thành một khắc này, nên đón bọn hắn, vĩnh viễn là dân chúng nhiệt tình nhất gieo họ cùng sùng kính nhất ánh mắt." Cái kia từng trương nhiệt tình vẻ mặt vui cười, từng tiếng phát ra từ đáy lòng Huyền Giáp uy vũ là bọn hắn chiến thắng hết thảy khó khăn khốn khổ lực lượng cội nguồn. Thế mà, lần này, nên đón bọn hắn, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Chương 235, các ngươi là muốn tạo phản sao? Chương 235, các ngươi là muốn tạo phản sao? Đường hẻm đón lấy kinh thành bách tính không có, tiếng hoan hô càng không có. Những cái kia thế gia quý nữ nhóm khuynh mộ ánh mắt, càng là chưa từng xuất hiện. Đường đi lại là trống trải. Không, cũng không phải hoàn toàn trống trải. Hai bên đường cửa hàng, cửa sổ đóng chặt, có thậm chí còn lên cánh cửa. Góc đường cửa ngõ, chật ních ngó giáo giác bách tính. Bọn hắn xa xa nhìn qua chi này màu đen cương thiết hồng lưu, trên mặt không có sùng kính, không có vui sướng, chỉ có e ngại cùng trốn tránh. Tựa như đang nhìn một đám theo địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ. Chuyện gì xảy ra? Một tên tuổi trẻ Huyền Giáp kỵ rìm chặt ngựa, mờ mịt nhìn lấy này quỷ dị cảnh tượng. Hắn đồng bào cũng đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc kinh thành sao? Đây là những cái kia bọn hắn thề muốn dùng sinh mệnh đi thủ hộ con dân sao? Khi bọn hắn chậm dần tốc độ, phóng ngựa tiến lên tại đường lớn phía trên, càng ngày càng tới gần những cái kia bách tính lúc. Từng tiếng nghị luận bay vào trong thai của bọn hắn, mau nhìn, là Huyền Giáp quân. Bọn hắn thật vào thành. Chơi ạ, lớn như vậy chiến trận, bọn hắn muốn làm gì? Ta nghe nói bọn hắn đem kinh thành chung quanh lương thực đều mua hết, chính là vì bức thoái vị. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Dân chúng xì xào bàn tán, theo cơn gió, vụn vụn vặt vặt bay vào các tướng sĩ trong lỗ tai. Mỗi một chữ đều giống như một cây trầm, đâm tại trong lòng của bọn hắn. Bức thoái vị, mua hết lương thực, cái này là bực nào hoang đường. Chu Khuê sắc mặt tái xanh, hắn đang muốn giục ngựa tiến lên quát lớn, xua tan những cái kia hổ ngôn loạn ngữ bất tính. Đột nhiên, một cái trung niên hán tử không biết từ nơi nào cố lấy dũng khí, hướng về phía quân trận phương hướng hô lớn một tiếng, hỏi: các ngươi là muốn tạo phản sao? Một tiếng này hò hét như là đất bằng sấm sét tại tĩnh mịch phố dài phía trên nổ vang. Sở Hữu Huyền Giáp quân tướng sĩ trong đầu ông một tiếng trống rỗng. Tạo phản, hai chữ này là bọn hắn chinh chiến trong cuộc đời lớn nhất cấm kỵ, cũng là lớn nhất vũ đủ. Bọn hắn có thể chết ở trên chiến trường, có thể ra ngựa bọc thây, nhưng tuyệt không thể trên lưng phản quân đều danh. Một cỗ so trước đó cạn lương từ lúc mãnh liệt 100 lần khuất nhục cùng nổ hỏa, trong nháy mắt xông lên tất cả mọi người đỉnh đầu. Phóng ngươi nương dám, chúng ta Huyền Giáp quân vì đại hạ xá sinh nhập tử, như thế nào tạo phản? Một tên giáo úy tại chỗ thì nổ, thua tay roi ngựa thì muốn xuống tới. Dừng tay. Lâm Khiếu Thiên băng lanh âm thanh vang lên, ngăn lại bạo động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt những cái kia e ngại mà tràn ngập địch ý khuôn mặt, một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn hiểu được, cái kia lịch tử thủ đoạn không ngừng tại cạn lương thực. Cái này chu tâm kế sách mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn không chỉ có muốn để Huyền Giáp quân đói bụng, hắn còn muốn cho Huyền Giáp quân mất đi dân tâm. Đúng lúc này, đường đi một đầu khác, xuất hiện một đám ăn mặc ngăn nắp người trẻ tuổi. Bọn hắn cưỡi ngựa cao to, top 5 top 3, cười cười nói hướng về Huyền Giáp quân phương hướng đi tới, cùng chung quanh không khí khẩn trương không hợp nhau. A, đây không phải Huyền Giáp quân vương đại ca sao? Một cái cẩm y thanh niên nhìn đến quân trận bên trong một tên kỵ sĩ, ra vẻ kinh ngạc lên tiếng chào. Cái kia được xưng là vương đại ca kỵ sĩ sững sờ, nhận ra đối phương là binh bộ một vị chủ sự nhi tử, hai người tại tiểu yến phía trên gặp qua vài lần, cũng coi như quen biết. Lúc này thân ở quân trận, không lệnh không được tùy ý bắt chuyện, hắn cau mày, không có mở miệng. Cái kia cẩm y thanh niên lại tựa như quen bu lại, thấp giọng, một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng nói, "Vương đại ca, các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ta có thể nghe nói, các ngươi lần này trở về là muốn đi Thiên Công Phường lấy lại danh dự." "Ai, ta nói câu xuất phát từ tâm can,
các ngươi cũng đừng phạm hồ đồ a. Thời đại biến, Vương đại ca. Một cái khác thế gia tử đệ cũng bu lại, hắn chỉ đầu của mình, vừa chỉ Huyền Giáp quân các tướng sĩ cái kia một thân cẩn trọng khôi giáp nói, hiện đang chiến tranh, chỉ dựa vào một thân cậy mạnh, cùng không sợ chết sức mạnh, không thể được. Ta trước mấy ngày đi Thiên Công phường tham quan, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Một loại tiểu mới quân đao, chém sắc như chém bùn, một chỉ dày huyền thiết khải giáp, hai ba cái liền chặt phá. Còn có một loại có thể liên phát nỏ, đập một chút nút bấm, mũi tên thì giống như trời mưa. Còn có một loại cự hình liên phát nổ, khá lắm, có thể hủy thành bình sơn. Các ngươi nói, thì chúng ta cái này một thân khôi giáp, tại loại này vũ khí trước mặt, có thể đỉnh cái dám dùng? Những lời này, giống như là một chậu nước lạnh, tưới vào Huyền Giáp quân các tướng sĩ cái kia thiêu đốt nộ hỏa phía trên. Không nói cái kia tiểu mới quân nào, chỉ nói cái kia liên phát nổ, bọn hắn cũng đã thấy rồi. Quân bên trong chế thức tên nỏ, thông qua liên phát nổ phát sạng, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn Huyền Giáp đâm thủng. Chớ nói chi là, cái kia liên phát nổ tự mang tên nỏ, một mũi tên liền có thể đâm thủng bọn hắn Huyền Giáp. Đối phương không có nói ngoa, mà cái kia cự hình liên phát nổ, càng là tên như ý nghĩa. Hủy thành bình sơn, cái kia là bực nào uy lực, bực nào quan cảnh. Bọn hắn trầm mặc. Cái kia cẩm y thanh niên vẫn còn tiếp tục thuyết phục, cho nên à, Vương đại ca, còn có các vị tướng sĩ, chúng ta đều hy vọng các ngươi lần này trở về là thật tâm muốn nhìn một chút tân quân chuẩn bị, là vì để chúng ta đại hạ quân đội biến đến càng cường, mà không phải là vì tranh cái kia một miệng vô vị khí phách. Muốn là vì hơn rồi, đem chính mình biến thành bị thời đại đào thải đồ cổ, đó mới kêu hoan đâu. Một phen nói đến tình chân ý thiết cảm động lòng người. Trung quanh những cái kia nguyên bản còn e ngại bất tính, sau khi nghe, nhìn Huyền Giáp quân biểu lộ cũng thay đổi. Nguyên lai không phải tạo phản, là người bảo thủ không chịu tiếp nhận mới sự vật, trở về nháo sự a. Dân chúng đều biết, cái kia Thiên Công phường là bệ hạ đồng ý cửu hoàng tử Sở Hưu đề nghị mà kiến tạo, ý tại cải cách đại hạ quân bị. Cửu hoàng tử là ai? Đó là để đại chu thiên hạ kia bá chủ đều túi đầu hiếu tâm hoàng tử. Là đại hạ đại anh hùng, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Bọn hắn hiện tại có thể mua sắm tiểu mới nông cụ, nghe nói đều là Nông Hưng xã cùng Thiên Công phường hợp tác tạo nên. Không phải vậy, bọn hắn cũng sẽ không có tốt như vậy dùng công cụ, có thể làm cho bọn hắn lương thực gấp bội, ăn no mặc ấm. Lúc này, cái này ngày xưa vương sư lại là tìm Thiên Công phường phiền phức. Trong lúc nhất thời, xem thường, khinh thường, ánh mắt thương hại theo bốn phương tám hướng bắn ra mà đến. Huyền Giáp quân các tướng sĩ cả đám đều cúi đầu. Bọn hắn cảm giác mình tựa như một đám trần như nhậu tiểu xỉu, bị ném tại phố xá sâm vất trung ương, mặc người vây xem chỉ trỏ. Cái kia cỗ trùng thiên nội hỏa tại thời khắc này bị triệt để tới tắt, chỉ còn lại có vô tận mê mang cùng thất bại. Đủ rồi, một tiếng sấm rền giống như nổ hống toàn quân trận phía trước nhất chuyển đến. Lâm Khiếu Thiên tấm kia màu đồng cổ mặt đã tăng thành màu đỏ tím. Hắn hai mắt trợn lên, râu tóc đều dựng, lại không còn trước kia nửa điểm trầm ổn. Bộ dáng kia giống một đầu bị triệt để chọc giận hùng sư. Hắn gắt gao chừng lấy những cái kia còn tại liễu lo không ngừng thế gia tử đệ. Nông đậm sắc ý, để những này thế gia tử toàn đều ngậm miệng lại, sắc mặt ngốc trắng. Chỉ nghe Lâm Khiếu Thiên há miệng ra, thanh âm bên trong ẩn chứa sát khí, để không khí chung quanh đều dường như đọc lại, toàn quân nghe lệnh. Cấm đoán cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, Tây ngoại Ô Thiên Công phường. Phụng chỉ diễn luyện quân bị. Chương 236, Thiên Công phường quản sự, Vương Hải, cung nên đại nguyên soái, cung nên Huyền Giáp quân các vị anh hùng tướng sĩ. Chương 236, Thiên Công phường quản sự, Vương Hải, cung nên đại nguyên soái, cung nên Huyền Giáp quân các vị anh hùng tướng sĩ. Phụng chỉ diễn luyện quân bị. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là Lâm Khiếu Thiên theo trong miệng hét ra. Cái kia cũng bị đè nén đến cực hạn nổ hỏa, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết cửa ra vào, hóa thành một đạo không cho kháng cự quân lệnh. 3000 Huyền Giáp thiết kỵ, không tiếp tục để ý hai bên đường phố những cái kia ánh mắt phức tạp, cũng không tiếp tục để ý những cái kia thế gia tử đệ xì xào bàn tán. Đã không còn mảy may chần chờ, móng ngựa trà đạp tảng đá xanh đường, vang lên tiếng sấm nổ giống như oanh minh. Cả nhánh quân đội hóa thành một đạo màu đen lợi kiếm, đâm rách kinh thành quỷ dị yên tĩnh, thẳng đến Tây ngoại Ô dọc đường dân chúng bị cỗ này bỗng nhiên bạo phát sát khí dọa đến mặt không có chút máu, ào ào rút đầu về đi, chăm chú đóng cửa lại cửa sổ. Dường như bên ngoài đi qua không phải đại hạ vương sư, mà là một đám sắp mất khống chế khát máu hung thú. Các tướng sĩ nhìn không chớp mắt, nhưng khỏe mắt quét nhìn, lại có thể thoáng nhìn những cái kia trốn tránh, e ngại, ánh mắt khinh bỉ. Lòng đang của bọn họ tích huyết. Cái kia cố lửa giận ngập trời, tại dân chúng phản ứng dưới, bị lần lượt dội lên nước lạnh, sau đó lại bị trong lồng ngực quất nhục thiêu đến vượng hơn. Cố này mâu thuẫn tâm tình tại mỗi người trong lồng ngực kịch liệt lan lột, cuối cùng ngưng kết thành một loại băng lãnh, cơ hồ phải hóa thành thực chất sát khí. Bọn hắn cần một mục tiêu, một cái có thể để bọn hắn dùng trên thân giáp trụ, dùng trong tay lợi nhận, dùng dưới hông chiến mã, đi chứng minh chính mình trong sạch, đi rửa sạch sở hữu sỉ nhục mục tiêu. Thiên Công phường cũng là cái mục tiêu kia. Tây ngoại ô, Thiên Công phường. Làm mảnh này rộng lớn kiến trúc quần xuất hiện tại Huyền Giáp quân trong tầm mắt lúc, cho dù là tức giận nhất kỵ sĩ, cũng vô ý thức nắm chặt dây cương, chậm lại mã tốc. Ngắn ngủi mấy ngày sau, nơi này đã cùng Lâm Khiếu Thiên mới tới lúc hoàn toàn đổi một bộ dáng. Cao lớn tường viện từ màu nâu xanh đá lớn xây thành, bức tường phía trên nhìn không đến bất luận cái gì dư thừa trang sức, chỉ có băng lãnh mà thực dụng đường cong. Từng dãy tạo hình kỳ lạ bằng nhà xưởng lớn sắp hàng chỉnh tề. Mấy cái tòa to lớn ống khói càng là cao cao đứng vững, chính bốc lên quần quần khói đen. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi than đá và kim loại hỗn hợp vị đạo. Nơi này không giống quân doanh, cũng không giống bọn hắn trong nhận thức biết công xưởng, càng giống một cái to lớn, chính đang gầm thét cương thiết cự thú. Làm Lâm Khiếu Thiên xuất lĩnh Huyền Giáp quân đến lúc, nên đón bọn hắn chính là hai phiến đóng chặt, từ cẩn trọng sắt lá bao khỏa to lớn như cống. Trước cửa không có mưa hay, chỉ có cái kia vài tòa ống khói như là trầm mặc cự nhân, im lặng phun ra nuốt vào lấy khói bụi, quan sát chi này khí thế hung hăng thiết kỵ.
Đông, đông, đông.
Trầm trọng tiếng vó ngựa dần dần ngừng, 3000 thiết kỵ ở trước cửa liệt khai trận thế, đen ngịt một mảnh, ngay ngắn nghiêm nghị xông thẳng lên trời. Chu Khuê giục ngựa tiến lên, đang muốn gọi hàng. Két két, cái kia trầm trọng cửa sắt lại vào lúc này phát ra tiếng cọ sát chói tai, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Huyền giáp quân tất cả đều cầm vũ khí mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía sau cửa, một người mặc màu lam áo vải, ăn mặc như cái trướng phòng tiên sinh trung niên nam nhân, trên mặt mang ấm áp nụ cười, cầm trong tay một cái bản tính, xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Chỉ này một người. Cái này trung niên nam nhân nhìn đến ngoài cửa mây đen áp thành giống như Huyền giáp quân. Nhìn đến cầm đầu tên kia người khoác trọng giáp, mặt trầm như nước binh mã đại nguyên soái, trên mặt không sợ hãi chút nào. Hắn chỉ là không nhanh không chậm đem bản tính kẹp ở dưới nách, đối với Lâm Khiếu Thiên phương hướng, cung cung kính kính làm một đại lễ nói: "Thiên công phường quản sự, Vương Khải, cung nên đại nguyên soái, cung nên Huyền giáp quân các vị anh hùng tướng sĩ." Hắn thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, tại trống trải sân bãi trên vang vọng. Nhà ta điện hạ nói, đại nguyên soái cùng các tướng sĩ đường xa mà đến, một đường vất vả. Đặc biệt ra lệnh tiểu nhân chờ đợi ở đây, vì các vị an bài diễn luyện công việc. Mời. Vương Khải nghiêng người sang, làm một cái thỉnh thủ thế, nụ cười kia, chân thành đến phảng phất là tại hoan nên xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân. Lâm Khiếu Thiên không hề động. Cái kia song như chim ưng ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Khải, cũng theo dõi hắn sau lưng cái kia cửa lớn đã mở ra. Trong môn, lần trước lúc đến nền vững chắc thổ địa, đã không còn tồn tại. Hiện ra ở trước mắt chính là một quảng trường khổng lồ, quảng trường mặt đất đều từ cứng rắn thanh thạch lót đường. Càng xa xôi là từng dãy to lớn nhà xưởng, có thể nghe được bên trong truyền đến có tiết ấu, nổ thật to âm thanh, giống như một cái thôn vệ cương thiết cự thú xào huyệt. Không có bẫy dập, không có mai phục. Đây là một loại trần trụi, tràn đầy tự tin mời. Đại soái, Chu Khuê thấp giọng hỏi thăm, tay đã nắm chặt chuôi đao. Lâm Khiếu Thiên mặt không biểu tình, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ nói: "Đi vào." Hắn một ngựa đi đầu, chậm rãi lái vào Thiên Công Phường đại môn. 3000 huyền giáp quân tùy theo nối đuôi nhau mà vào. Làm một tên sau cùng kỵ sĩ sau khi tiến vào, sau lưng cửa sắt ầm ầm một tiếng, lần nữa đóng thật chặt, dường như ngăn cách hai thế giới. Vương Khải vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, hắn chạy chậm đến đi theo Lâm Khiếu Thiên chiến mã bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu nói: "Lại Nguyên Soái, mời tới bên này. Vì không chậm trễ ngài cùng huyền giáp quân anh hùng nhóm quý giá thời gian, diễn luyện sân bãi cùng đạo cụ, chúng ta đều đã chuẩn bị xong." Hắn đem Lâm Khiếu Thiên cùng Huyền Giáp Quân dẫn tới quảng trường chính trung ương. Ở nơi đó đã sắp một loạt đặc thù đạo cụ. Đó là một loạt hình người bia ngắm phía trên, mặc rõ ràng là Huyền Giáp Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo chế thức huyền thiết trọng giáp. Dưới ánh mặt trời, những cái kia băng lãnh giáp trụ lóe ra tính mịch quan mang, phản phất tại im lặng cười nhạo bọn chúng chủ nhân chân chính. Sở hữu Huyền Giáp Quân tướng sĩ hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Quả đấm của bọn hắn nắm đến lạc lạc rung động. Đây là nhục nhã. Đây là trực tiếp nhất, lớn nhất trần trụi nhục nhã. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Hắn đột nhiên điểm chặt dây cương, chiến mã phát ra một tiếng bất an hí lên. Hắn quay đầu, ánh mắt kia giống như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Vương Khải. Vương Khải lại dường như không có phát giác được cái này đủ để cho phổ thông nhân sủi lơ trên mặt đất sắc khí. Vẫn như cũ cười ha hả chỉ những cái kia khôi giáp, giải thích nói: "Đại nguyên soái chớ trách. Nhà ta điện hạ nói, diễn luyện nha, dù sao cũng phải có cái vật tham chiếu. Chúng ta Thiên Công Phường tiểu mới quân bị, có thể hay không dùng, có được hay không dùng, dù sao cũng phải cầm lớn hạ tinh nhuệ nhất giáp trụ đi thử một chút, mới biết được chất lượng như thế nào. Cái này cũng là vì đối các tướng sĩ tính mệnh phụ trách mà." Hắn dừng một chút, phủi tay. Cách đó không xa, một cái đồng dạng mặc lấy màu lam công phục trắng hán, gánh lấy một thanh tạo hình kỳ lạ đao đi tới. Đao kia so tầm thường bội đao muốn dài, thân đao càng rộng, lưỡi dao cẩn trọng, đao nhận chỗ lại lóe ra một đạo làm người sợ hãi hàn mang. Vương Khải giới thiệu nói: "Đây là Thiên Công Phường số 1 nhà xưởng xuất phẩm, Trả Mã đao xuất bản lần đầu. Áp dụng dây chuyền sản xuất nấu sắt pháp luyện chế cao thắng cương, đi qua hơn ngàn lần rèn mà thành, đặc điểm chính là đủ cứng, đầy đủ sắc bén. Đến, cho đại nguyên soái cùng các tướng quân phơi bày một ít." Chương 237, Thỉnh Điện Hạ. Kết thúc diễn luyện đi. Chương 237, Thỉnh Điện Hạ. Kết thúc diễn luyện đi. Tráng hán kia lên tiếng, đi đến một bộ huyền thiết giáp trước mặt. Hắn không có dùng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ là hai tay cầm đao, hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên đánh xuống. Bụt. Một tiếng thanh thúy đến rợn người kim loại xé rách tiếng vang lên. Tại 3000 song không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, cái kia thanh Trảm Mã đao, giống như là cắt đậu phụ, theo huyền thiết giáp bay, nghiêng nghiêng bổ xuống. Loảng xoảng. Nửa bên khôi giáp liên đới lấy bên trong cọc gỗ, lên tiếng rơi xuống đất. Vết cắt chỗ, bóng loáng như gương. Toàn bộ quảng trường, tiến tĩnh giống như chết. Sở hữu huyền giáp quân tướng sĩ, đều cảm giác một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn trên thân bộ này giáp trụ, là bọn hắn tin cậy nhất đồng bọn, trên chiến trường vì bọn hắn ngăn cản vô số lần đào thương mũi tên. Nhưng bây giờ, một đao, vẹn vẹn một đao, liền bị dễ dàng như vậy bổ ra. Mặc dù có tráng hán này kinh người cánh tay lực gia trì, nhưng đó cũng là một đao, đủ để chứng minh cái này Trảm Mã đao sắc bén. Chu Khuê miệng hơi hơi mở ra, hắn nhìn lấy cái kia bóng loáng vết cắt, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút sạch. Lâm Khiếu Thiên thân thể tại trên lưng ngựa khống chế không nổi run rẩy kịch liệt một chút. Hắn không phải phẫn nộ, mà chính là hoảng sợ, một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu đối không biết lực lượng hoảng sợ. Thế mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Khải lần nữa vỗ tay, lại có 10 tên công nhân giơ lên một cái to lớn tạo hình dữ tợn kim loại quái vật đi tới. Đó là một cái to lớn nỏ sàng, phía trên song song cài đặt 10 cái cung lớn, trên dây cung dựng lấy 10 chi cánh tay trẻ con phẩm chất đặc chế tên nỏ. Đây là số 2 nhà xưởng xuất phẩm 10 liên phát phá giáp sàng nỏ. Vương Khải ngữ khí giống như là tại giới thiệu chính mình vườn rau bên trong rau cải trắng một dạng tùy ý, nhét vào một lần có thể 10 phát bắn một lượt. Tầm sát thương 400 bước, trong 200 bước có thể phá trọng giáp. Chúng huyền giáp quân tướng sĩ náo hải bên trong đều hiện lên một cái nghi vấn, không phải nói cự hình liên phát nô đâu, như thế nào là 10 liên phát phá giáp sàng nỏ? Nhưng đây không phải bọn hắn nghĩ lại cùng tò mò thời điểm. Phóng. Theo Vương Khải ra lệnh một tiếng. Ông. 10 cái cung lớn đồng thời chấn động, phát ra một tiếng nột ngạt vang minh. 10 mũi tên hóa thành 10 đạo màu đen tiềm điện, trong nháy mắt vượt qua 100 bước khoảng cách, hung hăng đính tại mặt khác 10 bộ huyền thiết giáp thượng. Phốc 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 phốc. Liên tiếp khiến người ra đầu tê dại trầm đủ. Cái kia 10 bộ không thể phá vỡ huyền thiết trọng giáp, thì như giấy dán một dạng, bị dễ như trở bàn tay địa động xuyên. Tên nọ lúc trước ngực bắn vào, từ sau lưng xuyên ra, to lớn động năng thậm chí mang theo cả cố khôi giáp hướng về sau ngã ngửa trên mặt đất. Nhìn lấy những cái kia bị bắn thành cái sảng, cùng chính mình trên thân giống nhau như lúc khôi giáp. Nhìn lấy những cái kia giữ tận mũi tên, theo giáp trụ sau lưng xuyên ra, lóe ra tử vòng qua mang. Huyền giáp quân trận liệt bên trong, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Hứa nhiều kỵ sĩ trẻ tuổi trên mặt, đã trải qua huyết sắc mất hết, một mảnh trắng bệnh. Bọn hắn trong lòng nộ hỏa, kiêu ngạo, không cam lòng, tại thời khắc này, bị triệt để đánh đến vỡ nát. Chỉ còn lại có vô tận mê mang cùng tuyệt vọng. Địch nhân của bọn hắn, không còn là khua tay đao kiếm ma tộc, mà là một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào đối kháng lực lượng. Lâm Khiếu Thiên gắt gao nắm lấy dây cương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hắn nhìn lấy những cái kia ngã trên mặt đất khôi giáp, dường như thấy được chính mình cùng 3000 huyền giáp quân tương lai, không chịu nổi một kích, cũng là một đống sát vụn. Ha ha. Hắn bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn, tràn đầy vô tận bi thương. Hắn thua. Theo bước vào tòa này công xưởng một khắc kia trở đi, hắn thì thua thất bại thảm hại. Không, cần phải là lần đầu tiên đặt chân tiên công phường. Không, không. Hẳn là sở hữu xuất ra 100 cỗ liên phát nổ, để hắn dùng để chống đỡ Bắc Man lúc. Tiểu thua đích triệt triệt để. Mà hắn không hề tưởng tượng đến giờ phút này thôi. Thậm chí nói, hắn nghĩ tới, bất quá không có để ý thôi. Đúng lúc này, một cái ôn hòa mà hồn nhiên thanh âm, từ nơi không xa nhà xưởng âm ảnh dưới, giang giặc chuyển đến. Lâm Đại Nguyên Soái. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia ốm yếu cửu hoàng tử Sở Hưu, đang ngồi ở một cái xe lăn, bị một cái mặt không thay đổi hắc giáp thị vệ chậm rãi đẩy ra. Hắn mặt tái nhợt phía trên, mang theo một tia ấy nấy, cùng một vệ tiền chân vô tà nụ cười nói, ta cho ngài chuẩn bị phần này lễ mọn, ngài còn ưa thích. Đúng rồi, cái này diễn luyện. Có thể vừa mới bắt đầu đây. Sở Hưu thanh âm ôn hòa, hồn nhiên, giống như là xuân tháng ba gió, phất qua mảnh này tràn đầy kim loại vị đạo quảng trường. Có thể nghe vào Lâm Khiếu Tiên cùng 3000 huyền giáp quân tướng sĩ trong hai, lại so cửu lưu phía dưới hàn phòng, còn muốn thấu xương. Vừa mới bắt đầu. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chạm mã đao một đao bổ ra bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo huyền thiết trọng giáp. 10 liên phát phá giáp sàng nọ đem bọn hắn đệ nhị tầng da thịt bắn thành cái sàng. Bực này phá vỡ bọn hắn nhận biết, đánh nát bọn hắn tôn nghiêm triển lãm, vậy mà chỉ là một cái món ăn khai vị. Lâm Khiếu Thiên ngồi tại trên lưng ngựa, thân thể run rẩy đã không cách nào ức chế. Hắn không phải tại phẫn nộ, cũng không phải tại sợ hãi, mà là tại một loại thế giới quan bị triệt để phá vỡ sau to lớn mở mịt bên trong. Hắn nhìn lấy cái kia ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, nụ cười vô hại cửu hoàng tử. Người này, thật là một cái không đến 20 tuổi hoàng tử sao? Bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường, bực này chưa bao giờ nghe sắc khí, thật là phàm nhân có thể sáng tạo ra sao? Cửu điện hạ. Lâm Khiếu Thiên trong cổ họng phát ra như là giấy giáp ma sát giống như thanh âm khàn khàn. Hắn muốn chất vấn, muốn nộ hống, muốn hỏi Sở Hưu đến tột cùng muốn làm gì, có thể lời đến quẹ miệng lại chỉ còn lại có vô tận khô khốc cùng bất lực. Hắn có thể hỏi cái gì? Hỏi Sở Hưu tại sao muốn nhục nhã chính mình cùng Huyền Giáp Quân? Đây hết thảy đều là hắn Lâm Khiếu Thiên tự tìm. Nhân gia càng là có thể dùng một câu phụng chỉ diễn luyện thì phá hỏng hắn tất cả lời nói. Hỏi Sở Hưu những vật này là từ lâu tới, đây càng là tự dứt lấy đủ. Nhân gia càng là có thể một câu không cầm cố chính mình thì có thể coi như hoàn mỹ nhất trả lời. Sở Hưu nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn thao túng xe lăn, chậm rãi hướng về phía trước. Cặp kia tinh khiết con người, mang theo một tia hiếu kỳ cùng lo lắng, nhìn lấy Lâm Khiếu Thiên hỏi, "Lâm đại nguyên soái, ngài thế nào? Là cảm thấy ta những thứ lặt vặt này không ra gì sao?" Vẫn là nói, "Ngài cảm thấy, ta Thiên Công Vương cũng chỉ có điểm này bản sự." Hắn mỗi hỏi một câu, Lâm Khiếu Thiên sắc mặt thì càng trắng một phần. Trung quanh huyền giáp quân các tướng sĩ, càng là liền hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Bọn hắn nắm dây cương tay, bởi vì quá mức dùng lực, đốt ngón tay đã mất đi huyết sắc. Bọn hắn không dám nhìn tới Sở Hưu, cũng không dám nhìn tới những cái kia bị phá hủy khôi giáp, chỉ có thể nhìn chằm chằm chính mình dưới hông chiến mã lông bẩm, dường như chỗ đó mới là duy nhất an toàn chi địa. Điện hạ, Chu Khuê rốt cục nhịn không được, dùng ngựa tiến lên một bước, thanh âm khàn giọng mở miệng nói, ta chờ. Chúng ta nhận vua. Ta huyền giáp quân, không kịp Thiên Công Phường bảo nhất. Thỉnh điện hạ. Kết thúc diễn luyện đi. Chương 238, Diệt Thành đánh nát quân thần gan, Lâm Soái ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chương 238, Diệt Thành đánh nát quân thần gan, Lâm Soái ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chu Khuê nói ra nhận thua hai chữ lúc, cảm giác chính mình tâm đều đang chảy máu. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã không phải là thắng thua vấn đề. Lại tiếp tục, huyền giáp quân mấy chục năm lúc thành cứng cỏi, liền bị triệt để đánh tan. Nhận thua. Sở Hưu nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ hỏi, "Chu tướng quân đây là nói gì vậy?" "Bản điện hạ phụng phụ hoàng chi mệnh, mời đại nguyên soái cùng các vị tướng sĩ đến đây, là vì triển lãm tân quân chuẩn bị, là vì để cho ta đại hạ quân đội biến đến mạnh hơn, là vì để phụ hoàng không lại vì biên phòng lo lắng. Đây không phải luận võ, tại sao thắng thua câu chuyện? Đây chỉ là giao lưu."
"Đúng, giao lưu."
Sở Hưu một bộ nghĩ đến thích hợp từ ngữ, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó phủi tay nói, "Nếu là giao lưu, tự nhiên muốn đem chúng ta đồ tốt nhất lấy ra cho đại nguyên soái cùng các vị tướng quân phẩm giám phẩm giám nha. Người tới, đem bản điện hạ cho phụ hoàng chuẩn bị, dùng để khai cương thác thổ thần khí, mời đi ra, cho Lâm đại nguyên soái mở mắt một chút." Vừa dứt lời, bên cạnh một gian lớn nhất nhà xưởng, mảnh kia cao đến mấy trượng cửa sắt, nương theo lấy trầm trọng cơ quan chuyển động âm thanh phát ra ầm ầm tiếng vang, chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Chỉ thấy một cái so vừa mới phá giáp sàng nọ còn muốn bằng lớn gấp 10 lần chiến tranh cự thú, bị mười mấy tên công nhân dùng xích sắt cùng bàn kéo, khó khăn lôi kéo đi ra. Đó là một đài đúng nghĩa quái vật. Nó nắm giữ một cái to lớn vô cùng nền móng phía trên cài đặt một bộ từ vô số kim loại bộ kiện cùng tráng kiện cánh cung tạo thành phức tạp nỗ cơ. Nó dây cung so người trưởng thành bắp đùi còn lớn hơn, từ nhiều phần xoắn gân thú cùng dây kéo xoắn hợp mà thành. Mà đặt lên trên dây cung đã không thể xưng là mũi tên. Đó là một cái dài đến gần như 2 trượng, phần đuôi mang theo ổn định cánh cự hình màu sắt. Đầu mâu lóe ra ngăm đen quang mang, dường như có thể thôn vệ hết thảy. Cái này, đây là cái gì quỷ đông tây? Một tên huyền giáp quân giáo úy la thất thanh. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này quái vật khổng lồ cho chấn nhất trụ. Nó trên người tán phát ra loại kia thuần túy vì hủy diệt mà thành khí tức, khiến cái này kinh nghiệm xa trường hán tướng đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Vật này chính là căn cứ điện hạ cung cấp bản vẽ, tự thiên công phường bắt đầu kiến tạo thời điểm đã khởi công, dốc hết toàn phường chi lực chế tạo. Vương Khải thanh âm giờ phút này cũng mang tới một tia khó có thể ức chế kích động cùng cuồng nhiệt nói, diệt thành số 1. Diệt thành, khẩu khí thật lớn. Lâm Soái, ngài nhìn. Sở Hưu ngữ khí dễ dàng giống như là tại mời người nhìn một trận yên hòa. Trước đó chạm mã đao, phá giáp nỏ, nói cho cùng đối phó cũng chỉ là người. Có thể ta phụ hoàng địch nhân, có lúc không chỉ là người a. Có lúc phụ hoàng địch nhân là một tòa thành. Cho nên vật này gọi là diệt thành. Lâm Khiếu Thiên đồng tử đông nhiên co rụt lại. Theo Sở Hưu chỉ cuối quảng trường. Chỗ đó chẳng biết lúc nào dựng thẳng lấp kín cao chừng 3 trượng, dày đến 1 trượng, từ đá lớn cùng gạo nếp nước đổ bê tông mà thành mô phòng thành tường. Tường kia thể trình độ chắc chắn đủ để sánh ngang kinh thành thành phòng. Sở Hưu tiếp tục mở miệng, hắn thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyên cáo nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, chúng ta thử một chút nó uy lực. Chuẩn bị. Vương Khải cao giọng hạ lệnh. Mười mấy tên công nhân lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn chuyển động to lớn bàn kéo, cái kia tráng kiện dây cung bị một chút xíu kéo ra, phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn 1 phút. Làm dây cung bị kéo lại lúc đầy tháng, toàn bộ quảng trường không khí đều dường như đọc lại. Phóng. Giống. Một tiếng không giống nhân gian gào thét, theo cái kia kim loại cự thú trong cổ họng bạo phát đi ra. Đây không phải là dây cung chấn động âm thanh, mà chính là không khí bị xé nứt nổ hống. To lớn mâu sắt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, theo bên ngoài trăm bước thành tường chỗ truyền đến. 3000 con chiến mã đồng thời chấn kinh, phát ra bất an hí lên, trận hình đều xuất hiện rối loạn. Huyền giáp quân các tướng sĩ bị cái kia tiếng vang ầm ầm chấn động đến màng nhĩ ông rung động, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía bức tường kia thành tường. Chỉ thấy cái kia không thể phá vỡ tường đá, tại bị mâu sắt đánh trúng trong nháy mắt, dường như bị một cái vô hình cự quyền hung hăng đập trúng. Lấy ba trạm điểm làm trung tâm, vô số giống mạng nện vết nứt điên cuồng lan tràn. Ngay sau đó, cả mặt bức tường ầm vang sụp đổ. Vô số đá vụn xen lẫn bụi mù, bị một cỗ kinh khủng sóng xung kích nhấc lên, xông lên mấy chục trượng không trung, sau đó như trời mưa đùng đùng không dứt giáng xuống. Bụi mù tan đi, bức tường kia đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã trùng kích thành tường, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ lưu lại một to lớn lỗ hổng, cùng đầy đất bừa bộn. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chu Khuê ngơ ngác nhìn cái kia mảnh phế tích, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Phía sau hắn 3000 huyền giáp quân tướng sĩ, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bọn hắn trên mặt lại cũng không nhìn thấy phẫn nộ cùng quất đủ, chỉ còn lại có một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng, thuần túy nhất hoảng sợ. Đó là cái gì? Đó là thần minh mới có thể có lực lượng. Nhân lực, làm sao có thể chống lại? Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo trùng phong, bọn hắn chẳng sợ hai giúp khí, tại lực lượng như vậy trước mặt, tính là gì? Một chuyện cười. Một cái từ đầu đến đuôi, bị ai chê cười. Lâm Khiếu Thiên ngồi tại trên lưng ngựa, thân thể cứng ngắc giống như một tôn thạch điêu. Hắn não hải bên trong tất cả suy nghĩ, tất cả tính kế, tất cả không cam lòng, đều tại cái kia một cái kinh thiên động địa anh minh bên trong, bị tạc đến vỡ nát. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, thời đại thật biến, mà hắn cùng phía sau hắn 3000 huyền giáp quân cũng là bị cái này thời đại vô tình vứt bỏ. Sát vụn. Ha ha, ha ha ha. Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười. Hắn cười, cười, thân thể lung lay, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Hắn không có đi xoa, chỉ là ngẩng đầu, cặp kia đục ngầu ánh mắt nhìn qua kinh thành phương hướng, dường như xuyên thấu thời không, thấy được chính mình chinh chiến cả đời quá khứ, thấy được những cái kia dục huyết phấn chiến đồng đội, thấy được tòa kia bị man tộc vây khốn, thi sơn huyết hải cô thành, thấy được chính mình dùng vô số sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy cái kia quân thần vinh diệu. Nguyên lai đây hết thảy ở cái này diệt thành trước mặt cũng chỉ là một chuyện cười. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi tại trên xe lăn, nụ cười vẫn như cũ hồn nhiên cựu hoàng tử. hắn khàn giọng chỗ, gàn từng chữ mở miệng. Thời đại thật biến. Sở Hưu thao túng xe lăn, chậm rãi đi vào trước ngựa của hắn, ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy lo lắng cùng chân thành ngữ khí. Lâm đại nguyên soái, ngài dưới trướng Huyền Giáp quân, là ta đại hạ kiêu ngạo. Phụ hoàng lão nhân ra người, tuyệt không đành lòng nhìn đến các tướng sĩ lại dùng huyết nhục chi khu đi va chạm địch nhân thành tường. Cho nên, bản điện hạ có cái đề nghị. Sở Hưu đủ cười, rực rỡ đến như là dương quang đạo, kể từ hôm nay, do ta Thiên Công Phượng phụ trách toàn quân trang bị cách tân. Thì theo, ngài Huyền Giáp quân bắt đầu, như thế nào? Chương 239, lão thần Lâm Kiếu Thiên. Khẩn cầu điện hạ, vì ta đại hạ, tái tạo thần binh. Chương 239, lão thần Lâm Kiếu Thiên. Khẩn cầu điện hạ, vì ta đại hạ, tái tạo thần binh. Sở Hưu đề nghị, như là ánh sáng mặt trời giống như ấm áp, nhưng lại giống ma quỷ nói nhỏ, tại tĩnh mịch quảng trường trên không quân quận. Thì theo, ngài Huyền Giáp quân bắt đầu, như thế nào? Như thế nào? Lâm Kiếu Thiên còn có thể như thế nào? Hắn nhìn trước mắt cái nụ cười này hồn nhiên, trong ánh mắt lại không mang theo một tia nhiệt độ cựu hoàng tử. Nhìn lấy cựu hoàng tử sau lưng tòa kia diệt thành một lần nữa lên dây cùng, kẹt kẹt để người linh hồn rung động, tùy thời có thể lần nữa gào thét chiến tranh cự thú. Lại quay đầu, nhìn xem phía sau mình cái kia 3000 tên thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng, liền chiến mã đều bởi vì hoảng sợ mà sao động bất an thiết huyết tướng sĩ. Huyền Giáp quân kiêu ngạo, Huyền Giáp quân niềm tin, Huyền Giáp quân linh hồn, đều tại vừa mới cái kia một đòn kinh thiên động địa bên trong, bị tạc đến vỡ nát. Lại diễn luyện tiếp, Huyền Giáp quân thì triệt để phế đi. Không phải trang bị bên trên phế, là lòng dạ phía trên phế. Một chi đã mất đi lòng dạ quân đội, coi như mặc lấy lại kiên cố giáp trụ, cầm lấy lại vũ khí sắc bén, cũng bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Lâm Kiếu Thiên chậm rãi buông lòng ra cái kia nắm chặt dây cương, bởi vì dùng sức quá độ mà chạm tay. Cái kia song đục ngầu trong mắt, tất cả tâm tình, phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, bi thương đều giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại có một mảnh như cho tàn bình tĩnh. Hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác, tung người xuống ngựa, loạng choạng, trầm trọng thân thể rơi vào cứng rắn tảng đá xanh phía trên, giáp trụ va chạm, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Cái kia thanh âm, tựa như là đập vào mỗi một cái Huyền Giáp quân tướng sĩ trong lòng. Bọn hắn chủ soái, cái kia tại bọn hắn trong lòng như thần minh giống như sừng sững không ngã quân thần, xuống ngựa. Tại cái kia trên xe lăn hoàng tử trước mặt, xuống ngựa. Cái này không là bình đẳng đối thoại. Đây là thần phục. Chu Khuê hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn há to miệng, muốn hô một tiếng đại soái. Lại phát hiện trong cổ họng giống như là bị chặn lại một đoàn cây bông vải, không phát ra thanh âm nào. Lâm Kiếu Thiên không để ý đến bất luận kẻ nào. Hắn từng bước một, đi tới Sở Hưu xe lăn trước. Hắn thấp chính mình viên kia chinh chiến cả đời, chỉ hướng Sở Uy hơi hơi thấp qua, nhưng chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp cao nào đầu. Dùng một loại khàn khàn đến cực hạn, dường như mỗi một chữ đều là theo trong cổ họng gạt ra thanh âm, chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Công Phượng, kỹ nghệ thông thần, Huyền Giáp quân, vui lòng phục tùng. Lao thần Lâm Kiếu Thiên, khẩn cầu điện hạ, vì ta đại hạ, tái tạo thần binh." Nói xong, hắn quỳ một chân trên đất, đối với trên xe lăn Sở Hưu, ôm quyền chào theo tiêu chuẩn quân lễ. "Vâng." Cái này một quỳ, dường như một đạo thiên lôi, bổ vào 3000 Huyền Giáp quân tướng sĩ náo hải bên trong. Thế giới của bọn hắn triệt để sụp đổ. Đại soái, Chu Khuê cũng nhịn không được nữa, gào rú lên tiếng. Sau đó, mắt đỏ, cắn răng đồng dạng tung người xuống ngựa. Mắt nhìn Sở Hưu về sau, thần sắc phức tạp, cùng bị gối Lâm Kiếu Thiên sau lưng. Ao ào ào, 3000 Huyền Giáp quân, 3000 tên thiết huyết hàn tướng, tại thời khắc này, dường như bị rút đi tất cả xương cốt. Bọn hắn trầm mặc, đều nhịp chỗ, tung người xuống ngựa. Quỳ một chân trên đất, đen nghịt thiết giáp hồng lưu, tại cái kia ốm yếu hoàng tử trước mặt, cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu. Chỉ có tinh hồng trong đôi mắt phức tạp, biểu đạt bọn hắn nội tâm rung động. Toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có gió thổi qua ống khói tiếng nghẹn nào. Sở Hưu dường như bị chiến trận này giật nảy mình, vội vàng thao túng trên xe lăn trước, muốn đi đỡ Lâm Kiếu Thiên nói, "Ai nha, Lâm đại nguyên soái, ngài làm cái gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên." Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, thanh âm hồn nhiên đến không có một tia tạp chất nói, "Ngài nhìn ngài, đều thổ huyết. Cái này có thể làm sao được? Vương quản sự, nhanh, nhanh đi thỉnh tốt nhất đại phu đến. Đại nguyên soái nếu là có chuyện bất trắc, bản điện hạ làm sao hướng phụ hoàng bàn giao?" Sở Hưu một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đưa tới Lâm Kiếu Thiên trước mặt nói, "Đại nguyên soái, đây là ta bình thường điều trị thân thể dùng dược hoàn, ngài nhanh ăn vào." Lâm Kiếu Thiên ngẩng đầu, nhìn lấy tấm kia gần trong gang tấc, viết đầy chân thành mặt, nhìn lấy cặp kia thanh tịnh thấy đáy con ngươi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường đến cực hạn hàn ý, theo đáy lòng dâng lên. Quái vật, đây là một cái hất lên tuần lương áo ngoài vệ nhân quái vật. Hắn dùng tàn nhẫn nhất, trực tiếp phương thức, đưa ngươi tôn nghiêm dẫm tại dưới chân, nghiền vỡ nát. Sau đó, lại dùng ôn nhu nhất, thân mật tư thái, hướng ngươi thân xuất biệt thủ, nói cho ngươi, hắn làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Lâm Kiếu Thiên không có tiếp cái kia dược hoàn, hắn chỉ là dùng cặp tiết như cho tàn ánh mắt nhìn lấy Sở Hưu, gàn từng chữ lặp lại, "Thỉnh điện hạ, vì ta đại hạ, tái tạo thần binh." Sở Hưu thấy hắn như thế cố chấp đành phải bất đắc dĩ thu hồi bình thuốc, liền nói ba chữ tốt, "Tốt, tốt, tốt." Đó lấy, nụ cười trên mặt hắn rực rỡ đến như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời thái dương nói, "Lâm đại nguyên soái có này tâm, quả thật ta đại hạ may mắn, phụ hoàng may mắn. Trang bị cách tân sự tình, quyết định như vậy đi." "Bất quá." Sở Hưu lời nói xoay chuyển, dùng một loại thương lượng, lại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, những thứ này tiểu mới quân bị, thao tác cùng bảo dưỡng đều cùng trước đây khác biệt, các tướng sĩ cũng cần thời gian thích ứng. Ta nhìn, không bằng dạng này. Liên từ ta Thiên Công Phượng, phái ra 100 tên giáo viên vào ở Huyền Giáp Quân, phụ trách hiệp trợ các tướng sĩ huấn luyện. Mặt khác, để cho tiện tùy thời đối trang bị tiến hành điều chỉnh thử cùng thăng cấp, Huyền Giáp Quân trụ sở. Tạm thời thì chuyển qua cái này Thiên Công Phường phụ cận Tây Sơn đại doanh, ngài thấy thế nào? Lâm Khiếu Thiên Tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn coi là diệt thành thì là chân chính sát chiêu. Hắn muốn ít. Cái này mới thật sự là sát chiêu. Phái ra giáo viên là vì trộn lẫn hạt cát, là vì mất quyền lực hắn người cầm đầu này. Rời chú Tây Sơn đại doanh là vì đem Huyền Giáp Quân triệt để đặt Thiên Công Phường giám thị cùng trưởng không phía dưới. Từ nay về sau, Huyền Giáp Quân vẫn là Huyền Giáp Quân. Nhưng chỉ sợ liền muốn theo hắn Lâm Khiếu Thiên Huyền Giáp Quân biến thành cựu hoàng tử Sở Hưu Huyền Giáp Quân. Thế nhưng là hắn còn có đến chọn sao? Không có. Làm hắn quỳ xuống một khắc này, hắn liền đã mất đi sở hữu lựa chọn quyền lực. Lâm Khiếu Thiên nhắm mắt lại, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này nói: toàn bằng điện hạ làm chủ. Tốt. Sở Hưu cao hứng vỗ xe lăn tay bị nói: Lâm đại nguyên soái hiểu rõ đại nghĩa, bản điện hạ cái này thì cùng đem cái này hảo tin tức bẩm báo phụ hoàng. Phụ hoàng lao nhân ra người nếu như biết rõ, ngài như thế chống đỡ quân bị cách tân, nhất định sẽ mặt rồng cực kỳ vui mừng. Dưỡng tâm điện. Sở Huy sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước mặt hắn mặt đất quỳ một cái run lẩy bẩy tiểu thái giám, đúng là hắn phái đi giám thị Thiên Công Phường thái mắt. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Huy thanh âm đều đang run rẩy, hắn chỉ cái kia tiểu thái giám, trong mắt chừng đến huyết hồng. Cái kia diệt thành số 1, thật một tiếng liền đem lấp kín thành tường, cho đánh nát rồi. Chương 240, thì thế nào? Bệ hạ này làm sao lại nổi điên? Chương 240, thì thế nào? Bệ hạ này làm sao lại nổi điên? Tiểu thái giám dọa đến mất hồn mất vía, mang theo tiếng khóc nức nở nói, vâng. Đúng vậy, bệ hạ. Thì một chút. Nô tài tận mắt nhìn thấy, cái kia bức tượng. Thì cùng giấy một dạng, thì liền không có. Thì không có. Sở Huy tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn đỡ lấy long ỷ tay vị, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn não hải bên trong điên cuồng quanh quẩn cái kia hình ảnh. Một kích đánh nát một đạo thành tường. Cái này là hạng gì kinh khủng lực lượng? Đây cũng không phải là phàm nhân vũ khí, đây là thân phạt, là thiên khiển. Lâm Khiếu Thiên đâu? Sở Huy giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, gấp giọng hỏi, Lâm Khiếu Thiên cùng hắn Huyền Giáp Quân đâu? Bọn hắn nói thế nào? Tiểu thái giám thân thể run lợi hại hơn, hắn đập lấy đầu, thanh âm đều đang run rẩy nói, dừng. Lâm đại nguyên xoáy hắn thổ huyết. Sau đó mang theo 3000 Huyền Giáp Quân, toàn tất cả đều cho cựu điện hạ quỳ xuống. Sở Huy trong đầu ông một tiếng trống rỗng, lẩm bẩm nói, quỳ xuống. Lâm Khiếu Thiên, cái kia hắn nể trọng nhất, cung kiên kỵ nhất quân thần, cái kia tay cầm đại hạ tối cường binh phong, liền hắn cái này hoàng đế đều muốn lịch thiệp ba phần của trụ, vậy mà cho cái kia người tử quỳ xuống. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, giống một cái tay lạnh như băng, trong nháy mắt nắm lấy Sở Huy trái tim. Hắn mãnh liệt một chân đạp lăn trước mặt đồng lô. Soạn. Đồng lô cái nắp thương cho đang thiêu đốt hơn hương rơi là tả trên đất, tinh tinh hỏa quang bay lên, sau đó phai mở. Nghịch tử a. Sở Huy giống như điên, trong điện đi qua đi lại, trong miệng càng không ngừng mắng, nghịch tử a, phế vật a. Hắn coi là hắn đưa đi chính là một đầu có thể cùng quái vật chém giết cắn xé mánh hổ. Có thể ai có thể nghĩ tới cái kia con mánh hổ liền đối mặt cũng không đánh một cái, liền bị đầu kia nhìn như vô hại quái vật cho dọa chết tươi. Hiện tại đầu kia quái vật đã không phải là quái vật, nó là một đầu hất lên ra người, tay cầm thần phạt, yêu thần. Hắn liền Lâm Khiếu Thiên đều có thể thu phục, liền Huyền Giáp Quân đều có thể trưởng khống. Cái kia bước kế tiếp đâu? Hắn bước kế tiếp có phải hay không thì muốn mang theo cái kia có thể đánh nát thành tường diệt thành đến doanh mở chính mình hoàng cung đại môn? Không được, tuyệt không được. Sở Huy dừng bước lại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng tăng tốc. Hắn bước nhanh đi đến bên tường, nhấn một cái bí ẩn cơ quan, chuyển chấm mật lệnh. Mệnh hoàng thành ti cùng đại nội mật thám không tiếc bất cứ giá nào cho chấm. Hắn nói được nửa câu lại đột nhiên kẹp lại. Cho chấm làm gì? Ám sát cái kiêm lịch tử. Đừng nói giỡn, hoàng thành ti cùng đại nội mật thám những phế vật kia, liền cái kiêm lịch tử mặt cũng không thấy, liền sẽ bị hắn nuôi những cái kia quỷ mị cho xé thành mảnh nhỏ. Vậy phải làm thế nào? Điều động kinh thành cảnh vệ, vẫn là theo biên quan điều binh? Cái này càng không có thể. Cái kiêm lịch tử bại trận rất áp đại chu, đại hạ quân bên trong uy vọng ép thẳng tới Lâm Khiếu Thiên. Hiện tại Lâm Khiếu Thiên đều quỳ xuống. Sở Huy trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình trong tay lại không sai đã không có bất luận cái gì một tấm có thể đánh đi ra bài. Lâm Khiếu Thiên là hắn sau cùng át chủ bài, là hắn dùng để thăng bằng triều cục, uy hiếp Sở Hữu lòng mang ý đồ xấu người Trần Quốc chi trụ. Hiện tại cái này cây cột sập, không phải sập, là bị người nổ tận gốc, gánh tại trên vai, biến thành đánh tới hướng chính hắn một cái lang nha đồng. A ha ha. Sở Huy trong cổ họng phát ra cổ quái phá phong dương giống như tiếng cười. Hắn buông lòng ra để lại cơ quan tay, thân thể loạn trà loạn trọn mà lui về sau hai bước, đặt mông ngã ngồi ở trên long ỷ. Ha 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 ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, tràn đầy tuyệt vọng cùng tự giễu. Hắn cười chính mình là cái vô cùng lớn ngu ngốc, còn nghĩ đến quản thúc, còn nghĩ đến đế vương tâm thuật, còn nghĩ đến đem Lâm Khiếu Thiên cái này con mánh hổ đưa đi cùng cái kiêm lịch tử đấu cái lưỡng bại câu thương. Kết quả đây, mánh hổ biến lập gia đình chó. Hắn tự tay đem chính mình sau cùng vũ trang đưa đến cái kiêm lịch tử trong tay. Vậy hạ,
bệ hạ ngài thế nào? Quỳ trên mặt đất tiểu thái giám dọa đến mặt không còn chút máu, lộn nhào lại gần, lại không dám đụng vào giống như điên hoàng đế. Sở Uy tiếng cười im bặt mà dừng, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi phủ đầy tia máu ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thái giám.
Không có,
cũng bị mất.
Ha 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 ha, Trẫm Giang Sơn.
Trẫm Giang Sơn a. Hắn giống cái người điên, tại dưỡng tâm điện bên trong vừa đi vừa về đập vào, đụng ngã lăng thư án, đá ngã thư án, danh quý tấu chương cùng cổ vật rơi là tả trên đất. Truyền vương đức phúc, cho Trẫm lăn tới đây. Một tiếng rít gào thê thảm, vang vọng cung điện. Sau một lát, trưởng ấn thái giám vương đức phúc lộn nhào chạy vào dưỡng tâm điện, làm hắn nhìn đến trong điện một mảnh hỗn độn, cùng cái kia tóc thai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, dường như theo địa ngục bên trong bỏ ra tới hoàng đế lúc. Hắn hai cái đùi mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Vậy
hạ, vương đức phúc thanh âm đều đang phát run.
Lại thì thế nào?
Bệ hạ này làm sao lại nổi điên?
Chẳng lẽ lại
hay là bởi vì cựu hoàng tử?
Vương đức phúc,
Sở Uy bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, khí lực kia đại đến cơ hồ muốn đem vương đức phúc nhấc lên nói, ngươi nói cho chấm.
Chấm bây giờ nên làm gì?
Sở Uy nước bọt phun ra vương đức phúc một mặt, trong cặp mắt kia điên cuồng cùng hoảng sợ, để vương đức phúc cảm giác mình giống như là bị một đầu sắp chết dã thú theo dõi. Vương đức phúc dọa đến tam hồn mất đi thất phách, chỉ có thể bản năng tái diễn trắng xám vô lực lời nói,
vậy hạ bất giận,
long thể làm trọng
a.
Sở Uy một tay lấy hắn đẩy ra, chỉ ngoài điện, thanh âm khàn giọng mà hống lên lấy,
bất giận,
ngươi để chấm làm sao bất giận?
Lâm Khiếu Thiên Quỷ,
3000 huyền giáp quân, đại hạ tinh nhuệ nhất thiết kỵ, ở trước mặt hắn, cùng 3000 con chó một dạng quỳ xuống. Hắn tạo ra được có thể một kích đánh nát thành tường quái vật. Hắn hiện tại
đem chấm đao cướp đi.
Vương Đức Phúc, hắn đem chấm đao cướp đi.
Vương Đức Phúc rốt cục nghe rõ.
Hắn liên tưởng đến vừa mới nghe được tiếng gió, lại nhìn thấy hoàng đế bộ dáng này, thấy lạnh cả người theo đáy lòng bốc lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân.
Thật đúng là cựu điện hạ làm.
Cựu điện hạ?
Hắn cụ thể lại làm cái gì?
Hắn không biết a.
Không hiểu rõ rõ ràng, như thế nào cứu chính mình tính mệnh a?
Vương Đức Phúc đại não cấp tốc vận chuyển, hắn biết, giờ phút này nói sai một chữ, đầu của mình khả năng liền muốn dọn nhà.
Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu dâng lên.
Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên dùng một loại mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại nỗ lực gạt ra vui sướng ngữ điệu, la lớn, chúc mừng bệ hạ.
Chúc mừng bệ hạ a.
Chương 241, không tiếc bất cứ giá nào, cứu vãn phụ hoàng tính mệnh, trấn an hắn bị hoảng sợ tâm linh.
Chương 241, không tiếc bất cứ giá nào, cứu vãn phụ hoàng tính mệnh, trấn an hắn bị hoảng sợ tâm linh.
Sở Uy gào thét im bặt mà dừng.
Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn lấy quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang Vương Đức Phúc.
Ngươi nói cái gì?
Chấm đau hết rồi.
Ngươi chúc mừng chấm.
Vương Đức Phúc ngẩng đầu, bắp thịt trên mặt co rúm, cứng rắn gạt ra một cái nụ cười, thanh âm bên trong tất cả đều là kinh hỉ cùng cảm động.
Đúng vậy a bệ hạ,
đây là thiên đại hảo sự a.
Ngài muốn a, Lâm đại nguyên soái mặc dù trung thành, có thể huyền giáp quân dù sao cũng là hắn Lâm gia tư quân, quân tâm chỉ ở Lâm soái, mà không tại bệ hạ a.
Đây là quốc hòa lớn.
Bệ hạ ngài trước kia thế nhưng là thường xuyên nhắc tới việc này.
Bây giờ, cựu điện hạ xuất thủ, khuất phục Lâm soái, đem một chi chỉ nghe lệnh của bệ hạ huyền giáp quân, cung cung kính kính, trả lại cho ngài a.
Vương Đức Phúc càng nói càng kích động, âm điệu đều cất cao, đây không phải cướp đi ngài binh quyền, đây là cựu điện hạ.
Là cựu điện hạ thay ngài đánh nát Lâm gia quân hồn, lại đem chi quân đội này trưởng không quyền, cho ngài đưa trở về a.
Từ nay về sau, quân bên trong lại không cùng bình tự trọng chi tướng, thiên hạ binh mã, tận về bệ hạ trưởng khống.
Đây là ta đại hạ khai quốc đến nay, chưa bao giờ có thịnh sự.
Cựu điện hạ.
Cựu điện hạ hắn
đối với ngài, thật sự là hiếu cảm động trời ạ.
Vương Đức Phúc hô xong, trung điệp một cái đầu dập đầu trên đất, bả vai đều đang run rẩy.
Hắn tâm lý đối với chính mình phen biểu diễn này, tiến lặng gọi tốt.
Cái này mấy lần kinh lịch, để hắn kết luận,
chính mình cái này sóng lại ổn.
Dưỡng tâm điện bên trong, lặng ngắt như tờ.
Sở Uy ngơ ngác đứng đấy, níu lấy Vương Đức Phúc cổ áo tay, vô lực rủ xuống.
Hắn nghe câu kia hiếu cảm động tiên trong đầu ông một tiếng, trống rỗng.
Đúng vậy a, nói đúng.
Nói quá đúng.
Cái kia lịch tử, không phải tại cướp đoạt binh quyền.
Hắn là đem binh quyền luyện đến càng thuần túy, càng chí mệnh.
Thuần túy đến chỉ nghe một người hiệu lệnh, chí mệnh đến có thể tùy tiện thay đổi đầu thường, nhắm ngay hắn cái này chủ nhân.
Hắn không phải muốn tạo phản,
hắn chỉ đang dùng hiếu thuận làm lấy cớ, từng bước một đem hắn cái này phụ hoàng sở hữu đường lui toàn bộ phá hỏng.
Cha, trời giá rét, ngài sấy một chút hòa đi.
Hoang đường cảm giác cùng cảm giác sợ hãi để hắn toàn thân rét run, hô hấp khó khăn.
Hắn thân thể lung lay, mắt tối sầm lại.
Phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước mặt gạch lát sàn.
Cả người thẳng tắp ngã về phía sau.
Bệ hạ.
Vương Đức Phúc thê lương thét lên vang vọng dưỡng tâm điện.
Hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút, mồ hôi lạnh xông ra.
Chuyện gì xảy ra?
Bệ hạ lần này làm sao không có bị chính mình lừa gạt?
Cùng lúc đó, Thiên Công Phường,
Sở Hưu ngồi tại trên xe lăn, nhìn lấy Lâm Khiếu Thiên dẫn theo cái kia 3000 tên thất hồn lạc phách huyền giáp quân. Tại Thiên Công Phường giáo viên hộ tổng dưới, hướng về Tây Sơn đại doanh phương hướng rời đi.
Chi này hắc giáp quân đội, lúc đến khí thế hung hăng,
đi lúc lại ủ rũ, không có không sức sống.
U thất thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng.
Điện hạ, Lâm Khiếu Thiên tâm khí đã tán.
Sở Hưu trên mặt vẫn như cũng là bộ kia hồn nhiên nụ cười vô hại.
Không phải tàn, là nát.
Hắn chuyển động xe lăn, nhìn về phía cái kia tòa to lớn diệt thành số 1.
Bàn điện hạ, chỉ là giúp hắn nhận rõ hiện thực mà thôi.
Một cái cựu thời đại tàn đảng, tại tân lực lượng trước mặt, trừ bỏ bị nghiền nát, không có thứ hai con đường. Đúng lúc này, liên tiếp thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại hắn náo hải bên trong vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giải trừ phụ hoàng binh quyền chi lo. Đánh giá, ký chủ lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn, không uổng phí một binh một tốt, chính diện đánh tan đại hạ quân thần Lâm Khiếu Thiên tất cả ý chí, khiến cho cam tâm tình nguyện giao ra binh quyền, cũng chủ động thỉnh cầu ký chủ đối huyền giáp quân tiến hành cải tạo. Quá trình của nó chi rung động, thủ đoạn cao minh, hiệu quả chi triệt để, viễn siêu hệ thống mong muốn. Phụ hoàng binh quyền chi lo đã theo căn nguyên phía trên giải quyết triệt để. Hắn hiện tại nhất định an tâm vô cùng. Nhiệm vụ hoàn thành phán định, hoàn mỹ. Ngay tại cấp cho hoàn mỹ cấp nhiệm vụ khen thưởng, thiếu tâm giá trị 300.000 điểm. Khen thưởng U Minh Tử Sĩ chuyên trúc kỹ năng, minh hồn giác tỉnh. Sở Hưu đầu ngón tay tại xe lăn trên lan can nhẹ nhàng gõ gõ. 30 vạn hiếu tâm giá trị. Còn có U Minh Tử Sĩ chuyên trúc kỹ năng. Lần này khen thưởng dị thường phong phú. Hiện tại, hắn hiếu tâm giá trị đã đi tới 122 vạn 1000 điểm. Hoàn toàn có thể bắt đầu ở hệ thống thương thành bên trong, phối hợp ra hắn lối suy nghĩ bên trong đầu kia khoa kỹ dây chuyển sản xuất. Không cần làm cùng loại diệt thành số một loại này, phóng đại bản, một chút cải tạo một chút liên phát nổ. Trọng yếu nhất chính là U Minh Tử Sĩ chuyên trúc kỹ năng, minh hồn giác tỉnh. Quang tên nhìn lấy thì thân thiết. Sở Hưu không khỏi nghĩ đến tại Đại Chu cảnh nội, bị Xích Tiêu kỵ vây giết lúc, U Minh Tử Sĩ tại Sâm La Quỷ vực bên trong biến hóa. Cái kia, thật là quá cứng hãn. Quả thực, siêu điểu. Hắn đang chuẩn bị kỹ càng xem xét kỹ năng nội dung, một cái tiếng bước chân dồn dập theo phường ngoại chuyển tới. Một tên tiểu thái giám lộn nhào chạy đến phụ cận, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bén nhọn mà hoảng loạn hô, "9, Cựu điện hạ, không xong, bệ hạ hắn." Thổ huyết té bất tỉnh. Sở Hưu nụ cười trên mặt, tại cái kia tên tiểu thái giám kinh hoàng bén nhọn tiếng la khóc bên trong, không có nửa điểm biến hóa. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh hẳn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi nhẹ xe lăn trên lan can, bởi vì vừa mới diệt thành số một phát xạ lúc đánh rơi xuống một chút cho bụi. Cùng lúc đó, hắn não hải bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Đinh, kiểm tra đến phụ hoàng Sở Uy tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, tâm tình ở vào cực độ khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng, dẫn đến tâm thần bị hao tổn, thổ huyết hôn mê. Trong lịch sử đệ nhất đại hiếu tử nhiệm vụ khẩn cấp phát động, phụ hoàng an uy. Nhiệm vụ mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào cứu vãn phụ hoàng tính mệnh, trấn an hắn bị hoảng sợ tâm linh. Nhiệm vụ nhắc nhở, một cái chân chính hiếu tử, tại phụ thân sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc, sẽ hiến ra bản thân hết thảy, cho dù là chính mình sinh mệnh. Thật đúng là thổ huyết hôn mê. Chậc chậc, lần này làm sao như thế không sợ hãi a? Sở Hưu ý niệm trong lòng chợt lóe lên, nhìn lại lần đầu tiên tới bởi vì hôn mê mà đến truyền lệnh thông báo hắn tiểu thái giám. Trên mặt hắn cái kia hồn nhiên nụ cười vô hại, nhưng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh thiên động địa giống như khủng hoảng cùng bi thương. Ngươi nói cái gì? Sở Hưu thanh âm thê lương, dường như bị lôi điện bổ trúng. Thân thể tại trên xe lăn kịch liệt nhoáng một cái, cơ hồ muốn ngã xuống. Hắn một phát bắt được cái kia tiểu thái giám cổ áo, hai mắt đỏ thẫm, tấm kia mặt tái nhợt bởi vì tâm tình kích động mà phun lên một trận bệnh trạng ửng hồng, hỏi: "Phu hoàng hắn? Phu hoàng hắn thế nào?" Mau nói. Cố này phát ra từ đáy lòng lo lắng cùng lo lắng, chân thực đến liền một bên thường thấy Sở Hữu các loại bộ dáng, đều chưa từng có phản ứng ngũ thất, đột nhiên căng thẳng thân thể. Tiểu thái giám bị Sở Hữu bộ dáng này dọa đến hồn phi phách tán, lắp bắp lặp lại: "Vậy hạ hắn?" Nghe xong Thiên Công Phường tin tức, thì thổ huyết mất. Hô trưởng, chương 242, Lão Đăng, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự a. Chương 242, Lão Đăng, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự a. Sở Hưu một tay lấy tiểu thái giám đẩy ra, khàn cả giọng mà quát, còn đứng ngây đó làm gì? Chuẩn bị xe, nhanh chuẩn bị xe. Bản điện hạ phải vào cung. Hắn một bên gào thét, một bên ho kịch liệt tấu lên, dường như khiên động thân thể ẩn tật, đơn bạc thân thể co quắp tại trên xe lăn, nhìn qua đáng thương lại bất lực. Đón lấy, Sở Hưu mắt nhìn U Thất. U Thất tiến lên một bước, nguyên bản không có chút rung động nào thanh âm, đột nhiên xuất hiện ngữ điệu, tràn ngập lo lắng nói, điện hạ, ngài thân thể. Sở Hưu một thanh bung mở tay của hắn, thanh âm càng rộng, lại mang theo không cho kháng cự quyết để nói, lan đi. Phu hoàng đều sắp không được. Bản điện hạ cái mạng này tính là gì? Nhanh. Tiến cung. Đồng thời, Sở Hưu ở trong lòng cầu nguyện, ta lúc này mới vừa tích lũy đủ 100 vạn hiếu tâm giá trị, chuẩn bị tiêu xài. Một chút cũng không núp ních, ngươi thì cho ta chơi liêu trai. Lão Đăng, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự a. Hắn không chút do dự, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, mở ra hệ thống thương thành. Rực rỡ muôn màu hàng hóa phi tốc sẽ qua. Hắn trực tiếp khóa chặt đan dược khu đỉnh đầu. Cựu truyền hoàn hồn đan giới thiệu, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lý tâm dương chi huyền cơ, tuy là hồn phách ly thể, cũng có thể cưỡng ép kéo về, tái tạo sinh cơ. Phàm nhân ăn bảo, có thể kéo dài tuổi thọ một kỷ, sắp chết người ăn bảo, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể. Đổi lấy giá cả, 30 vạn hiếu tâm giá trị. Quý làm cho người khác giận xôi. Nhưng hiệu quả, cũng bá đạo đến không giảng đạo lý. Vừa định đổi lấy Sở Hưu, đột nhiên nghĩ lại. Được rồi, kéo dài tuổi thọ một kỷ, cũng chính là 20 năm. Sống lâu như thế không cần thiết. Bằng vào hệ thống bản sự, cho lão đang kéo dài tính mạng cái 1-2 năm, liền đầy đủ hắn bắt đầy đủ nhẹ nhõm nhất thông thế giới hiếu tâm đáng giá. Mà lại, hắn còn có tinh thông cấp bậc thần cấp y thuật, trước nhìn một cái. Tại cái này lão đang trên thân tiêu hao quá nhiều hiếu tâm giá trị, không đáng. Hệ thống nói, để phụ hoàng còn sống liền thành, sống thế nào lấy, không muốn cầu. Lại nói, trước hết để cho hắn còn sống, muốn là đi đứng không hiệu nghiệm. Ta lại trị liệu một đợt, chẳng phải là lại có thể bắt một đợt hiếu tâm giá trị. Muốn đến nơi này, Sở Hưu lần nữa víu vào kéo hệ thống thương thành. cựu truyền hoàn hồn đan. Ngụy giới thiệu, tên như ý nghĩa, có bộ phận cựu truyền hoàn hồn đan công hiệu đang dược, sắp chết người ăn vào, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng một năm, nhưng tác dụng phụ sẽ để cho người dùng không cách nào hành động. Đổi lấy giá cả, 2 vạn hiếu tâm giá trị. Sở Hưu trong lòng quả quyết lựa chọn cái này. Nhìn một cái, hàng đẹp giá rẻ, cái này dược hiệu hoàn toàn phù hợp nhu cầu của hắn. Đổi lấy. Sở Hưu trong lòng mặc niệm, hiếu tâm giá trị trong nháy mắt giảm mất 2 vạn. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Món tiền nhỏ, nhiều nước cá mà lại. Tiền, không có có thể lại kiếm. Phu hoàng, nhưng là cái này một cái. Muốn là rát, chính mình đi chỗ nào kiếm lời hiếu tâm giá trị đi. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Giờ phút này đã loạn thành hỗn loạn. Các thái y quỳ đầy đất, từng cái mặt như màu đất, mồ hôi rơi như mưa, đối với trên giường rồng hơi thở mong manh sợ uy, lại ngay cả thi châm dũng khí đều không có. Mấy vị được sủng ái phi tần ở một bên khóc sướt mướt, thanh âm không lớn, lại vừa đúng chính là biểu hiện lấy chính mình bi thương cùng bất lực. Thái tử Sở Hùng, nhị hoàng tử Sở Uyên mấy vị lớn tuổi hoàng tử, tất cả đều thủ ở ngoài điện, nguyên một đám sắc mặt nặng nề, trong mắt lại mỗi người lóe ra dị dạng quan mang. Phu hoàng muốn là cứ như vậy đi, cái này đại hạ thiên sẽ phải biến. Đặc biệt là trước thái tử Sở Hùng cùng nhị hoàng tử Sở Uyên, một cái bị vây ở hoàng lăng, một cái bị nhốt tông nhân phủ, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Đặc biệt là thái tử, hoàng lăng bao xa a, ra roi thúc ngựa cũng phải nửa ngày. Có thể nói là một chút thời gian đều không lãng phí, liền đến. Ngay tại cái này nhân tâm lưu động, bầu không khí quỷ dị thời khắc. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Một tiếng thê lương, mang theo tiếng khóc nức nở gào rú, theo ngoài điện truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cựu hoàng tử Sở Hưu ngồi lên xe lăn, bị một cái hắc giáp hộ vệ đẩy, giống như điên vào. Xe lăn tốc độ cực nhanh, mang theo kình phong thổi đến các cung nữ mép váy bay phất phới. Sở Hưu tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, trong cặp mắt kia hiện đầy tơ máu, cả người tựa như một tôn sắp vỡ vụn ngọc tượng, tràn đầy bi tráng mỹ cảm. Cửu đệ, không thể ồn ào. Thái tử Sở Hùng nhíu mày tiến lên, muốn ngăn cản. Cút. Sở Hưu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, một tiếng gầm thét, thanh âm bên trong ẩn chứa bi phẫn cùng quyết tuyệt. Lại để thân là trước thái tử Sở Hùng, vô ý thức lui về sau một bước, để xe lăn vọt thẳng đến giường rồng trước đó. Làm Sở Hưu nhìn đến Sở Uy tâm kia không có chút huyết sắc nào, bờ môi đỏ bừng mắt lúc, nước mắt bám một cái thì chảy xuống, kêu khóc nói, "Phụ hoàng, phụ hoàng ngài thế nào?" Hắn dãy rủa lấy theo trên xe lăn ngã xuống, lộn nhào bổ nhào vào giường rồng một bên, chết bắt lấy Sở Uy cái kia tay lạnh như băng. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, nhi thần tới chậm a. Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Cái kia phần bi thương lây nhiễm tất cả mọi người ở đây, liền mấy cái kia giả khóc phi tần cũng nhịn không được thật khóc thút thít. Ô ô ô, bệ hạ, ngài nếu là có chuyện bất chắc, thần thiếp nên làm cái gì a? Bệ hạ, ngài nhanh tỉnh dậy đi. Không có người phát hiện, Sở Hưu ngay tại cho Sở Uy xem mạch, chẩn bệnh lấy đối phương thân thể tình huống. Sở Hưu bỗng nhiên quay đầu, đối với quỳ trên mặt đất các thái y gầm thét lên, thái y đi, các ngươi đám phế vật này đều là làm ăn gì? Phu hoàng nếu có không hay xảy ra, bản điện hạ muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Viện thủ Trương Thái Y nơm nớp lo sợ mở miệng, "9. Cửu điện hạ, bệ hạ hắn. Hắn đây là nộ hỏa công tâm, khí huyết nghịch hành. Đã đèn cạn dầu, chúng ta vô lực hồi thiên a." "Vô lực hồi thiên?" Sở Hưu đau thương cười một tiếng, tiếng cười không nói ra được bi thương. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái ôn nhuận bình ngọc, động tác kia dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dị hương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Mọi người chỉ là hít vào một hơi, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái. Sở Hưu đem bình ngọc tiến đến bên miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa cùng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành vô tận dứt khoát. Hắn nhìn lấy trên giường rồng Sở Uy, thanh âm êm dịu, lại đủ để cho trong điện mỗi người đều nghe được rõ ràng nói, "Phụ hoàng, đây là nhi thần tìm khắp thiên hạ, vì chính mình cầu tới. Có 1021 vị bảo mệnh đan dược, cựu chuyển hoàn hồn đan. Nhi thần muốn định, dựa vào nó sống lâu mấy năm. Vì ngài phân ưu, nhưng bây giờ, ngài so ta càng cần hơn nó. Phụ hoàng, chỉ cần ngài có thể tỉnh lại, Nhi thần nguyện ý thay ngài đi chết." Nói xong, hắn không chút do dự, cậy mở Sở Uy hầm răng, đem cái viên tiêu tản ra trong suốt bảo quang, nhưng là bảo quang nhìn có chút hư cựu chuyển hoàn hồn đan đưa vào Sở Uy trong miệng. Làm xong đây hết thảy, Sở Hưu dường như bị rút khô sở hữu tinh khí thần, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại trên xe lăn, kịch liệt thở hổn hển, gương mặt kia so người chết còn muốn trắng bệnh. Toàn bộ dưỡng tâm điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Hưu cùng Sở Uy. Chương 243, kỳ tích. Quả thực là y học kỳ tích a. Chương 243, kỳ tích. Quả thực là y học kỳ tích a. Tất cả mọi người bị cựu hoàng tử lần này kinh thiên động địa thuần hiếu tiến hành, chấn động phải tột đỉnh. Tìm kiếm rất nhiều năm bảo mệnh đan dược a. Chính mình không sống được, cho phụ hoàng ăn bảo. Cái này hiếu tâm, thiên địa chứng giám. Mà lại, nhà ai đan dược lấy ra còn mang huyết quang. Sợ không phải tiên đan a. Mặc kệ có hay không dược hiệu. Riêng này bề ngoài, hiện tại đứng ở chỗ này vân quý cao quan, thì không nói ra một cái không tốt tới. Trước thái tử Sở Hùng, cái này trước đó có hy vọng nhất, về sau không có hy vọng, hiện tại có chút hy vọng, có thể đăng cơ hoàng đế trưởng tử. Thời khắc này sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm, mà ăn vào đan dược Sở Uy, nguyên bản chính cảm giác mình chính rơi vào một cái vô biên vô tận hắc ám thâm uyên, lạnh lẽo, cô tịch, tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, ý thức ngay tại tiêu tán, hắn liền phải chết. Từ tại chính mình cái kiêng nghi tử,
cái kia yêu thần giống như nhi tử hoảng sợ phía dưới. Sao mà hoang đường, sao mà thật đáng buồn. Ngay tại hắn sắp bị hắc ám triệt để thôn vệ trong nháy mắt, một cỗ dồi dào, ấm áp, tràn đầy vô cùng sinh cơ lực lượng, như là vỡ đê hồng lưu, đột nhiên theo trong cổ của hắn tràn vào, trong nháy mắt cọ rửa qua hắn toàn thân. Khô cạn kinh mạch bị một lần nữa tư luận. Đình trệ nhịp tim lần nữa có lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Băng lãnh thân thể lần nữa khôi phục nhiệt độ. Cổ kia lực lượng, bá đạo đến không nói bất kỳ đạo lý gì, cưỡng ép đem hắn cái kia đã bước vào quỷ môn quan chân, cho cứ thế mà túm trở về. Ý thức tại hỗn độn bên trong một lần nữa ngưng tụ. Sở Uy phí sức chỗ, chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt. Đập vào mi mắt là một tấm phóng đại, tái nhợt, mang theo hồn nhiên lo lắng nụ cười mặt. Là Sở Hưu, là cái kia hắn sợ hãi nhất một điểm. Oanh. Sở Uy nao tử, dường như bị một vạn cái diệt thành số một đồng thời đánh trúng. Vừa mới khôi phục khiêu động trái tim, trong nháy mắt này, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng đi ra. Cái kia cố mất mà được lại sinh mệnh dòng nước ấm, khi nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt, bị một cỗ bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu, băng xuyên giống như hoảng sợ, cho đóng băng. A. Một tiếng không giống tiếng người thê lương thét lên, theo Sở Uy trong cổ họng bạo phát đi ra. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, muốn dùng cả tay chân, nhưng chỉ có hai tay phát lực, nhanh chóng hướng long giường bên trong lùi bước. Thẳng đến phía sau lưng nặng nề mà đụng tại đầu giường long văn điêu khắc lên, mới kinh khủng dừng lại. Hắn chỉ bên giường Sở Hưu, hai mắt trợn lên, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều nói không nên lời. Giờ phút này dưỡng tâm điện bên trong tất cả mọi người, nhìn lấy Sở Uy trượt động tác, trong đầu chỉ có hai từ: sống. Chà thi. Toàn bộ dưỡng tâm điện người đều bị hoàng đế tiếng thét chói tai này cùng vị dị cử động cho làm mộng. Mà đối Sở Uy tới nói, trong đầu cũng chỉ có hai câu nói: là cái kia yêu nghiệt. Cái kia yêu nghiệt truy đến địa phủ đến lấy mạng. Bệ hạ tỉnh. Bệ hạ tỉnh. Trương Thái Uy phản ứng đầu tiên, lộn nào mà tiến lên bắt mạch. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra gặp quỷ đồng dạng cuồng hỉ cùng chấn kinh, a quát lên, kỳ tích. Quả thực là y học kỳ tích a. Bệ hạ mạch tượng, chẳng những vững vàng, thậm chí so trước đó còn tráng kiện hơn có lực. Thần dược. Cái này thật là thần dược a. Vương Đức Phúc giờ phút này cũng phản ứng lại. Hắn nhìn thoáng qua hoàng sợ muôn dạng hoàng đế, lại liếc mắt nhìn co quắp trên mặt đất, suy yếu đến sắp tắt thở cửu hoàng tử. Hắn phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Sở Uy phương hướng, nước mắt tuôn đầy mặt kêu khóc nói, "Bệ hạ, ngài có thể tỉnh tỉnh. Ngài muốn là lại không tỉnh, cửu điện hạ. Cửu điện hạ hắn liền muốn theo ngài đi á, lấy mạng đổi mạng. Cửu điện hạ đối với ngài hiếu tâm, cảm thiên động địa, liền Diêm Vương gia cũng không dám thu ngài a." Sở Uy nao tử, vẫn như cũng là một mảnh hỗn loạn hồ dán. Hắn nghe Vương Đức Phúc kêu khóc, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình tràn đầy lực lượng hai tay, lại nhìn về phía cái kia co quắp trên mặt đất, sắc mặt so với chính mình mới vừa rồi còn khó coi, nhưng như cũ nỗ lực hướng chính mình gạt ra một cái vui mừng nụ cười nhi tử. Một cỗ trước nay chưa có hoang đường cảm giác bao phủ hắn, cho nên là cái này nữ tử cứu được hắn. Nghe những người này trong lời nói ý tứ, dùng cái này nữ tử, dùng chính mình bảo mệnh dược cứu được hắn. Sở Hưu tại u thất nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn nhìn lấy Sở Uy, thanh âm suy yếu, lại tràn đầy nhu mộ cùng vui mừng nói, "Phụ hoàng, ngài tỉnh, quá tốt rồi. Nhi thần, nhi thần còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài." Sở Uy ha to miệng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, hoảng sợ cùng hoang đường tại trong lồng ngực của hắn kịch liệt giao chiến. Hắn muốn nộ hống, muốn chất vấn, muốn cho cái này quái vật cách mình xa một chút. Nhưng nhìn lấy Sở Hưu bộ kia tùy thời đều có thể tắt thở bộ dáng, nhìn lấy chung quanh tất cả mọi người cái kia cảm động kính nể ánh mắt, lại thêm, hắn sát thực xuống lại. Hiện tại là một chữ đều nói không nên lời. Sở Hưu chậm rãi, ngồi ngay ngắn, dùng một loại vô cùng ôn nhu, vô cùng hiếu thuận ngữ khí, nhẹ nói nói, "Phụ hoàng, ngài bị sợ hãi, ngài hảo tốt nghỉ ngơi. Từ nay về sau, chiều đường phía trên những cái kia phiền lòng sự tình, ngài thì chớ để ý. Nhi thần giúp ngài xử lý." Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, rất nhu, giống như là sợ đã quay dậy trên giường bệnh vừa mới tỉnh dậy phụ thân. Tiếng nói vừa ra, trên mặt hắn cái kia phần quấn quýt cùng lo lắng, chân thành tha thiết đến đủ để cho ý chí sắt đá người động dung. Có thể lời nói này, nghe vào dưỡng tâm điện bên trong người khác nhau trong hai, lại tại não hải bên trong nhấc lên hoàn toàn khác biệt sóng to gió lớn. Nhưng Sở Hưu não hải bên trong, lại vang lên hệ thống cái kia băng lãnh mà êm tai thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, phụ hoàng an nguy. Đánh giá, ký chủ làm gương tốt, đem chính mình duy nhất bảo mệnh đan dược hiến cho phụ hoàng, lấy mạng đổi mạng, hắn hiếu tâm cảm thiên động địa, nhận nguyện chứng giám. Không chỉ có vãn hồi phụ hoàng tính mệnh, càng lấy phương thức trực tiếp nhất, hướng toàn thiên hạ tỏ rõ như thế nào thuần hiếu. Phụ hoàng tâm linh, nhất định phải đến cực đại trấn an. Nhiệm vụ hoàn thành phán định, siêu hoàn mỹ." Ngay tại cấp cho siêu hoàn mỹ cấp nhiệm vụ khen thưởng, hiếu tâm giá trị 500.000 điểm. 50 vạn hiếu tâm giá trị, 2 vạn đổi 50 vạn. Sở Hưu trong lòng vui vẻ, cái này sóng đầu tư huyết kiếm lời. Mà hết thể này điểm trung tâm, theo sắp chết biên giới bị kéo trở về đại hạ hoàng đế Sở Uy. Hắn nghe câu kia nhi thần giúp ngài xử lý, nhìn lấy Sở Hưu tấm kia thuần hiếu mặt. Một cỗ so tử vong còn muốn thâm trầm hàn ý, theo hắn đuôi xương cụt dâng lên, trong nháy mắt nổ lần toàn thân. "Xử lý? Ngươi phải xử lý cái gì? Xử lý triều chính, còn là xử lý chấm? Ngươi..." Sở Uy trong cổ họng phát ra một tiếng thú bị nhốt giống như gào rú, hắn muốn đứng lên, hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, vạch trần mặc cái này lịch tử chân diện mục. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, cái này cái gọi là hiếu tử, là một cái sẽ ăn người quái vật. Chương 244, đại ca, nhị ca. "Các ngươi không muốn lại bức phụ hoàng, Chương 244, đại ca, nhị ca. Các ngươi không muốn lại bức phụ hoàng. Sở Uy hai tay chống sự tấy xua nhau, dùng hết khí lực toàn thân, muốn đứng lên. Thế mà, sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ, đọc lại. Một cỗ trước nay chưa có hoảng sợ, thay thế phẫn nộ, bò đầy hắn mặt. Chân của hắn, không cảm giác. Tựa như là hai cái không thuộc về mình đầu gỗ, mềm nhũn rủ xuống ở nơi đó, vô luận hắn như thế nào thôi động, dùng lực như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Không, không. Sở Uy bờ môi run rẩy, hắn không dám tin túi đầu, nhìn lấy hai chân của mình. Cái kia cố cứu được hắn tính mệnh dược lực bằng bạc, giờ phút này dường như hóa thành vô số đầu băng lanh xiềng xích, đem nửa người dưới của hắn gắt gao đính tại tấm này trên rừng rồng. Hắn bị cầm tù tại trong thân thể của mình. Ngươi cái. Sở Uy ngẩng đầu, cặp kia đỏ thẫm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hưu. Hắn muốn gào thét, muốn giận mắng, có thể phát ra thanh âm, nhưng bởi vì cực hạn hoảng sợ mà biến đến hàng giọng, phá toái. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này quái vật không phải cứu được hắn, mà là cho hắn một cái rất tàn nhẫn, càng tuyệt vọng hơn hình phạt. Để hắn thanh tỉnh chỗ, trơ mắt nhìn lấy mình bị từng bước một thôn vệ. Đúng lúc này, một cái tràn ngập tức giận thanh âm phá vỡ trong điện quỷ dị bầu không khí. Cửu đệ, trước thái tử Sở Hùng gạt ra mọi người, bước nhanh đến phía trước. Hắn chỉ Sở Hưu, mặt mũi tràn đầy chính khí quát lớn, phụ hoàng long thể khỏe mạnh, thần trí thanh tỉnh, không cần ngươi đến xử lý triều chính. Ngươi lời nói này là mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi muốn học trước đó hướng quyền thần, được giám quốc nhiếp chính sự tình, đem phụ hoàng mất quyền lực sao? Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Giám quốc nhiếp chính bốn chữ này quá nặng đi. Đây cơ hồ giống như là chỉ Sở Hưu cái mũi, mang hắn muốn làm phản. Một mực bị giam tại tông nhân phủ nhị hoàng tử Sở Bên cũng lập tức đuổi theo. Hắn thần tình kích động, đối với trên giường rồng Sở Uy cúi đầu, đau lòng nhức óc hô, phụ hoàng minh giám. Cựu đệ tay cầm thiên công phượng, thu phục huyền giáp quân, bây giờ lại muốn nhúng chàm triều chính, kỳ tâm khả chu a. Hai người kẻ sướng người hoa, trong nháy mắt đem đầu mâu chết nhắm ngay Sở Hưu. Bọn hắn bị đè nén đến quá lâu, cơ hồ không có hy vọng. Không nghĩ tới phụ hoàng đột nhiên ra chuyện, bọn hắn cái này mới có rời đi nhà tù, bay về hoàng cung cơ hội. Phụ hoàng băng hà là bọn hắn duy nhất lật bản hy vọng. Bây giờ hy vọng phá diệt, mà Sở Hưu cái này kẻ đầu têu lại còn muốn ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp hái quả đào, tuyệt đối không thể. Bọn hắn mà nói cũng để tỉnh trong điện một bộ phận lão phái vân quý và văn thần, càng là để tỉnh thuần hiếu hoàng tử một phái quan viên. Hộ bộ thượng thư chỉ Văn Bắc lập tức đứng dậy, đối với Sở Hùng lạnh hừ một tiếng nói, thái tử điện hạ lời ấy sai rồi. Cựu điện hạ dâng lên thần dược cứu bẩm bệ hạ, đây là thiên đại công lao. Lòng hắn đau bệ hạ long thể, nguyện vì cha phân ưu, chính là thuần hiếu tiến hành, làm sao đến trong những ngươi liền thành giáp tâm hại người. Binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc cũng tiến lên trước một bước. Hắn thân là Lâm Kiếu Thiên lão hòa kế, thử trung. Lâm Soái đều vì Sở Hưu, mà lại hắn trước đó cũng tại Sở Hưu trong tay không có đòi được chỗ tốt. Giờ phút này, hắn không chút do dự vì Sở đừng nói. Chỉ nghe hắn tiếng như trùng lớn nói, vậy hạ vừa mới tỉnh dậy, chính cần tĩnh dưỡng. Trong triều đại sự, cũng nên có người xử lý. Cựu điện hạ trí dũng song toàn, năng lực chắc tuyệt, thay xử lý một hai, có gì không thể. Hoang đường. Hai người vừa mở miệng, lớn tiếng dọa người, trong nháy mắt chiếm cứ cao điểm. Mà cái khác, âm thầm ảo não, làm sao mở miệng chậm. Một tên chống đỡ trước thái tử lão thần dựng râu trừng mắt, vội vàng nói, từ xưa trưởng tử vi tôn, cho dù bệ hạ cần người phụ chính, cũng nên từ trước thái tử điện hạ gánh này trách nhiệm. Cựu điện hạ tại ý không hợp, tại pháp không cho. Cái khác trước thái tử một phái người, ào ào hưởng ứng. Đúng đấy, chính là lập trường lập đích, coi là trước thái tử. Trước thái tử điện hạ có giám quốc phụ chính kinh nghiệm, tự nhiên trước thái tử tái xuất, chủ trì đại cục. Sở Hưu một phái người, lập tức phản kích. Các ngươi đánh đắm, trước thái tử, đó là trước, đều bị phế đi, các ngươi còn nói. Một đám loạn thần tặc tử, trước thái tử Sở Hùng, giờ phút này không tuân theo thánh chỉ, tự tiện rời đi hoàng lăng, làm trách phạt. Người tới, đem cái này ngỗ nghịch thánh chỉ trước thái tử giải vào thiên lao. Trong lúc nhất thời, dưỡng tâm điện bên trong loạn thành hỗn loạn. Chống đỡ Sở Hưu cựu tử đảng cùng chống đỡ thái tử đích trưởng phái làm cho tối bụi, nước miếng văng tung tóe. Mà tứ hoàng tử Sở Mặc thì lặng yên lui lại nửa bước, ẩn vào đám người. Cặp kia thâm thủy ánh mắt cực nhanh đảo qua mỗi người, tiếp tục giả trang một cái tỉnh táo kỳ thủ, quan sát đến trên bàn cờ phong vân biến ảo. Thất hoàng tử Sở Du càng là thông minh, trực tiếp co lại đến một cái cao lớn võ tướng sau lưng, chỉ lộ ra một đôi mắt khẩn trương chú ý cụ thể, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đừng đốt tới ta, tuyệt đối đừng đốt tới ta. Đủ rồi. Sở Hùng giận quát một tiếng, đánh gây cái lộn. Hắn biết dạng này nhao nhao đi xuống không có kết quả, càng nói vốn cũng không có ưu thế hắn, triệt để không có hy vọng, còn phải bị tự ý rời hoàng lăng trách phạt. Hắn mãnh liệt địa chuyển hướng giường rồng, đối với Sở Uy trùng điệp cúi đầu, cất cao giọng nói, phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng hạ chỉ, cửu đệ ý đồ nhúng chàm đại vị, xoán quyền đoạt vị, đáng trừng trị, lấy chính triều cương. Sở Uyên cái này cùng Sở Hùng đạt thành chiến lược đồng minh bức bỏ nhị hoàng tử, cũng vì theo phía dưới, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ. Một đám lao thần to lớn quỳ xuống một mảnh. Thỉnh bệ hạ, hạ chỉ. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại trên giường rồng, cái kia đại hạ vương triều chí cao vô thượng chủ nhân. Sở Uy nhìn lấy quỳ ở phía dưới nhi tử cùng thần tử, nghe lấy bọn hắn mời mình hạ chỉ. Một cỗ hoang đường đến cực hạn bi phẫn, xông lên đầu. Hạ chỉ. Hắn hiện tại liền động một cái chân đều làm không được. Hắn hé miệng, dùng hết khí lực toàn thân, muốn nói ra một cái chuẩn chữ. Chỉ cần hắn nói ra, chỉ cần hắn cho thấy thái độ, cái này lịch tử hôm nay thì mơ tưởng đạt được. Thế mà, cổ họng của hắn bên trong chỉ có thể phát ra ôi. Ôi. Hở âm thanh. Cái kia cố dược lực
không chỉ có khóa lại hai chân của hắn, tựa hồ cũng giữ lại cổ họng của hắn.
Không, không phải dược lực, là tại hắn giường rồng cái khác bị tử mang đến cho hắn hoảng sợ, để hắn nói không ra lời. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia co quắp trên mặt đất, bị u thất vị, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở nhi tử, trên mặt lộ ra một cái bi thương lại bất đắc dĩ biểu lộ. Sở Hưu đối với Sở Hùng bọn người suy yếu lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Đại ca, nhị ca, các ngươi không muốn lại bức phụ hoàng." Lão nhân gia người vừa tỉnh lại, chịu không nổi kích thích. "Các ngươi nhìn, phụ hoàng hắn đều nói không ra lời." Sở Hưu tựa như một chậu nước lạnh, tưới lên tất cả mọi người trên đầu. Mọi người cái này mới kinh khủng phát hiện, trên giường rồng hoàng đế, ngoại trừ ban đầu tiếng rít gào kia, về sau cũng chỉ là miệng mở rộng, hai mắt trợn lên, một cái hoàn chỉnh lời không có thể nói đi ra. "Xong." Bệ hạ không chỉ có tê liệt, còn câm. Liên tại điện bên trong bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Một cái trầm trọng, mang theo kim loại tiếng ma sát bước chân, theo ngoài điện truyền đến. Bang, bang, bang. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại toàn bộ người tâm nhảy lên. Mọi người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy dưỡng tâm điện cửa, quang ảnh bị một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô triệt để phá hỏng. Người tới người khoác huyền giáp, khuôn mặt cương nghị, chính là mới vừa rồi mới bị Sở Hữu tin phục đại hạ quân thần, Lâm Kiếu Thiên. Hắn không nói một lời, mang theo một thân sát khí cùng băng lãnh, đi vào dưỡng tâm điện. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sở Hùng cùng Sở Uyên nhìn lấy Lâm Kiếu Thiên, trong mắt đồng thời lóe qua một chút hy vọng. Lâm Kiếu Thiên là quân đội đứng đầu, là cựu trật tự lớn nhất kiên định bảo trì người. Hắn tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ Sở Hữu dạng này một cái quái vật trưởng khống triều chính. Huống chi, vừa mới Lâm Kiếu Thiên còn bị Sở Hữu làm nhục một phen, bị buộc hướng Sở Hữu quỳ xuống. Cơ hội của bọn họ đến rồi. Sở Hùng đệ nhất cái mở miệng, thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng chờ đợi, "Lâm đại nguyên soái, ngươi đến rất đúng lúc." Cựu đệ hắn ý đồ bất chính, còn thỉnh đại nguyên soái cùng chúng ta cùng nhau, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, bình định lập lại trật tự. Toàn bộ người ánh mắt trong nháy mắt theo hoàng đế trên thân chuyển rời đến Lâm Kiếu Thiên trên thân. Tại hoàng đế không cách nào mở miệng tình huống dưới, vị này quân thần thái độ đem quyết định hết thảy. Chương 245, Lâm Soái, cầm xuống kẻ này, phụ hoàng chắc chắn trọng thưởng ngươi. Chương 245, Lâm Soái, cầm xuống kẻ này, phụ hoàng chắc chắn trọng thưởng ngươi. Lâm Kiếu Thiên cái kia thân trầm trọng huyền giáp, tại dưỡng tâm điện ánh sáng sáng ngời bên trong, phản xạ dày đặc hàn mang. Hắn không để ý đến bất luận kẻ nào, bao quát đối với hắn ôm lấy lớn nhất hy vọng, cũng là trước kia hắn ôm lấy lớn nhất hy vọng trước thái tử Sở Hùng. Cặp kia đã từng sắc bén như ương ánh mắt, giờ phút này không hề bận tâm, dường như được lấy một mảnh tử hải. Loảng xoảng đương hắn bên hông bội kiếm, theo đi lại, nhẹ nhàng đụng chạm lấy giáp trụ, phát ra một chút lại một chút ngột ngạt tiếng vang. Đây là độc thuộc về Lâm Kiếu Thiên vinh diệu, bội kiếm lên điện, cũng là Sở Uy đối Lâm Kiếu công nhận của trời. Cái này thanh âm, không lớn, lại giống trọng truy, đập vào dưỡng tâm điện bên trong tim của mỗi người phía trên. Sở Hùng trên mặt vội vàng cùng chờ đợi, tại Lâm Kiếu Thiên hờ hững không nhìn bên trong, một chút xíu cứng ngắc. Phía sau hắn nhị hoàng tử Sở Uyên, càng là vô ý thức lui về sau nửa bước. Dường như trước mắt đi tới không là một người, mà chính là một đầu vừa mới nhắm người mà phệ hung thú. Trên giường rồng, hai chân không thể động đậy Sở Uy, cặp kia phủ đầy tia máu trong mắt, cũng bắn ra sau cùng quang. Cứu giá. Lâm Kiếu Thiên là đến cứu giá. Hắn nhất định là biết cái này lịch tử hành động, mang theo 3000 huyền giáp quân, đến thanh quân chắc. Nhanh, nhanh cầm xuống cái này lịch tử. Sở Uy tại trong lòng điên cuồng gào thét, hắn dùng hết khí lực toàn thân, muốn cho Lâm Kiếu Thiên một ánh mắt, một cái ám chỉ. Có thể trong mắt của hắn, chỉ có thể gắt gao chừng lấy, lan truyền ra, chỉ có vô biên hoảng sợ. Không khác, muốn mở miệng, lịch tử thì ở bên người. Không dám nói, thật sự là không dám nói a. Rốt cục, Lâm Kiếu Thiên đi tới giữa đại điện. Hắn dừng bước. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này ngừng lại. Sở Hùng siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, hắn khàn giọng hô, "Lâm Soái, cầm xuống kẻ này, phụ hoàng chắc chắn trọng thưởng ngươi." Lời này, nói đến Sở Uy tâm khảm bên trong. Điên cuồng hướng Lâm Kiếu Thiên chớp động ánh mắt. Thế mà, Lâm Kiếu Thiên vẫn không có nhìn Sở Uy, cũng không có nhìn Sở Hùng. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng cái kia ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch, giống như bệnh nguy kịch, càng thậm chí hơn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà qua cựu hoàng tử. Tại tất cả mọi người không dám tin nhìn soi mói. Vị này chinh chiến cả đời, chỉ quy qua tiên hoàng cùng Sở Uy đại hạ quân thần, chậm rãi giơ lên chính mình tay phải. Hắn ngũ chỉ khép lại, lấy một loại không có thể bắt bẻ, trang trọng, tràn đầy thiết huyết ý vị tư thái. Đối với trên xe lăn Sở Hữu, đi một cái tiêu chuẩn quân bên trong đại lễ. Mặt tướng Lâm Kiếu Thiên, tham kiến điện hạ. Hắn thanh âm khàn khàn, trầm thấp, lại nói năng có khí phách. Mỗi một chữ đều giống như một tảng đá lớn, nện vào toàn bộ người náo hải bên trong. Bèn, Sở Hùng trong đầu giống như là có cái gì đồ vật triệt để nổ tung. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, đâm vào một cái giàn trồng hoa phía trên, danh quý bình sứ ngã trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Âm thanh chói tai, như là những cái kia cũ kỹ sĩ tộc hào phiệt tan nát cõi lòng mở thanh âm một dạng. Mỗi người sắc mặt đều như cho tàn đồng dạng. Lâm Kiếu Thiên lại không phát ra gì. Sở Hùng cũng chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Kiếu Thiên, ánh mắt kia giống như là muốn rõ ràng đem hắn nuốt vào, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lâm Kiếu Thiên, ngươi?" Hắn ngươi nửa ngày, lại một chữ cũng nói không nên lời. Điên rồi. Cái này thế giới, triệt để điên rồi. Nhị hoàng tử Sở Uyên càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Xong, hết thảy đều xong. Lâm Kiếu Thiên, căn này bọn hắn coi là sau cùng cây cỏ cứu mạng,
căn này bọn hắn coi là có thể bình định lập lại trật tự Định Hải Thần Châm. Vậy mà
ở trước mặt tất cả mọi người, hướng quái vật kia hiệu trung,
mà trên giường rồng Sở Uy, trong mắt cái kia sau cùng một tia quan mang triệt để dập tắt,
thay vào đó là so Trầm Luân tử vong còn muốn thâm trầm tuyệt vọng.
Hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình nể trọng nhất quân thần, hướng về chính mình sợ hãi nhất một điểm, cúi xuống cao ngạo đầu. Hắn cảm giác chính mình linh hồn đang bị một tấc chỗ, theo cái này có đủ cầm tù thể xác bên trong bóc ra đi. Cả người đầu trống rỗng, toàn bộ dưỡng tâm điện càng là yên tĩnh như chết. Có thể nghe được, chỉ có những cái kia chống đỡ thái tử các lão thần phát ra to khỏe tiếng thở dốc.
Sở Hưu nhìn lấy Lâm Kiếu Thiên, tấm kia mặt tái nhợt phía trên lộ ra vừa đúng kinh hoàng cùng không hiểu. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng thẳng người, nhưng lại là một trận ho kịch liệt, thanh âm suy yếu nói ra, dừng.
Lâm đại nguyên soái, ngài làm cái gì vậy?
Bản điện hạ có tài đức gì, thu ngài lớn như thế lễ?
Mau mau xin đứng lên.
Lâm Kiếu Thiên lại không nhúc nhích tí nào, hắn ngẩng đầu, cặp kia như cho tàn ánh mắt nhìn thẳng Sở Hưu, gàn từng chữ nói ra, vậy hạ long thể có việc gì, quốc không thể một ngày vô chủ.
Trong triều chức ông, hoặc lớn ở quân nhu, hoặc tinh thông tính kế, nhưng đều là không phải định quốc gan ba người,
chỉ có điện hạ.
Lâm Kiếu Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ không được xía vào quyết đoán.
Chỉ có điện hạ, lấy lôi đỉnh chi uy, bại trận rất áp đại chu.
Chỉ có điện hạ, tạo ra diệt thành thần binh, mở ra ta đại hạ ngàn năm không có chi võ bị cách tân.
Bây giờ đại hạ ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có kẻ xấu quấy phá, chính vào bấp bênh lúc,
bệ hạ thân mắc các tận, không cách nào vào triều lý chính.
Mặt tướng cùng ta đại hạ trăm vạn tướng sĩ khẩn cầu điện hạ.
Lâm Kiếu Thiên lần nữa cúi đầu xuống, thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện nói, vì đại hạ xã tắc, vì thiên hạ thương sinh, giám quốc nhất chính.
Giám quốc nhất chính,
bốn chữ này theo Lâm Kiếu Thiên miệng bên trong nói ra, hắn phất lượng so vừa mới Sở Hùng chỉ trích muốn nặng hơn gấp một vạn lần.
Nếu như nói vừa mới Sở Hùng là thần tử ở giữa công kích,
vậy bây giờ Lâm Kiếu Thiên cũng là lấy quân đội danh tiếng tiến hành
bước thoái vị.
Lâm Kiếu Thiên,
ngươi làm cản,
vừa mới bảo trì Sở Hùng lão thần đệ nhất cái nhảy ra ngoài. Hắn chỉ Lâm Kiếu Thiên cái mũi, tức giận đến toàn thân phát run nói, bệ hạ còn tại,
thái tử còn tại,
ngươi một giới võ phu dám tại này mê hoặc điện hạ, được này đại nghịch bất đạo sự tình,
ngươi là muốn tạo phản sao?
Không tệ.
Một tên ngự sử cũng theo đứng dậy, đầy đỏ mặt lên nổi giận nói, Lâm soái, tay ngươi nắm binh quyền chính là quốc chi trụ cột, làm sao có thể nói ra như thế loạn thần tặc tử chi ngôn?
Thế mà đối diện với mấy cái này người chỉ trích, Lâm Kiếu Thiên liền mí mắt đều không có nhấc một chút.
Hắn chỉ là yên tĩnh chỗ nhìn lấy Sở Hưu,
dường như đang đợi đáp án của hắn.
Sở Hưu trên mặt tràn đầy khó xử cùng bị thương,
hắn nhìn thoáng qua trên giường rồng, cặp kia đã triệt để mất đi thần thái ánh mắt, lại nhìn một chút phía dưới nhao nhao làm một đoàn thần tử. Hắn nhẹ nhàng chỗ thở dài một hơi,
cái kia thanh âm rất nhẹ, lại để toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Chư vị đại nhân, không muốn lại ở mỹ.
Sở Hưu thanh âm suy yếu, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng nói, Lâm đại nguyên soái cũng là vì ta đại hạ giang sơn xã tắc suy nghĩ, cũng vô tư tâm.
Chương 246, đã Lâm đại nguyên soái cùng chư vị đại nhân đều như thế tín nhiệm nhi thần. Chương 246, đã Lâm đại nguyên soái cùng chư vị đại nhân đều như thế tín nhiệm nhi thần. Sở Hưu câu nói này vừa ra, binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc lập tức phụ hòa nói, điện hạ nói rất đúng,
đại nguyên soái một lòng vì công, thiên địa chứng giám.
Sở Hưu đối với Lâm Kiếu Thiên chậm rãi lắc đầu, thần tình kia tràn đầy bất đắc dĩ cùng khẩn thiết nói, đại nguyên soái, ngài tâm ý bản điện hạ minh bạch, chỉ là phụ hoàng còn tại, bản điện hạ làm người tử há có thể được giám quốc sự tình.
Cái này
tại ý không hợp, tại hiếu không cho a.
Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, tràn đầy đối phụ thân tôn kính cùng đối lễ pháp kính sợ.
Trong điện không ít lao thần đều lộ ra vẻ khen ngợi,
nhìn cựu điện hạ vẫn là biết đại thể.
Thế mà Lâm Kiếu Thiên nhưng như cũng không hề bị lay động, hắn trầm giọng nói, quốc sự làm trọng,
lễ pháp vì nhẹ,
như điện hạ không đáp, mặt tướng liền quỳ thẳng nơi này.
Nói xong hắn vậy mà thật một gối quỳ xuống,
loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện cũng vì đó chấn động.
Đại nguyên soái,
Lâm soái không thể.
Một đám võ tướng ảo ảo kinh hô.
Sở Hưu trên mặt lộ ra càng thêm khó xử thần sắc,
hắn dường như lâm vào một cái lưỡng nan tuyệt cảnh, một bên là bất hiếu đều danh, một bên là quân đội bức thoái vị.
Hắn trầm mặc rất lâu, lâu đến tất cả mọi người cho là hắn muốn cự tuyệt thời điểm, hắn mới lần nữa sâu kín thở dài một hơi nói, thôi được.
Sở Hưu ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện mỗi người,
sau cùng rơi vào trên giường rồng, cái kia đã giống như tượng gỗ trên thân phụ thân.
Hắn thanh âm nhẹ nhàng đến như là nói mê, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người nói, đã Lâm đại nguyên soái cùng chư vị đại nhân đều như thế tín nhiệm nhi thần,
cái kia nhi thần liền tạm thời
thay phụ hoàng chia sẻ một số phiền não đi.
Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái vô cùng thuần hiếu nụ cười, đối với trên giường rồng Sở Uy ôn nhu nói, phụ hoàng ngài thì an tâm dưỡng bệnh,
nhi thần sẽ xử lý tốt hết thảy.
Đầu tiên
hắn ánh mắt chuyển hướng đã mặt không còn chút máu Sở Hùng cùng Sở Uyên,
thì theo để hai vị hoàng minh trở lại mỗi người thanh tịnh địa phương, tiếp tục bọn hắn yên tâm tu thân dưỡng tính.
Sở Hưu tiếng nói rất nhẹ, dường như giống như là sợ đã quấy rầy người nào,
nhưng tu thân dưỡng tính bốn chữ này lại giống bốn tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn, ở vang đặt ở Sở Hùng cùng Sở Uyên trong lòng.
Dưỡng tâm điện bên trong yên tĩnh như chết,
trước thái tử Sở Hùng trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà đi.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Hưu, ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi.
Sở Hưu, ngươi dám?
Hắn thanh âm không còn là trước đó nghĩa chính từ nghiêm,
mà chính là tràn đầy kinh sợ cùng một tia chính hắn cũng không từng phát giác khủng hoảng. Nhị hoàng tử Sở Uyên càng là hai chân mềm nhũn, kém chút lần nữa có quắp ngã xuống đất. Hắn thật vất vả mới từ tông nhân phủ cái địa phương quỷ quái nào đi ra, lấy vị phụ hoàng tân thiên, chính mình liền có thể lại thấy ánh mặt trời, càng có thể có cơ hội khôi phục trước kia vinh quang, nhưng bây giờ, Sở Hưu lại muốn đem hắn lại đưa trở về. Không, hắn không muốn trở về, mà lại, nghe Sở Hưu ý kia, thậm chí khả năng không phải hắn trước đó đợi tông nhân phủ. Sở Hưu nhìn lấy hai vị hoàng huynh cái kia đặc sắc xuất hiện sắc mặt, trên mặt tuần hiếu nụ cười càng đậm. Hắn không để ý đến Sở Hùng ngoài mạnh trong yếu, chỉ là dùng một loại vô cùng giọng ân cần, đối với trên giường rồng Sở Uy ôn nhu nói, "Phụ hoàng, ngài nhìn, đại ca cùng nhị ca cũng là tính tình quá gấp. Nhi thần để bọn hắn đi thanh tịnh chi địa, mài giũa tính tình, cũng là vì bọn hắn tốt. Chờ bọn hắn cái gì thời điểm, có thể giống nhi thần một dạng, mọi thứ đều trước vì ngài nghĩ, nhi thần lại đem bọn hắn tiếp trở về, bồi ngài tận hiếu." Lời nói này, nghe trong điện trong thai mọi người, quả thực là giọt nước không lọt, hiếu tâm cảm động. Có thể nghe vào Sở Uy trong lỗ tai, lại không khác nào mà quỷ nói nhỏ. "Mài tính tình, tốt cho bọn họ." Cái kia tốt cho bọn họ ma luyện, đi ra có thể là người tốt. Cái kia nhất định phải mài luyện ra được là quái vật. Chẳng lẽ lại, cái này nữ tử là muốn đem hắn tất cả nhi tử đều biến thành giống như hắn quái vật à? Sở Uy lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn muốn gào rú, muốn gào thét, muốn nói cho tất cả mọi người, đừng tin hắn. Hắn là tên điên. Thế mà, hắn nhìn lấy gần trong gang tấc lo lắng khuôn mặt, chỉ dám phát ra ôi ôi tuyệt vọng hí lên. Hắn chỉ có thể lựa chọn trơ mắt nhìn. Hắn sợ hãi, hắn e ngại. Nếu là hắn thật phát sinh, thì chết thấu đấu, cũng không có cơ hội nữa chấp trưởng thiên hạ. Hắn sợ. Trước thái tử Sở Hùng triệt để bạo phát, khàn cả giọng gào rú, "Không, ta cũng không đi đâu cả." Hắn biết cầu tha cho vô dụng, hôm nay nếu là không liệu, hắn đời này thì thật xong. Hắn mãnh liệt xoay người, không phải phóng tới Sở Hưu, mà chính là như bị điên nhào về phía rừng rồng, than thở khóc lóc kiệt lên, "Phụ hoàng, ngài nói một câu a." Ngài thì trợn mắt nhìn lấy cái này, lịch tử muốn làm gì thì làm sao? Nhi thần không phục. Hắn muốn được. Đánh bạc phụ hoàng trong lòng, còn có một tia đối trưởng tử tình cảm. Đánh bạc phụ hoàng đối cái này quái vật, còn có một tia quản thúc chi tâm. Chỉ cần phụ hoàng có thể có một ánh mắt, một động tác, dù là chỉ là động một chút ngón tay, hắn hôm nay liền còn có lật bàn cơ hội. Thế mà, hắn suy nghĩ nhiều. Ngay tại hắn sắp bổ nhào vào giường rồng trước trong mấy mắt, bang, hai đạo như sắt thép thân ảnh, tựa như núi cao vắt ngang ở trước mặt hắn, chính là theo chân Lâm Khiếu Thiên cùng nhau nhập điện Huyền Giáp Quân. Bọn hắn thậm chí không có rút đao, chỉ là cái kia hai cố mặc lấy cẩn trọng giáp trụ thân thể, liền mang theo một cỗ thi sơn huyết hải bên trong ma luyện ra sát khí, để Sở Hùng bước chân im bặt mà dừng. Sở Hùng nhìn lấy cái kia hai tấm bị mặt nạ che chắn, chỉ lộ ra một đôi băng lánh đôi mắt mặt, một trái tim chìm vào vực sâu không đáy. Huyền Giáp Quân, phu hoàng tín nhiệm nhất Huyền Giáp Quân, vậy mà thật thành cái này lịch tử chó giữ nhà. Sở Hưu dường như bị Sở Hùng cử động quá nhiều, lại bắt đầu ho kịch liệt tấu lên, hắn dùng khăn lụa che miệng, suy yếu nói ra, "Đại ca, ngươi quá kích động, sẽ quấy nhiều đến phụ hoàng tính dưỡng." Nói xong, hắn nâng lên cặp kia thanh tịnh con người, nhìn về phía một bên đứng trang nghiêm Lâm Khiếu Thiên nói, "Lâm đại nguyên soái, làm phiền ngài." Hắn thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không được xía vào ý vị, phụ hoàng cần một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Bất luận cái gì ồn ào người, đều cái kia bị mời đi ra ngoài. Lâm Khiếu Thiên tấm kia cương nghị trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đối với Sở Hưu, lần nữa ô quyền, trầm giọng đáp, "Mặt tướng, tuân mệnh." Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, đối với ngoài điện, làm một cái đơn giản thủ thế. Ao ào ào, một trận giáp trụ va chạm dày đặc tiếng vang, theo ngoài điện truyền đến. Một đội võ trang đầy đủ liền giáp quân tướng sĩ, nện bước đều nhịp tốc độ, tràn vào dưỡng tâm điện. Ngay ngắn nghiêm nghị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Những cái kia văn thần vân quý chưa từng tại dưỡng tâm điện gặp qua bực này chiến trận, nguyên một đám dọa đến mặt không còn chút máu, ào ào lùi lại, sợ bị cỗ này sát khí tác động đến. Nhị hoàng tử Sở Uyên nhìn lấy những cái kia đằng đằng sát khí giáp sĩ, tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Chương 247, giám quốc nhất chính, không rõ chi tiết, thiên đầu vạn tự, thực sự quá lao tâm phí thần. Chương 247, giám quốc nhất chính, không rõ chi tiết, thiên đầu vạn tự, thực sự quá lao tâm phí thần. Sở Uyên phụ phụ một tiếng, hai đầu gối chạm đất, lộn nhào hướng Sở Hưu phương hướng chuyển đi, một bên dập đầu một bên kêu khóc nói, cửu đệ ta sai rồi, ta thật sai. Tha ta, van cầu ngươi tha ta, ta cũng không dám nữa, ta về tông nhân phủ, ta lập tức liền trở về, ta cam đoan rốt cuộc không ra đến. Hắn nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa phần hoàng tử tôn nghiêm, giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó mất chủ. So sánh dưới, Sở Hùng ngược lại là bảo lưu lại sau cùng một tia thuộc về trước thái tử thể diện. Hắn không có xin tha thứ, chỉ là chậm rãi xoay người, trong cặp mắt tràn đầy vô tận oán độc cùng tiêu hận, nhìn chằm chằm Sở Hưu. Hắn từng chữ nói ra, thanh âm bên trong giống như là ngâm kịch độc nói, "Sở Hưu, ngươi cái này quái vật, ngươi chết không yên lành." Phụ hoàng đang nhìn ngươi, đại hạ liệt tổ liệt tông đang nhìn ngươi. Ngươi như thế làm điều ngang ngược, xoán quyền luận chính, ác gặp thiên khiển. Trên giường rồng, Sở Uy đúng là nhìn lấy. Hắn nhìn lấy chính mình đã từng coi trọng nhất trưởng tử, giống một đầu thú bị nhốt giống như phát ra sau cùng gào thét. Hắn nhìn lấy chính mình nhị nhi tử, giống con chó một dạng tại trên mặt đất chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn nhìn lấy Lâm Thiếu Thiên, hắn nghệ trọng nhất quân thần, không chút do dự thi hành cái kiêm lịch tử mệnh lệnh. Hắn nhìn lấy đầy triều văn võ, những cái kia đã từng ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ thần tử, giờ phút này lại ào ào cúi đầu xuống, không dám cùng cái kiêm lịch tử đối mặt. Hoang đường, bi thương, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình, giống vô số đem tiêm đao, tại hắn trái tim bên trong điên cuồng quấy. Hắn cảm giác chính mình linh hồn đang bị cái này cực hạn hoảng sợ cùng cảm giác bất lực, một chút xíu chỗ, theo cái này có đủ cầm tù thể xác bên trong xé rách ra ngoài. Hắn muốn nhắm mắt lại, hắn không muốn lại nhìn. Nhưng hắn sợ Sở Hưu đem hắn cũng làm tử, chân thực không dám bỏ lỡ mảy may. Chỉ có thể trừng lớn lấy hai mắt, đem cái này địa ngục giống như một màn, rõ ràng khắc vào chính mình não hải bên trong. Đối mặt Sở Hùng mỉm cười, Sở Hưu nụ cười trên mặt vẫn như cũ hồn nhiên vô hại. Hắn nghiêng đầu một chút, phảng phất có chút không hiểu nói ra, đại ca nói quá lời. Nhi thần làm hết thảy, cũng là vì phụ hoàng, vì đại hạ Giang Sơn xã tắc, tại sao làm điều ngang ngược nói chuyện? Đến mức tu thân dưỡng tính địa phương. Sở Hưu ánh mắt tại Sở Hùng cùng Sở Huyền trên thân dạo qua một vòng, dùng một loại giọng tương lượng, nhẹ nói nói, Hoàng Lăng phong thủy có thể so sánh tông nhân phụ tốt hơn không ít, rõ ràng hơn sạch, cũng càng có thể khiến người ta tinh tâm. Ta nhìn, liền để hai vị hoàng minh đều đi Hoàng Lăng vì liệt tổ liệt tông thủ lăng đi. Đến một lần có thể thay phụ hoàng tận hiếu, thứ hai, cũng có thể thật tốt tự kiểm điểm chính mình qua. Thứ ba, đại ca đối Hoàng Lăng quen, nhị ca đi cũng không đến mức hai mắt đen thui. Thứ tư, các ngươi có cái bạn. Như thế, bốn toàn đều là mỹ. Cái này mới thật sự là đại hiếu a. Tiếng nói vừa ra, Sở Hùng cùng Sở Uyên sắc mặt trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hoàng Lăng, cái kia địa phương so tông nhân phủ còn muốn tuyệt vọng. Tiến nhập Hoàng Lăng thủ lăng thì mang ý nghĩa bọn hắn đời này đều cùng quyền lực triệt để vô duyên, đem làm một cái người vô dụng, này tàn sinh. Sở Hùng sủi lơ trên mặt đất, lại muốn trở về cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Sở Uyên lòng như cho nguội, còn không bằng về tông nhân phủ. Đạo thủ, Sở Hưu không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng về phía những cái kia huyền giáp quân, nhẹ nhàng phất phất tay nói, động tác điểm nhẹ, chớ tổn thương hai vị hoàng huynh quý giá thân thể. Vâng. Giáp sĩ nhóm ầm vang đồng ý, như lang như hổ nhào tới. Sở Hưu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hùng phát ra sau cùng, gào thét thảm thiết, hắn kịch liệt dãy rủa, lại bị hai tên thân cường lực tráng giáp sĩ chết để lại, giống kéo chó chết một dạng hướng ngoài điện kéo đi. Sở Uyên tiếng la khóc, càng là tê tâm liệt phế, tràn đầy vô tận hối hận cùng hoảng sợ nói, không, không muốn. Cửu đệ, ta sai rồi. Phu hoàng cứu ta a. Hai người lẻ loi khác biệt gào rú, tại trống trải cung điện ở giữa quanh quẩn, dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất. Dưỡng tâm điện bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Những cái kia trước đó còn chống đỡ thái tử lão thần, giờ phút này nguyên một đám câm như nến, toàn thân dốc hết ra như run rẩy, hận không thể đem đầu của mình vùi vào trong đất. Sở Hưu dường như hao hết chỗ có sức lực, mệt mỏi tựa ở trên xe lăn. U Thất im lặng tiến lên, vì hắn chỉnh lý một chút có chút tán loạn cổ áo. Sở Hưu ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện. Hắn thấy được hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bắc cùng binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc đám người trên mặt, cái kia không che giấu chút nào kích động cùng phấn chấn. Cũng nhìn thấy tứ hoàng tử Sở Mặc, cặp kia sâu không thấy đáy trong đôi mắt chợt lóe lên, hô tạp kiêng kỵ cùng hưng phấn phức tạp quan mang. Càng thấy được thất hoàng tử Sở Du, cái kia hận không thể đem chính mình co lại thành một đoàn, trốn ở võ tướng sau lưng, chỉ lộ ra một đôi hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy chính mình đệ đệ. Sau cùng, Sở Hữu ánh mắt rơi vào trong điện Sở Hữu quan viên trên thân. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm vẫn như cũ suy yếu, lại giống một đạo kinh lôi, tại mỗi người trong lòng nổ và nói, "Chư vị đại nhân, còn có ai cảm thấy bản điện hạ làm không đúng sao?" Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sở Hữu lộ ra một cái thuần lương nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy tỉnh táo Tư Ca, hỏi, "Tư Ca, ngươi luôn luôn lớn nhất kiến giải, ngươi cảm thấy thế nào?" Dưỡng tâm điện bên trong không khí lần nữa ngưng kết, dường như thành lưu ly, trầm trọng đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Tầm mắt mọi người cũng giống như bị vô hình tuyến dẫn dắt, gắt gao đính tại cái kia một mực gần ở trong đám người thân ảnh phía trên. Tứ hoàng tử Sở Mặc, tại trận này kinh tâm động phách cung biến bên trong, hắn tựa như một cái không đếm xỉa đến kỳ thủ, tỉnh táo quan sát đến trên bàn cờ mỗi một con cờ sinh tử chém giết. Nhưng bây giờ, cái kia lật ngược toàn bộ bàn cờ người, lại đưa ánh mắt về phía hắn. Trốn ở võ tướng sau lưng thất hoàng tử Sở Du, trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn chết che miệng của mình, sợ phát ra một chút xíu thanh âm. Xong, xong. Có thể hay không? Có thể hay không cái kế tiếp liền muốn đến phiên chính mình? Trên giường rồng, Sở Uy cặp kia đã mất đi thần thái trong mắt, cũng bởi vì Sở Hưu động tác này mà nổi lên một tia yếu ớt gợn sóng. Sở Mặc, hắn tất cả nhi tử bên trong, tâm cơ sâu nhất, có thể nhất ẩn nhẫn một cái. Hắn sẽ làm thế nào? Hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Sở Uy trong mắt hiện lên chờ đợi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Mặc chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn không có chút nào bối rối, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, vẫn như cũng là bộ kia không màng danh lợi ít ham muốn, không tranh quyền thế bộ dáng. Hắn trước là hướng về phía trên giường rồng Sở Uy, cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó, mới chuyển hướng trên xe lăn Sở Hưu, hơi hơi cong người, thanh âm ôn nhuận như ngọc, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Cửu đệ, ngươi hỏi ta." Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa cười yếu ớt, dường như chỉ là tại cùng chính mình đệ đệ nói vớ vẩn việc thường ngày nói, "Cửu đệ ngươi vi phụ phân ưu, hiến dược cứu cha, đây là đại hiếu. Ngươi vì quốc trừ tệ, đuổi hai vị hành sự xúc động minh trưởng, để bọn hắn đi Hoàng Lăng tĩnh tâm, đây là đại công. Công hiếu song toàn, có thể là chúng ta huynh đệ chi mẫu mực, tứ ca ta." Vui lòng phục tùng. Lời nói này vừa ra, trong điện không ít người đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tứ hoàng tử phục nhuyễn, xem ra hôm nay huyết quang dừng ở đây rồi. Chương 248, thông minh nhất tứ ca a, ngươi đi tu cả một đời sẽ đi. Chương 248, thông minh nhất tứ ca a, ngươi đi tu cả một đời sẽ đi. Thế mà, Sở Mặc mà nói cũng chưa có nói hết. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần chân thành vẻ lo lắng nói, chỉ là, cửu đệ ngươi xưa nay người yếu, bây giờ lại đem chính mình bảo mệnh đan dược hiến tặng cho phụ hoàng, thân thể chỉ sợ đã là nọ mạnh hết đà. Giám quốc nhất chính, không rõ chi tiết, thiên đầu bản tự, thực sự quá lao tâm phí thần. Ta thân là huynh trưởng, thực sự không đành lòng nhìn ngươi một người một mình gánh chịu như thế trọng đánh, mệt muốn chết rồi thân thể. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua một bên dọa đến run lẩy bẩy Sở Du, cùng với các mấy vị tuổi nhỏ hoàng tử, ngựa khí càng thành khẩn nói, theo ý ta, không bằng do ta cùng mấy vị đệ đệ, theo bên cạnh phụ tá cửu đệ ngươi. Chúng ta huynh đệ mấy người, đồng tâm đồng đức, cùng nhau vì phụ hoàng phân ưu, vì cửu đệ ngươi phân cực khổ. Như thế, đã làm cho cửu đệ ngươi an tâm tĩnh dưỡng, lại không đến mức chậm trễ quốc sự, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên kế sách. Sở Mặc thanh âm, ôn hòa, chân thành, tràn đầy làm một cái đệ đệ suy nghĩ lo lắng, cũng tràn đầy đối toàn bộ hoàng tộc đoàn kết chờ đợi. Một phen nói đến giọt nước không lọt, hợp tình hợp lý. Thi Liên vừa mới đầu phục Sở Hưu hộ bộ thượng thư chỉ văn bác, đều vô ý thức gật gật đầu. Đúng vậy a, chín điện hạ thân thể không tốt, để mấy vị khác hoàng tử giúp đỡ lấy, tựa hồ cũng không tệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chỉ Văn Bác tâm lý trực tiếp muốn cho mình một cái tát mạnh tử. Thầm mắng mình suốt ngày theo chủ tử chơi cẩn thận, chơi nghe được có quan hệ hiếu tâm sự tình, cũng bắt đầu thiếu thông minh. Cái này tứ hoàng tử chân ấm a, dùng chủ tử phương pháp đến phân quyền. Tiểu ngân tệ, thật không hổ là hắn cha loại. Sở Uy trong mắt cũng hiện lên kích động vẻ tán thành. Trong lòng điên cuồng hét lên, điên cuồng vì Sở Mặc phất cờ hò reo. Nói hay lắm, thật không hổ là ta loại. Thế mà, trên xe lăn Sở Hưu, nghe xong lời nói này, nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ. Hồn nhiên, lại vô hại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Ba, ba, ba. Nói hay lắm, nói đến quá tốt rồi. Sở Hưu thanh âm bên trong, tràn đầy tán thưởng cùng cảm động tiếp tục nói, không hổ là tứ ca, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, thời thời khắc khắc đều vì ta cái này làm đệ đệ suy nghĩ, ta. Thật sự là quá cảm động. Hắn một bên nói, một bên dùng khăn lụa xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt, bộ dáng kia, nhìn đến Sở Mặc mí mắt hơi hơi nhảy một cái, tâm cảm giác không ổn. Chỉ nghe Sở Hưu tiếp tục nói, tứ ca nói đúng, ta thể cốt yếu, xác thực không nên vất vả. Sở Hưu lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt biến đến vô cùng nhu hòa nói, cho nên, chiều đường phía trên thì càng cần hơn một cái tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối hiệu suất cao hoàn cảnh. Bất luận cái gì khả năng để cho ta phiền lòng, tiến tới để phụ hoàng lo lắng cho ta không ổn định nhân tố, đều cần phải bị sớm bài trừ rơi. Sở Hưu ánh mắt rơi vào Sở Mặc trên thân, ánh mắt kia giống như là đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo nói, tứ ca ngươi kiến thức bên bác, tài trí hơn người, chính là nổi tiếng thiên hạ đại tài tử. Nếu để cho ngươi xử lý những cái kia tục vụ, thật sự là khuất tài. Cái này vừa nói, Sở Mặc tâm cảm giác không ổn. Chỉ thấy Sở Hưu chỉnh lý một chút quần áo, khuôn mặt thành cần nói, ta đại hạ lập quốc trăm năm, luật pháp điều văn có nhiều sơ hở chỗ, chính cần một vị đức cao vọng trọng, học thức bên bác người, đến một lần nữa biên soạn một bộ đủ để chuyển thế pháp điển. Ta nhìn, trọng trách này thì giao cho tứ ca ngươi. Sở Mặc trên mặt ôn hòa đủ cười, lần thứ nhất xuất hiện một tia cứng ngắc, không đợi hắn phản bác. Sở Hưu dùng một loại vô cùng thương cảm ngữ khí, tiếp tục nói, biên soạn pháp điển, cần tuyệt đối thanh tịnh. Kể từ hôm nay, thứ ca ngươi thì dọn đi hoàng gia thư khố đi. Ta sẽ phái người đem sách khố phong lên, cam đoan không có bất luận kẻ nào đi quấy rầy ngươi. Ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ta sẽ phái chuyên gia phụ trách, nhất định khiến ngươi ăn được uống được, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vì ta đại hạ, lập này bất thế chi công. Thứ ca, ngươi nhìn, ta cái này ăn bài, ngươi còn hài lòng? Sở Hưu ngẩng đầu, một mặt khờ dại hỏi. Dưỡng tâm điện bên trong, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đem hoàng gia thư khố phong lên. Cái này cùng đem người nhốt vào tông nhân phủ, khác nhau ở chỗ nào? Không, so tông nhân phủ còn hung ác. Tông nhân phủ tốt xấu còn có cái viện tử có thể hóng gió một chút, hoàng gia thư khố đây chính là cái kín không kẽ hở chiếc lồng. Dùng một cái biên soạn pháp điện cao thượng danh nghĩa, đem tứ hoàng tử trung thân giam cầm. Tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Tốt một cái giết người không thấy máu dương yêu. Sở Mặc thân thể, khống chế không nổi khẽ run lên. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia hồn nhiên vẻ mặt vui cười. Lại một lần, theo sâu trong đáy lòng, dâng lên một cố không cách nào ngăn chặn hàn ý hắn tự cho là tính toán tường tận nhân tâm, đem tất cả mọi người coi là quân cờ. Trước đó Sở Hưu càng không ngừng nhắc lên bàn cờ, để hắn cơ quan tính toán tường tận. Lần này, coi là lại có cơ hội, cùng Sở Hưu cùng bàn là tử. Có thể kết quả hắn phát hiện, hắn đã liên kỳ bản đều lên cũng được. Tại cái này quái vật trước mặt, hắn tất cả mưu trí, tất cả tính kế, chân thực cũng là một chuyện cười. Làm sao vậy, thứ ca? Sở Hưu nhìn lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không nguyện ý sao? Vẫn cảm thấy, nhiệm vụ này quá ủy khuất ngươi rồi. Sở Mặc bờ môi giật giật, hắn biết không thể lại tranh đi xuống. Lại tranh đi xuống, khả năng liền hoàng gia thư khố đều đợi không được. Xem xét thời thế, là hắn ưu điểm lớn nhất. Sở Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, thần huynh, lĩnh chỉ tạ ơn. Nói xong mấy chữ này, hắn dường như bị rút khô tất cả khí lực. Sở Huy gặp Sở Mặc trực tiếp nhận thua, cả người tê, giơ tay lên muốn quát lớn cái này sấm to mưa nhỏ ngu xuẩn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt thì đón nhận Lâm Kiếu Thiên bình tĩnh như vực sâu ánh mắt. Sở Huy lập tức thả tay xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm cọc gỗ. Sở Hưu hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng cái kia đã nhanh muốn co lại đến cây cột phía sau thân ảnh nói, thất ca. Sở Du thân thể mãnh liệt cứng đờ, giống một cái bị thợ săn để mắt tới con thỏ, chấm dãi, tuyệt vọng, xoay người lại. Hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cuốn quýt giật đầu, kêu không nói, cửu đệ. Cửu đệ a, ta cái gì cũng không biết, ta chính là cái phế vật. ngươi muốn ta làm gì đều được, cầu ngươi đừng đem ta giam lại.
Sở Hưu nhìn lấy hắn bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, buồn cười nở nụ cười nói, thất ca nói gì vậy, chúng ta là thân huynh đệ, ta làm sao lại quan ngươi thì sao?
Sở Du sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng hỏi, thật,
ta cửu đệ,
cảm ơn cửu đệ.
Hắn ôn nhu nói, ta nhìn ngươi cả ngày nghe hát đùa chim, tại hưởng nhạc nhất đạo phía trên, có phần có tâm đắc.
Phụ hoàng bây giờ long thể khiêm an, tâm tình tích tụ, chính cần phải có người ở bên đùa lão nhân ra người vui vẻ.
Từ hôm nay trở đi, ngươi thì đem đến dưỡng tâm điện thiên điện ở lại, trong mỗi ngày cho phụ hoàng nói một chút chế cười, kêu lẩm nhẩm hát, giải quyết phiền muộn.
Cái này cũng là một phần vô cùng lớn hiếu tâm a.
Sở Du ngây ngẩn cả người, cho hắn cha giảng chế cười.
Lẩm nhẩm hát, cái này tính là gì việc phải làm?
Chương 249, phụ hoàng long thể khiêm an, bản điện hạ thay giám quốc. Chương 249, phụ hoàng long thể khiêm an, bản điện hạ thay giám quốc. Nhưng làm Sở Du nhìn đến trên rừng rộng, phụ hoàng cặp kia chừng đến sắp nứt ra, tràn đầy vô biên hoảng sợ ánh mắt lúc, hắn não tử chuyển tới cong.
Thế này sao lại là để hắn bồi phụ hoàng chọc cười?
Đây rõ ràng là để hắn đi làm một cái ngục tốt,
một cái phụ trách trông coi phụ hoàng, cũng tùy thời hướng cựu đệ hồi báo ngục tốt.
Sở Du mặt trong nháy mắt biến đến so người chết còn khó nhìn hơn.
Bất quá Sở Du nhìn một chút tứ ca sắc mặt, lại ngẫm lại đại ca cùng nhị ca,
việc này có vẻ như thật rất tốt, hắn có thể danh chính ngôn thuận sống phong túng,
mà lại trong cung cung nữ.
Càng nghĩ Sở Du biểu lộ càng đặc sắc, càng hưng phấn.
Sở Du cười giống như hoa cúc nở rộ, không nói hai lời trực tiếp cao la lên, cựu đệ đại nghĩa,
vẫn là ngươi hiểu ca ca ta à?
Công việc này giao cho ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối mang phụ hoàng thật tốt vững lòng, để hắn mỗi ngày vô cùng cao hứng.
Nói, Sở Du nhấc lên tay phải ta thành quả đấm, hướng chính mình ngực đập vài cái, sau đó chỉ hướng Sở Hưu, dương phía dưới, ra hiệu Sở Hưu yên tâm.
Vậy liên tiền phất thất ca.
Sở Hưu không tiếp tục để ý hắn, hắn chuyển động xe lăn, mặt hướng điện hạ Sở Hưu câm như hến văn võ bá quan.
Hắn háng giọng một cái kia hư nhược thanh âm, lại mang theo một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm nói, phụ hoàng long thể khiêm an, bản điện hạ thay giám quốc.
Chuyện thứ nhất,
hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc, cùng Sở Hữu quan viên mặt.
Sau cùng, hắn lộ ra một cái ấm áp nụ cười nói, thì theo thanh tra trong kinh Sở Hữu quan viên tài sản bắt đầu đi.
Bản điện hạ muốn bảo đảm, ta đại hạ mỗi một vị quan lại đều là liêm khiết thanh bạch.
Như thế, phụ hoàng mới có thể chân chính điện.
Gối cao không lo a.
Lời vừa nói ra, toàn bộ dưỡng tâm điện không khí dường như bị rút khô.
Thanh tra trong kinh Sở Hữu quan viên tài sản.
Cái này 10 cái chữ, giống 10 tòa vạn trượng băng sơn, ở vang nện ở mỗi một cái văn võ bá quan trong lòng.
Nếu như nói, trước đó xử trí hai vị hoàng tử, là đem bọn hắn những thứ này thần tử trong lòng sau cùng một tia may mắn đánh nát. Như vậy hiện tại, câu nói này, cũng là đem một thanh nung đỏ đao, trực tiếp đâm vào bọn hắn mỗi người trái tim bên trong.
Đại hạ lập quốc 100 năm, quan trường rắc rối khó gỡ, cái mông của người nào dưới đấy có thể là hoàn toàn sạch sẽ.
Nước quá trong ngắt không có cá.
Cái này cái gọi là thanh tra tài sản, ở đâu là thanh tra?
Đây rõ ràng là một trận, thanh đao gác ở tất cả mọi người trên cổ.
Đồ sát.
Trong nháy mắt, trong điện Sở Hữu quan viên sắc mặt cũng thay đổi.
Những cái kia vừa mới đầu nhập vào Sở Hữu, trên mặt còn mang theo vài phần phân chấn hiếu tử đảng thành viên.
Giờ phút này bắp thịt trên mặt cũng cứng đờ, nụ cười ngưng kết, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ.
Bọn hắn cho là mình là Tòng Long chi thần.
Thật không nghĩ đến, tân chủ tử đệ nhất cây đuốc, trực tiếp không phân địch ta, lại là muốn đem tất cả mọi người khung ở phía trên nướng.
Không ít bị Chỉ Văn Bác du thuyết, gia nhập hiếu tử đảng quan viên, sốt ruột bận bịu hoảng hướng Chỉ Văn Bác nháy mắt ra hiệu.
Mà Chỉ Văn Bác cái này hiếu tử đảng số một tướng tài,
nhìn lấy sắc mặt như thường.
Kỳ thực, người đã không có ở đây.
Xét nhà.
Hắn meo lại xét nhà.
Trước đó hắn đô chủ động đóng góp 8 thành tài sản.
Đoạn thời gian này, nông hưng xã sinh ý hắn đến quản lý, thân là đại trưởng quỹ, dạy không ít tiền.
Hắn tỏa kia chống rồng ăn vui phòng tiểu kim khố bên trong, nhiều một chút kim ngân quan mang.
Cái này muốn là lại đến lần xét nhà.
Vậy hắn một đoạn này cho Sở Hữu làm đại trưởng quỹ, làm chó, tính là gì?
Tính toán cho không.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Chỉ Văn Bác thẳng sống lưng.
Người, sống lại.
Không hắn.
Hắn nghĩ tới Sở Hữu là người.
Tuy nhiên vị chủ nhân này, hành sự bị quyền.
Nhưng đối với chính mình người, có chỗ tốt hắn là thật cho.
Mà lại, U Minh Điện một đoạn này hắn đi qua mấy lần.
Cũng biết trong điện cái kia cái to lớn thạch địa, gọi là Anh Linh Bia.
Càng là biết Anh Linh Bia là làm cái gì.
Chỉ Văn Bác cho hiếu tử đảng mọi người, đưa đi một cái yên tâm ánh mắt về sau, liền bình chân như bại đứng vững.
Bất quá, lỗ thai chi lăng lấy.
Tùy thời chuẩn bị há mồm cắn người.
Hiếu tử đảng một đám người yên tâm.
Nhưng khác có thể chịu không được áp lực này a.
Một cái lớn tuổi ngự sử, hai chân mềm đúng, đệ nhất cái quỳ xuống, thanh em run không còn hình dáng nói,
chín.
Cựu điện hạ.
Điện hạ nghĩ lại a.
Cử động lần này.
Cử động lần này sẽ giao động nền tảng lập quốc đó a.
Có người bắt đầu, cái khác người lập tức đuổi theo.
Trong lúc nhất thời, giữa tâm điện bên trong quỳ xuống một mảng lớn, tiếng la khóc, khuyên can âm thanh vang lên liên miên, dường như một nồi trong nháy mắt sôi trào nước sôi.
Đúng vậy a điện hạ.
Thanh tra tài sản, chính là tiền triều chính sách tàn bạo, tuyệt đối không thể a.
Khẩn cầu điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Phù phù, phù phù.
Bọn hắn sợ.
Là thật sợ.
Vị này cựu điện hạ, căn bản không theo lẽ thường ra bài.
Việc hắn muốn làm, so trong lịch sử bất kỳ một cái nào khớp lại, quyền thần thậm chí bạo quân đều đến càng thêm trực tiếp, càng thêm kinh khủng.
Trên giường rồng, Sở Uy cặp kia đã lỗ trống trong mắt, mãnh liệt bạo phát ra một loại bệnh trạng, mừng như điên quan mang.
Tốt, tốt,
cái này nữ tử, rốt cục phạm vào nhiều người tức giận.
Hắn lấy vì nắm trong tay mình binh quyền, trưởng không không ít văn thần, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Hắn muốn động thiên hạ sở hữu quan viên túi tiền, đây chính là tại tự chui đầu vào giỏ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ngươi đem tất cả mọi người dồn đến tuyệt lộ, bọn hắn liền sẽ liên hợp lại, đem ngươi cái này lật tung bản cờ thiên điên, triệt để xé nát. Sở Huy tại trong lòng điên cuồng hò hét, hắn thậm chí muốn cho phía dưới những cái kêu khóc các thần tử cổ động. Náo, huyên náo lại lớn một chút, để hắn nhìn xem, cái gì gọi là dùng ngòi bút làm vũ khí lực lượng. Thế mà đối mặt cái này cả điện trung thần tử gián, trên xe lăn Sở Huy, trên mặt cũng lộ ra thật sâu hoang mang cùng không hiểu. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cái kia hư nhược thanh âm lại rõ ràng đè qua tất cả ồn ào nói, chư vị đại nhân, làm cái gì vậy? Sở Huy ánh mắt thanh tịnh mà vô tội, dường như một cái không dành thế sự hải tử, nhìn lấy một đám cố tình gây sự đại người nói, ta chỉ là nghĩ vì phụ hoàng phân ưu, để lão nhân gia người có thể gối cao không lo, cái này cũng có sai sao? Hắn chuyển hướng Dương Đồng, dùng một loại vô cùng ủy khuất ngữ khí nói ra, phụ hoàng, nhi thần không hiểu. Ngài nhìn, ngài bởi vì trong triều khả năng có tham quan ô lại mà lo lắng, thậm chí tức giận đến long thể ô bệnh. Nhi thần muốn giúp ngài đem những người xấu này bắt tới, để ngài an tâm, có thể các đại nhân, bọn hắn vì cái gì đều phản đối đâu? Chẳng lẽ tại chư vị đại nhân tâm lý, gia sản của mình, so phụ hoàng long thể của ngài, còn trọng yếu hơn sao? Vẫn là nói, chư vị đại nhân, cũng là những cái kia họa loạn đại hạ căn cơ tham quan ô lại. Chu tâm. Chân chủi chu tâm chi ngôn. Câu nói này, giống một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào mỗi một cái quỳ xuống đất quan viên trên mặt. Tiếng la khóc, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người bị câu nói này chắn đến á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Chương 250, lên bờ để nhất kiếm, trước chém nội các thủ phụ. Chương 250, lên bờ để nhất kiếm, trước chém nội các thủ phụ. Quỳ xuống những quan viên này, hoảng sợ phát hiện, vô luận bọn hắn làm sao phản đối, làm sao trích dẫn kinh điển, đều sẽ rơi vào cái này hiếu đạo trong cả bẫy. Phản đối thanh tra tài sản, cũng là không để ý hoàng đế chết sống, cũng là tâm lý có ma. Đây là một cái vô giải dương lưu. Những cái kia đạt được chỉ văn bác ánh mắt ra hiệu, án binh bất động quan viên. Thấy cảnh này, vui kém chút không có cười ra tiếng. Cha cha, chó gấp biết ngại tưởng. Tham quan ô lại gấp, mới có thể không cho chát lơ ra sinh. Không phải sao? Đối mặt ta. Sở Uy trên mặt cũng hỉ, cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn như bị người nên đầu rót một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Cái này quái vật, căn bản không quan tâm cái gì nhiều người tức giận, không quan tâm cái gì nền tảng lập quốc. Hắn chỉ dùng một câu, liền đem chính mình cùng đẩy triều văn võ đối dựng đứng lên. Hắn đem chính mình trở thành đối phó bọn này quan viên lớn nhất đao sắc bén, mà bọn này quan viên cũng thành hắn dùng để tra tấn chính mình hình cụ. Sao mà ác độc, sao mà tàn nhẫn, phản tất cả đều trái ngược. Trước đó nghịch tử này chủ động cho hắn làm đao, đi thu thập văn võ bá quan. Hiện tại nghịch tử này coi hắn làm đao, đi thu thập văn võ bá quan. Hợp lấy, hết thảy đều tại nghịch tử này trong khống chế. Cảm giác bị thất bại lần nữa bao phủ Sở Uy toàn thân. Ngay tại cái này điên tĩnh như chết bên trong, một cái thương lão lại trùng khí mười phần thanh âm vang lên. Điện hạ, lão thần có lời muốn nói. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò nội các thủ phụ, đương triều đại nho, Trương Kính Chi, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Trương Kính Chi chính là tam triều nguyên lão, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, tại văn quan trong tập đoàn có được không người có thể so sánh hy vọng. Hắn tuổi tác đã cao, những năm này, hắn mấy lần chào từ giã, đều bị Sở Uy dùng các loại lý do cự tuyệt, hứa hẹn hắn không cần tham ý bất luận cái gì chính sự. Chỉ cần hắn đứng tại triều đường phía trên, cái kia thiên hạ văn quan, mặc kệ làm cái gì, đều phải cố kỵ Trương Kính Chi, đều phải đối Sở Uy giữ lại cơ bản nhất quân thần tình nghĩa. Hắn cũng là một cái duy nhất, từ đầu đến cuối cũng không từng đứng đội bất luận cái gì hoàng tử, càng là không có kết bè kết cánh, chỉ trung đại hạ đế vương cùng sĩ tộc hào phiệt tồn tại. Nhìn đến hắn đứng ra, rất nhiều quan viên trong mắt đều một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Trương thủ phụ đức cao vọng trọng, cương trực công chính, hắn nhất định có biện pháp thuyết phục vị này phong ma điện hạ. Trương Kính Chi tiên là hướng về phía trên giường rồng Sở Uy thật sâu bái chào, sau đó mới chuyển hướng Sở Hưu, không tiêu ngạo không tự tin nói, điện hạ hiếu tâm đáng khen, lão thần bội phục. Chỉ là thanh tra tài sản một chuyện liên lụy rất rộng, một khi thi hành, tất nhiên người người cảm thấy bất an, như triều chính ngừng, này không phải quốc gia chi phúc. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, không có chỉ trích, không khóc hồ, chỉ là đang trần thuật một cái sự thực nói, lao thần coi là quét sạch quan lại, làm tiến hành theo chất lượng, lấy trấn an làm chủ, trừng trị làm phụ. Có thể trước thiết lập liêm chính ti từ đô sát viện dẫn đầu, cổ vũ bách quan tự tra tự củ, chủ động nộp lên trên phạm pháp chi tài, vậy hạ lại xét xá miễn, lấy do thiên ân. Như thế đã có thể tràn đầy quốc khố, lại có thể trấn an bách quan, ổn định triều cục. Không biết điện hạ ý như thế nào? Lời nói này nói rất có lý có theo, dọn nước không lọt. Đã cho Sở Hưu bậc thang phía dưới, lại đưa ra một cái đối lập ôn hòa phương án giải quyết, bảo toàn phần lớn người thể diện. Có thể xưng lão thành như quốc chi ngôn. Vì trên mặt đất quan viên nhóm, ào ào gật đầu, nhìn về phía Trương Kính Chi trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Sở Uy trong mắt cũng lóe qua một tia khen ngợi. Không hổ là Trương Kính Chi, một xuất thủ, liền muốn đem cái này lịch tử lôi đình thủ đoạn hóa thành vô hình. Thế mà, Sở Hưu nghe xong, lại cười. Hắn cười đến vẫn là như vậy hồn nhiên, như vậy vô hại nói, Trương thủ phụ nói đến, rất có đạo lý. Trương Kính Chi ngóc lên đầu, lộ ra ôn hòa nụ cười, vớt ve chính mình hoa dâm trồng dâu. Nhìn về phía Sở Hưu ánh mắt nhiều hơn một phần trẻ nhỏ dễ dạy khen ngợi. Mà Sở Hưu gật đầu tán thành, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ thần sắc nói,
Có điều, ta có một vấn đề. Đã muốn tự tra tự củ, cái kia dù sao cũng phải có cái làm gương mẫu a.
Không bằng. Sở Hữu ánh mắt rơi vào Trương Kính Chi trên thân, ánh mắt kia tràn đầy kính trọng cùng chờ mong nói, liền từ Trương thủ phụ tới làm cái này làm gương mẫu như thế nào?
Trương Kính Chi cứng đờ.
Sở Hữu tiếp tục nói, ngài là bách quan đứng đầu, đạo đức mẫu mực, chắc hẳn nhất định liêm khiết thanh bạch, nhà hoàn toàn tài. Chỉ cần ngài đi đầu, đem ra sản đem ra công khai, hướng phụ hoàng chứng minh ngài trong sạch, chắc hẳn chư vị đại nhân cũng nhất định sẽ cùng bắt trước. Kể từ đó, phụ hoàng lão nhân ra người, nhìn đến hắn tín nhiệm nhất thủ phụ như thế thanh liêm, long tâm cực kỳ vui mừng phía dưới, nói không chừng bệnh thì tốt hơn nửa đâu.
Sở Hữu ngẩng đầu, một mặt thành khẩn hỏi, Trương thủ phụ, ngài nguyện ý vì phụ hoàng, vì bách quan, làm cái này làm gương mẫu sao?
Trương Kính Chi trên mặt bình tĩnh, rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Môi của hắn không dễ phát hiện mà run run một chút. Hắn cảm giác mình dường như bị một đầu độc xà gắt gao tập trung vào. Hắn tất cả đường lui đều bị chắn chết rồi.
Đồng ý.
Hắn Trương gia danh xưng thanh liêm, có thể phụ thượng thật sự có ruộng tốt ngàn mẫu, kim ngọc mãn đường. Thật muốn đem ra công khai, hắn cả đời thanh danh thì hủy sạch.
Không đồng ý.
Cái kia chính là trong lòng có quỷ. Hắn cái này bách quan làm gương mẫu, tại chỗ thì lại biến thành một cái lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử. Hắn cả đời đều tại đùa bỡn quyền nhu, đùa bỡn nhân tâm. Nhưng hôm nay, hắn lại bị một cái mồm còn hôi sữa, dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, đẩy vào tử cung. Đúng lúc này, Sở Hữu dường như nhìn ra hắn khó xử, khéo hiểu lòng người bổ sung một câu nói, đương nhiên, nói miệng không bằng chứng. Hắn quay đầu, nhìn phía một mực trầm mặc đứng lặng Lâm Khiếu Thiên tiếp tục nói, Lâm đại nguyên soái. Lâm Khiếu Thiên tiến lên một bước, âm thanh như sắt đá ôm quyền nói, có mặt tướng. Sở Hữu trên mặt, lộ ra một cái ấm áp nụ cười nói, làm phiền ngươi, phái một đội huyền giáp quân, hộ tống Trương thủ phụ hồi phủ, lại hiệp trợ hộ bộ thượng thư chỉ đại nhân, cùng một chỗ kiểm lại một chút thủ phụ đại nhân gia sản. Phải tất yếu cẩn thận, một chân một đường, cũng không thể lỗ hổng. Đây chính là chúng ta vì phụ hoàng tận hiếu đệ nhất bộ, nhất định phải làm đến thật xinh đẹp, để phụ hoàng lao nhân ra người.
Thật vui vẻ a.
Câu này nhẹ nhàng tiếng nói, tại tĩnh mịch dưỡng tâm điện bên trong, lại nặng tựa và cân. Thật vui vẻ bốn chữ, giống bốn cái nung đỏ cái quan sát, hung hăng in dấu trong điện mỗi một cái văn võ bá quan trong lòng. Lâm Khiếu Thiên tấm kia cương nghị trên khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Hắn đối với trên xe lăn Sở Hữu, lần nữa ô quyền, thanh âm trầm ngưng như đường sắt, mặt tướng, tuân mệnh. Không chút do dự, không có nửa phần chần chờ, đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó, hắn chỉ hai tên huyền giáp quân nói, các ngươi hai cái. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hắn cái kia hai tên như núi cao huyền giáp quân, tiến lên trước một bước.
Đúng, nguyên soái.
Chương 251, cha, ngài nhìn, nhi thần vì ngài chuẩn bị cái này xuất diễn, còn đặc sắc sao?
Chương 251, cha, ngài nhìn, nhi thần vì ngài chuẩn bị cái này xuất diễn, còn đặc sắc sao?
Bang, bang. Trầm trọng giáp ngoa đạp ở chân bóng như gương gạch vàng phía trên, phát ra hai tiếng rợn người trầm đục. Hai tên huyền giáp quân một trái một phải, hướng về nội các thủ phụ Trương Kính Chi phương hướng, ép tới gần. Bọn hắn đi rất chậm, mỗi một bước khoảng cách đều giống như dùng có thước đo, không sai chút nào. Cái kia thân cẩn trọng huyền giáp, trong điện ánh nến chiếu rọi, hiện ra u ám ánh sáng. Dường như theo địa ngục chỗ sâu đi ra câu hồn sứ giả, mỗi một bước đều đạp vỡ cựu trật tự sau cùng một tia tôn nghiêm. Toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có thể nghe được, chỉ có cái kia càng ngày càng gần, quy luật mà tiếng bước chân nặng nề, cùng bách quan nhóm càng tỏ khỏe, đè nén thở dốc. Trương Kính Chi cái kia trương phủ đầy nếp nhăn, luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện bối rối. Hắn cả đời quan trường chìm nổi, phụ dưỡng ba đại quân vương, thường thấy sóng gió, đùa bỡn cả đời nhân tâm cùng quân yêu, tự xưng là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nhưng bây giờ, cái kia song đôi mắt giàn mua và đục, lại khống chế không nổi kịch liệt co vào. Hắn nhìn lấy cái kia hai tên giáp sĩ, tựa như nhìn lấy chính mình suốt đời thanh danh cùng vinh diệu đảo mộ người. Hắn không phải sợ chết, đến hắn cái này niên kỷ, tử vong sớm đã không phải chuyện đáng sợ nhất. Hắn sợ chính là thân bại danh liệt, khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn sợ cả đời mình kinh doanh bách quan mẫu mực thanh liêm lãnh tụ đền thờ. Và hôm nay, bị một cái mồm còn hôi sữa, dùng thô bạo nhất, nhất không giảng đạo lý phương thức, ngay trước đầy triều văn võ trước mặt, nện cái vỡ nát. Hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế nhẹ nhàng lay động. Xong, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện trong cổ họng khô khốc, một chữ cũng không phát ra được.
Giảng đạo lý,
cùng một cái tên điên giảng đạo lý,
trích dẫn kinh điển.
Cái kia người điên sẽ chỉ dùng hiếu đạo thanh này trên đời này lớn nhất đao sắc bén, đem ngươi tất cả đạo lý đều đâm cho xuyên thấu.
Giờ khắc này, vị này tam triều nguyên lão, đại hạ văn quan tập đoàn Định Hải thần châm, rốt cục cảm nhận được Sở Uy cùng mấy vị hoàng tử vừa rồi cái kia thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng cùng bất lực. Tại cái này quái vật trước mặt, tất cả quy củ, tất cả thể diện, tất cả trí tuệ đều yếu ớt giống một trang giấy. Trên giường rồng, Sở Uy chừng lấy cặp kia phủ đầy tia máu ánh mắt. Hắn nhìn lấy Trương Kính Chi tấm kia trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi mặt, trong lòng cái kia vừa mới dập tắt bệnh trạng cũng hỉ, lại một lần cho tàn lại cháy.
Chống đỡ,
Trương Kính Chi,
cho chấm chống đỡ.
Ngươi không phải danh xưng văn quan đứng đầu sao?
Ngươi môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, danh vọng của ngươi đủ để cho thiên hạ sĩ tử tiêu chuẩn.
Cùng hắn đấu,
dùng thanh danh của ngươi, dùng ngươi tư lịch, dùng thiên hạ giằng giặc miệng, cùng hắn đấu a.
Chỉ cần ngươi hôm nay thả chết chứ không chịu khuất phục, máu tươi tại chỗ, cái này lịch tử liền sẽ trên lưng bức tử tam triều nguyên lao tiếng xấu thiên cổ.
Đến lúc đó, thiên hạ văn nhân cùng thảo phạt chi, hắn cái này giám quốc vị trí thì ngồi không vững.
Sở Uy tại trong lòng điên cuồng gầm thét, hắn thậm chí muốn dùng tận khí lực toàn thân cho Trương Kính Chi một cái ánh mắt khích lệ. Thế mà làm hắn ánh mắt
cùng trên xe lăn cái kia nữ tử, trong lúc vô tình đối lên lúc, cặp kia thanh tịnh hồn nhiên trong mắt mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, phảng phất tại nói, cha, ngài nhìn, nhi thần vì ngài chuẩn bị cái này xuất diễn, còn đặc sắc sao? Sở Huy trái tim đột nhiên co rụt lại, tất cả cuồng hỉ cùng chờ mong, trong nháy mắt hóa thành băng lãnh hoảng sợ. Hắn hiểu được, cái này nữ tử căn bản không quan tâm cái gì tiếng xấu thiên cổ, hắn chính là muốn ở ngay trước mặt chính mình, đem chính mình nể trọng nhất, tín nhiệm nhất thần tử, từng cái chỗ, giống con rối một dạng, mang ra nát, lật đi lật lại, lại ném tiến thâm nguyên. Hắn muốn để cho mình nhìn tận mắt, chính mình thành lập trật tự là như thế nào bị hắn một chút xíu chỗ, triệt để phá vỡ. Cái này mới là tàn nhẫn nhất tra tấn. Chỉ thượng thư, Sở Hưu cái kia hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên lần nữa. Hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bắc một cái giật mình, vội vàng theo trong đội ngũ đi ra, không người đáp, thần tại. Hắn giờ phút này sớm đã không có vừa rồi hoảng sợ cùng bất an, thay vào đó là một loại khó nói lên lời phấn khởi. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia thất hồn lạc phách Trương Kính Chi, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có khoái ý Trương Kính Chi. Cái này ngày bình thường cao cao tại thượng, xem bọn hắn những thứ này tụ quan như cặn bã thanh liêm lãnh tụ, hôm nay liền muốn đổ vào dưới chân của mình, mà chính mình chính là tự tay chấp hành giả. Cái này cũng là đứng đúng đội chỗ tốt. Sở Hưu ngữ khí ôn hòa giống như là tại xin nhờ một vị lao hưu nói, làm phiền Chỉ đại nhân theo Huyền Giáp quân các tướng sĩ đi một chuyến. Cần phải muốn đem Trương thủ phụ nhà bên trong mỗi một phần tài sản đều kiểm kê đến rõ ràng. Cái này là vi phụ hoàng tận hiếu đệ nhất bộ, cũng là vì ta đại hạ quét sạch quan lại đệ nhất bộ, càng là vì thiên hạ bách quan dựng nên tấm gương đệ nhất bộ. Vạn bạn không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chỉ Văn Bắc eo chớp chớp thấp hơn, thanh âm bên trong tràn đầy chém đinh chặt sắt dứt khoát nói, điện hạ yên tâm, thần nhất định cúc cung tận tụy, không phụ điện hạ nhờ bà. Nói xong hắn ngồi dậy, tấm kia nguyên bản xem ra có chút khéo đưa đẩy trên mặt, giờ phút này lại mang tới mấy phần khốc lại giống như dày đặc. Hắn quay người đối với chạy tới Trương Kính Chi trước người hai tên Huyền Giáp quân làm một cái thỉnh thủ thế. Cái kia hai tên Huyền Giáp quân hiểu ý, vẫn chưa động thủ, bọn hắn chỉ là giống hai tôn thiết tháp, một trái một phải, đem Trương Kính Chi tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Trong đó một tên Huyền Giáp quân chậm rãi nâng lên bị giáp trụ bao khỏa tay, học Chỉ Văn Bắc động tác đồng dạng đối với cửa điện phương hướng làm một cái thỉnh tư thế, động tác tiêu chuẩn, thậm chí mang theo vài phần lễ phép. Có thể cái này lễ phép sau lưng là trần trụi, không cho kháng cự uy áp. Trương Kính Chi thân thể nặng nề mà lung lay một chút, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Bên cạnh hắn một danh môn sinh vô ý thức muốn lên trước nâng, lại bị cái kia Huyền Giáp quân một cái lạnh lùng ánh mắt dọa đến cứng tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trương Kính Chi chậm rãi ngẩng đầu, hắn không tiếp tục nhìn Sở Hưu, cũng không có nhìn Lâm Kiều Thiên. Hắn ánh mắt đảo qua trong điện cái kia từng trương quen thuộc vừa xa lạ mặt, hắn thấy được các đồng liêu trong mắt hoảng sợ, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy được những cái kia đã từng đối với hắn a duôn định hót quan viên, giờ phút này lại hào hào túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Hắn đùa bỡn cả một đời, cũng hưởng thụ lấy cả một đời. Cho tới hôm nay mới phát hiện chính mình cũng bất quá là cái này danh lợi chàng bên trong một cái tùy thời có thể bị ném bỏ quân cờ. Một cỗ to lớn bi thương xông lên đầu, hắn đau thương cười một tiếng, tiếng cười kia khàn khàn, khô khốc, tràn đầy tự dễ ước. Hắn không tiếp tục dãy rủa, hắn biết dãy rủa là phí công. Hắn chậm rãi chỉnh lý một chút chính mình trên thân cái kia tượng trưng cho dưới một người, trên vạn vạn người tử là quan bảo, đây là hắn sau cùng thể diện. Sau đó hắn mở ra bước chân kia trầm trọng tập tễnh, dường như mỗi một bước đều hao hết hắn khí lực toàn thân. Hắn từ vô số quan viên ánh mắt kinh sợ bên trong xuyên qua, đi hướng mảnh kia đã từng tượng trưng cho vô thượng vinh diệu, giờ phút này lại thông hướng vô tận khuất đục cửa điện.